Chương 505, văn minh biên giới mở ra, ngày càng 45, chương 505, văn minh biên giới mở ra, ngày càng 45, đinh. Mời từng cái người chơi chú ý, chủ thế giới văn minh biên giới sẽ ở ngày kế tiếp mở ra. Biên giới mở ra về sau, từng cái văn minh lãnh chúa có thể phái đại quân đi vào cái khác văn minh khu, lẫn nhau công phạt. Hệ thống nhắc nhở âm thanh tại tất cả văn minh khu quanh quẩn dòng dã 3 lần. Toàn thể người chơi bởi vì đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở mà rung động. Văn minh biên giới mở ra, đây chính là đại sự. Văn minh biên giới mở ra, các tòa thành trì lại có truyền tống trận, như vậy Đông Hán khu không chỉ là quần hùng tranh giành đơn giản như vậy, cái khác văn minh lãnh chúa nói không chừng sẽ tham gia chư hầu cắt cứ cục diện. Văn minh biên giới mở ra, cũng chính là nói, thuyền đã có thể đi tới Cao Ly, Đông Doanh, thậm chí phương Tây đại lục. Từ Thiên cũng thu được hệ thống nhắc nhở. Từ Thiên chiếm cứ Kỳ Châu, Vũ Châu, cùng Cao Ly, Đông Doanh cách xa nhau không xa, ngược lại là rất có thể cùng bọn hắn buộc phát xung đột. Bất quá liền trước mắt mà nói, Cao Ly, Đông Doanh người chơi còn không dám lỗ mãng. Từ Thiên thô sơ giản lược đoán chừng một chút thế cục, cho rằng Cao Ly, Đông Doanh người chơi còn không dám làm loạn. Việc cấp bách là triệt để tiêu hóa chiếm lĩnh lãnh địa. Liêu Tây coi ô hoàn, Thảo Nguyên có tiên ti bộ lạc, cần thảo phạt mới có thể triệt để bình định Vũ Châu, giải trừ xâm phạm biên giới. Từ Thiên bắt đầu chủ bị binh lực, dùng cho viễn chinh Liêu Tây. Trinh phạt Liêu Tây chủ tướng nhân tuyển thì là Trương Liêu, bởi vì Trương Liêu phá giới nhiệm vụ, cùng Ô Hoàn thủ lĩnh Đạp Đồn có quan hệ. Văn minh biên giới mở ra, khả năng cùng lần tiếp theo quốc chiến có quan hệ. Lâm Chỉ Nhi từ Lê Dương thành triệt hạ đến, tương đối nhẹ nhõm liền giữ vững Lê Dương. Chẳng lẽ lần tiếp theo quốc chiến sẽ tại chủ thế giới vượt văn minh khu trinh phạt? Từ Thiên suy nghĩ một phen, văn minh biên giới ở thời điểm này mở ra, thật đúng là khả năng cùng quốc chiến có quan hệ. Nếu như là tại chủ thế giới buộc phát quốc chiến, như vậy quốc chiến quy mô so với tại trung lập đại lục càng thêm khổng lồ, mà lại toàn thể người chơi đều có thể tham dự, thậm chí Tào Tháo, Viên Thiệu chờ nở đỡ cờ cũng sẽ cuốn vào hôn chiến. Bất kể như thế nào, trước giải quyết Liêu Tây Ô Hoàng người mang tới tai họa ngầm rồi nói sau. Đông Doanh bốn đảo một trong đảo Kỳ Hữu Sủ, Samuel phiên lãnh địa, một đám hải tặc tập hợp. Văn minh biên giới mở ra, chúng ta không chỉ là có thể cướp bóc lại hộ nội hải thương thuyền, còn có thể tiến đến cướp bóc Đông Hán Thanh Châu. Ta nghe nói bọn hắn Thanh Châu khắp nơi đều là giặc khăn vàng, hỗn loạn tương mừng, đây là cơ hội của chúng ta. Thanh Châu không có ra dáng thủy tướng, chúng ta xỉ mạ dụ gia tộc có một đám thủy tướng, tiến có thể công, lui có thể thủ. Chúng ta là hải tặc, không thể thừa nhận cùng đại danh có bất kỳ quan hệ. Đông Doanh hải tặc người chơi tại văn minh biên giới mở ra về sau bắt đầu sinh động tại phụ cận hải vực. Lần tiếp theo quốc chiến hẳn là tại chủ thế giới, chúng ta muốn liên thủ tiến công Đông Hán sao? Đông Hán thực lực tổng hợp không yếu, nhưng Đông Hán diện tích tương đương bao la, chúng ta có thể tập trung công kích bọn hắn vắng vẻ địa phương, nói không chừng sẽ lấy được không tưởng được hiệu quả. Nếu như đến lúc đó phát động văn minh cấp khác đại chiến, cần vận dụng nhân tộc, ám dạ tinh linh, thú tộc, bất tử tộc trở chủng tộc lực lượng. Đông Hán Từ Thiên nghe nói hắn lần trước tại phương Tây đại lục đấu giá hội, đồng thời đắc tội gờ mạn nhị ca, phờ giang sở Louis, nếu như có thể mang lên bọn hắn, có lẽ có thể đánh bại Đông Hán người chơi. Hậu cần đâu? Cỡ lớn văn minh ở giữa chinh phạt, vận dụng lương thực chí ít trăm vạn tấn, mũi tên hơn trăm triệu chi, thuốc nổ mấy chục tấn. Những tư nguyên này đập xuống, lấy được ích lợi phải chăng có thể đền bù tổn thất? Chỉ cần chiếm lĩnh Đông Hán thổ địa, như vậy cướp đoạt tất cả bằng bạn, nhân khẩu, bản vẽ, hoàn toàn có khả năng đền bù tổn thất. Chiến tranh chi phí mặc dù rất cao, nhưng chiến thắng ích lợi cao hơn. Phát động chiến tranh, thắng được chiến tranh, sau đó thu hoạch ích lợi, đây không phải chúng ta America luôn luôn truyền thống sao? Bắc Mỹ đại lục bạo phong thành, mấy cái chủng tộc thủ lĩnh ở chỗ này gặp gỡ, Từ Thiên đối thủ một mất một còn, bất tử tộc thủ lĩnh Joseph, thú nhân bộ lạc thủ lĩnh Mạc Găng, đều tại trong hội nghị, thương nghị phát động đối phương Đông đại lục thế công. Văn minh biên giới mở ra, chỉ cần từng cái văn minh lãnh chúa nguyện ý, như vậy lúc nào cũng có thể bộc phát văn minh cấp khác chiến tranh. Một chút lẫn nhau cửu thị văn minh đã không kịp chờ đợi khai chiến. Ở các nơi phát động chiến tranh, thông qua chiến tranh kiếm lợi, luôn luôn là America người chơi truyền thống. Tinh anh nhất một nắm người chơi lãnh chúa đã sớm biết văn minh biên giới mở ra cùng quốc chiến có quan hệ. Mạc Găng đảo mắt ở đây America các lãnh chúa, trong đó nhân tộc liền có 7 cái vương quốc lãnh chúa, nếu như muốn công diệt Đông Hán, nhất thời hứng khởi, vô pháp thành sự, nhất định phải chuẩn bị đại lượng tài nguyên, tìm kiếm minh hữu, chuẩn bị lộ tuyến. Cùng trọng yếu nhất giữ bí mật. 20 mấy cái lớn nhỏ lãnh chúa, châu đầu ghé thai, tại thương nghị xuất binh lích lợi cùng chi phí. Văn minh biên giới mở ra về sau, từng cái văn minh lãnh chúa có hướng ra phía ngoài khuyết trương lựa chọn. Chẳng hạn như Ứu Châu người chơi có thể hướng Cao Ly khuyết trương, mà Huyền Châu người chơi có thể hướng dị vực văn minh khu khuyết trương, địa đồ giới hạn tăng lên. Đem đối ứng, đối với Đông Hán người chơi đến nói, man tộc số lượng biến nhiều. Trương Liêu tướng quân, chủ công làm ngươi thành lập quân đoàn, Viễn Trinh Liêu Tây. Tư Hoàng, Trương Hợp, đảm nhiệm phó tướng, Diêm Du, Điền chủ đảm nhiệm dẫn đường. Trương Liêu tại dịch kinh công phòng chiến kết thúc về sau, lại thu được mệnh lệnh của Từ Thiên, phụ trách chủ bị Viễn Trinh Liêu Tây. Viễn Trinh Liêu Tây cần vận dụng đại lượng kỵ binh, Trương Liêu đúng lúc là kỵ binh tướng lĩnh, lang kỵ binh tại tái ngoại có ưu thế. Liêu Tây, Đạp Đốn. Trương Liêu tiếp nhận nhiệm vụ, còn có chém giết Ô Hoàn thủ lĩnh Đạp Đốn. Tư Hoàng, Trương Hợp hai người, tại Trương Liêu dưới tay đảm nhiệm phó tướng, còn có Diêm Du, Điền Trụ chờ võ tướng đảm nhiệm dẫn đường. Đây đã là trong lịch sử Bạch Lang Sơn chi chiến, Tào Tháo phái ra đội hình. Trương Liêu thành danh, cùng Tào lão bản đối Trương Liêu tài bồi có chút ít quan hệ, bởi vì cho dù là ngang cấp Tư Hoàng, Trương Hợp đều muốn cho Trương Liêu đảm nhiệm phó tướng. Trương Liêu xuất lĩnh kỵ binh chiếm lĩnh Kế huyện, tại Kế huyện tập kết binh mã, chuẩn bị quét ngang Ngư Dương, Liêu Tây công phá Ngư Dương, Liêu Tây du mục bộ lạc. Từ Thiên phái ra Trương Liêu tiến đến tiến đánh Liêu Tây, mà Lưu lại Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân tiếp tục công lược Thanh Châu. Không dung, Lưu bị thu phục chỉ là quản hợi cái này một chi quân hoàng cân. Thanh Châu quân hoàng cân số lượng đông đảo, tại duyên hải hải đảo còn có hải tặc tồn tại. Nhóm này hải tặc hẳn là sách sử ghi chép bên trong tương đối sớm một nhóm hải tặc. Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân nhiệm vụ là càn quét những này tặc thế lực. Không dung đi Trường An, đảm nhiệm Hán Đế quốc tướng tác đại tượng. Tướng tác đại tượng phụ trách cung thất, tông miếu, lang tẩm chờ thổ mộ xây dựng. Khổng Dung nhưng không có phương diện này năng lực, Bắc Địa Thương Vương chờ người cho Khổng Dung cái này chức quan, chỉ là để Khổng Dung tạm giữ trước, mượn nhờ Khổng gia thanh danh, mời chào lòng người. Lưu Bị mang theo Quan Vũ, Trư Phi, Điền Giai, Điền Dự đi Từ Châu, gia nhập Đào Khiêm thế lực, cùng như Nam Viên thị chống lại. Mà Thái Sử từ hộ tống mẹ già, tiến đến Giang Đông tị nạn. Giang Đông địa khu, Mông Nghị đánh bại Lưu Do, Nghiêm Bạch Hổ chờ yếu kém chư hầu, từng bước công lược Giang Đông 6 quận, bởi vậy, Giang Đông còn tính là an ổn, không có quá lớn quy mô chiến tranh. Thanh Châu tắc một mảnh rối loạn. Cùng lúc đó, Tang Bá, Tôn Quan chờ Thái Sơ Tặc cũng thừa cơ đánh cướp Thanh Châu nhân khẩu cùng bằng bạc. Từ Thiên từ Thanh Châu trở lại Nghiệp Thành, bắt đầu suy xét sau này bố cục. Văn Minh biên giới mở ra, để Từ Thiên bố cục, muốn cân nhắc đổ vật càng nhiều. Đinh, ngài Văn Thần Tiêu Hà đẳng cấp đã đạt tới cấp 100, kim sát nội chính đặc tính không dứt lương đạo mở ra. Tại Từ Thiên trở lại Nghiệp Thành về sau, ngoài ý muốn thu được hệ thống nhắc nhở. Văn Thần xử lý nội chính, cũng có thể thu hoạch được kinh nghiệm. Tiêu Hà một mực tại điệu thấp phụ trách hậu cần, bất chi bất giác, vậy mà cũng đẩy cấp. Chương 506, hậu cần đại sư Tiêu Hà, ngày càng 55, chương 506, hậu cần đại sư Tiêu Hà, ngày càng 55, Tiêu Hà tới gặp Từ Thiên, còn tại điều khiển lương thảo, vì Trương Liêu Viễn Trinh Liêu Tây làm chuẩn bị. Tiêu Hà mát cấp về sau, kim sắc nội chính đặc tính không dứt lương đạo mở ra. Đây là một cái dùng cho vận chuyển lương thảo năng lực. Binh mã không động, lương thảo đi đầu, đối với chấp trưởng hậu cần Tiêu Hà mà nói, đây là một cái rất trọng yếu năng lực. Đặc tính, không dứt lương đạo phẩm giai, kim sắc nội chính đặc tính hiệu quả. Lương xe vận chuyển tốc độ 30 nhận địa hình ảnh hưởng bất lợi 50, công tượng xây dựng vận lương đường hành lang tốc độ 30, vận lương đội sĩ khí hạ xuống tốc độ 50. Từ Thiên nhìn Tiêu Hà đặc tính, đúng là rất thực dụng năng lực. Lương thảo chính là binh gia đại sự. Với bạn, Viễn Trinh Liêu Tây cần khoảng cách dài vận chuyển lương thảo. Tiêu Hà lĩnh ngộ cái này đặc tính, đối Viễn Trinh Liêu Tây hành động rất trọng yếu. Cùng ngày đồng thời, Tiêu Hà phá giới nhiệm vụ cũng mở ra. Phá giới nhiệm vụ, tam kiệt đầu độ khó, khó khăn nội dung, phụ trách một trận tiếp tục 1 năm trở lên có 102 đại chiến lương thảo vận chuyển, lại lương đạo không bị cắt đứt. Chưa từng xuất hiện lương thảo cung ứng không tốt tình huống. Song phương giao chiến quy mô, mỗi một phương binh mã không ít hơn 300 vạn. Tiêu Hà phá giới nhiệm vụ dường như cũng không khó khăn, bởi vì Tiêu Hà vốn chính là phụ trách Từ Thiên thế lực hậu cần. Tương đối khó giải quyết hẳn là, như thế nào mới có thể gặp được tiếp tục 1 năm trở lên có 102 đại chiến. Từ Thiên vì giải quyết công tôn toàn, cũng không có sử dụng thời gian 1 năm. Mà lại, đối thủ nhất định phải là có được 300 vạn trở lên binh lực đại chư hầu. Hai cái thế lực lớn giao chiến, tương đương với sở hán tranh chấp. Tiêu Hà, ngươi phụ trách đốc vận viện Trinh Liêu Tây lương thảo. Từ Thiên đem Tiêu Hà đưa tới, trong đó một nguyên nhân chính là lệnh Tiêu Hà đốc vận dụng cho chinh phạt Liêu Tây lương thảo. Mời chủ công cứ việc giao cho tại hạ sẽ không xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Tiêu Hà sảng khoái đáp ứng. Lấy Tiêu Hà năng lực, đốc vận một châu chi lương thảo, không thành vấn đề. Tiêu Hà nói, còn có một chuyện. Ú Châu Mục Lưu Ngu được phong thích, Diêm Lưu, Tiên Vũ phụ, Tiên Vũ ngân trở Lưu Ngu bộ hạ cũ, đối Lưu Ngu trung thành và tận tâm, lại nên làm như thế nào xử trí Lưu Ngu? Đây đúng là một vấn đề. Công tôn toàn là chiến bại, đem đối ứng, một cái khó giải quyết nhân vật, Ú Châu Mục Lưu Ngu rơi vào Từ Thiên trong tay. Người này tại Vũ Châu có được to lớn danh vọng, nếu như nắm giữ thực quyền, như vậy Vũ Châu thế gia phụ thuộc chính là Lưu Ngu, mà không phải Từ Thiên. Lưu Ngu minh bại về sau, Diêm Lưu, Tiên Vũ phụ chờ người, y nguyên tìm kiếm nghị cách vì Lưu Ngu báo thủ, có thể thấy được Lưu Ngu thanh danh chi đại. Thượng biểu triều đình, thỉnh cầu Lưu Ngu đảm nhiệm đại tư mã, di cư Nghiệp Thành, lại hoặc là tiến đến Trường An nhậm chức. Từ Thiên quyết định đem Lưu Ngu khối này khoai lang vòng tay ném cho triều đình. Lưu Ngu làm hán thất dòng họ, lại thêm to lớn hy vọng, đối với Từ Thiên mà nói, đây không phải một chuyện tốt. Mà lại Lưu Ngu cùng Công Tôn Toàn có thủ, nếu như muốn chiêu hàng Công Tôn Toàn, như vậy tất nhiên sẽ đắc tội Lưu Ngu. Không bằng đem Lưu Ngu đưa đến Trường An, cho Trường An triều đình tăng thêm một chút phiền toái. Lại hoặc là, giá không Lưu Ngu cũng là một đầu lựa chọn tốt. Vô luận như thế nào, Lưu Ngu cùng Lưu Biểu, Lưu Yên là châu mục cấp bậc hán thất dòng họ, đối Từ Thiên trở chư hầu hy vọng, là khiêu chiến không nhỏ, không thể trao tặng thực quyền. Tiêu Hà nghe Từ Thiên an bài, yên lặng gật đầu, xác thực, Lưu Ngu trở thành khoai lang bằng tay, chỉ có thể giá không. Từ Thiên cũng không hy vọng một cái có to lớn hy vọng, lại không xác định phải chăng nghe theo chính mình mệnh lệnh Vũ Châu mục tồn tại thế lực của mình. Thanh Châu Bắc Hải quốc hải vực phụ cận một cái hải đảo, hơn ngàn chiếc lớn nhỏ thuyền tập hợp, trong đó một cái hải tặc thủ lĩnh, khiêng đại đao, hung thần ác sát. Thủ lĩnh, nghe nói Bắc Hải tướng vào triều làm quan, hiện tại là ký châu mục tiếp quản Thanh Châu đại loạn, các nơi sơ tặc, người người cảm thấy bất an. Khổng Dung chạy tới làm quan, chúng ta ước hiếp ai? Thanh Châu hải tặc thủ lĩnh quản thừa, nghe nói Khổng Dung rời đi Thanh Châu, không khỏi lo lắng. Khổng Dung đảm nhiệm Bắc Hải tướng, ngược lại là dễ dàng nhất bị ước hiếp đối tượng, mà tiếp nhận hỗn loạn Thanh Châu Từ Thiên, lại không phải loại lương thiện. Thừa dịp Thanh Châu triệt để bình định thời khắc, chép cướp Bắc Hải quốc các nơi, đem vàng bạc chữ hàng đến hải đảo, chúng ta thành lập chính mình phong quốc, chẳng phải sung sướng? Quản thừa mang binh chiếm cứ Thanh Châu hải vực hải đảo, tự lập làm vương, có được bộ hạ hơn 10 vạn người. Những này bộ hạ mang nhà mang người, phu cận hải đảo, nhiều như rừng có 100 vạn người. Đây là không nhỏ nhân khẩu. quản thừa hải tặc bên trong còn có đông hán người chơi lẫn vào trong đó. Tại Hán Mạt làm hải tặc, khắp nơi đánh cướp, dường như cũng là một cái lựa chọn tốt. Thanh Châu hải vực phụ cận, đông doanh văn minh thuyền ẩn hiện. Bắc Hải quốc thuần vu huyện một vùng, có một cỗ hải tặc thế lực đánh cướp Bắc Hải quốc nhân khẩu đến phụ cận hải đảo, chiếm đất làm vua. Nếu như cỗ này hải tặc thế lực chưa trừ diệt, tắc lòng người không chừng. Quản thừa tại phụ cận đánh cướp lúc, phụ trách bình định Thanh Châu Từ Đạt, thường Ngộ Xuân để mắt tới cỗ thế lực này. Từ Đạt suy nghĩ một chút, vô luận bình nguyên vẫn là vùng núi, ta dám lấy một phần mười binh lực đánh bại quản thừa, nhưng nếu là quản thừa tự biết không địch lại, trốn đến phụ cận hải đảo, lại phải làm như thế nào cho phải? Vậy liền siêu tập thuyền, giết tới trên hải đảo, tiêu diệt hải tặc. Thường Ngộ Xuân vẫn là trước sau như một cao điệu. Thanh Châu cảnh nội có không phục tập thế lực, như vậy liền đánh tới phục mới thôi. Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân chính là có được thống soái thủy sư năng lực. Bị Từ Thiên lưu tại Thanh Châu chiêu hàng quân hoàng cân quản hợi, nghe nói hải tặc quản thừa chi danh, thần sắc biến hóa không chừng. Nưu Sĩ Tân Bình nhìn mặt mà nói chuyện, phát giác quản hợi dị thường, quản hợi, hẳn là ngươi cùng cố này hải tặc thế lực thủ lĩnh quen biết. Tân Bình tiểu nói này, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân rất nhanh kịp phản ứng. Quản hợi, quản thừa, vì cùng họ, mà lại đều là tặc thế lực võ tướng. Quản hợi không tình nguyện nói, quản thừa chính là huynh của ta, chúng ta đã từng lập chí muốn ở đây loạn thế, làm ra một phen đại sự. Chỉ bất quá ta quản hợi đầu nhập đại hiền lương sư, mà hắn quản thừa lựa chọn trở thành hải tặc. Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, Tân Bình ánh mắt sáng lên, đã các ngươi là huynh đệ, như vậy chuyện liền đơn giản nhiều. Quản hợi sụ mặt, huynh đệ chúng ta hai người đã ra ở riêng. Tân Bình xem thường, máu mủ tình thâm, vì đại cục suy xét, quản hợi ngươi nên nhận hồi người huynh đệ này, thuyết phục quản thừa, bỏ gian tà theo chính nghĩa, uy hàng triều đình. Không, quản hợi đánh chết cũng không nguyện ý cùng quản thừa hòa hảo. Tân Bình cảm thán nói, nếu như có thể thuyết phục quản thừa quy hàng triều đình, quản hợi ngươi có lẽ có thể lập xuống đại công, tương lai phong hầu, dễ như trở bàn tay. Phong hầu? Quản hợi trừng to mắt, mặt lộ vẻ dãy rủa, nếu như vậy, ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Thường Ngộ Xuân dùng sức vô quản hợi bả vai, suýt nữa đem quản hợi đập một cái lảo đảo. Quản hợi, không cần do dự, chỉ cần nói phục quản thừa đến hàng, ta Thường Ngộ Xuân mời ngươi nâng ly một phen. Quản hợi đành phải nói, vậy ta tiến đến quản thừa chiếm cứ hải đảo thử một chút. Quản hợi kiểm kê mấy trăm hoàng cân binh, ra biển tìm kiếm quản thừa rơi xuống. Chương 507, quản hợi cùng quản thừa, ngày càng 15, chương 507, quản hợi cùng quản thừa, ngày càng 15, Thanh Châu hải vực hải đảo, từng chiếc thuyền tới gần bến tàu, hải tặc gáp lấy bị bắt làm tù binh nhân số lên mở. Ta muốn tại tòa này hải đảo thành lập đế quốc. Quản thừa chỉ vào trước mắt một mảnh hải đảo, muốn trùng kiến một cái đế quốc. Thủ lĩnh, một cái tên là quản hợi người cầu kiến. Quản hợi ra hỏa này, hắn làm sao tới đây? Quản thừa nghe nói quản hợi đến, lập tức xuyên kịch trở mặt, nghiêm mặt. Quản hợi mang theo mấy trăm hoàng cân binh lên mở, khí thế hùng hổ. Quản hợi đi vào trên hải đảo, bị số lượng đông đảo hải tặc vây quanh. Những này Thanh Châu hải tặc hung thần ác sát, cầm các loại binh khí. Quản hợi không nhìn những này hải tặc, lấy quản hợi võ lực, những này hải tặc quản hợi có thể một cái đánh 100 cái. Hoàng cân binh như thế nào đi vào chúng ta ở trên đảo? Đoán chừng là bị quan binh đuổi tới trên biển tặc đồ. Hải tặc đối quản hợi soi mói lúc, hải tặc thủ lĩnh quản thừa gạt mở chen chúc hải tặc, nhìn thấy quản hợi. Quản hợi, ngươi không phải trở thành quân hoàng cân cứ xoáy rồi? Làm sao, bị triều đình trấn áp, đến chỗ của ta tị nạn? Quản thừa hai tay quanh để ở trước ngực, miệt thị quản hợi. Quản hợi cũng một bộ khó chịu biểu lộ, ta đã đầu nhập ký châu mục, phụ mệnh đến đây chiêu hàng ngươi. Ngươi như đầu hàng ta, như vậy có thể phong làm giáo úy? Cái gì? Ngươi vậy mà đầu nhập triều đình, còn muốn thuyết phục ta? Quản thừa nghe nói quản hợi đầu hàng, không khỏi giận dữ. Ký châu mục thực lực hùng hậu, thủy sư trăm vạn, nếu như đến đây chinh phạt, lấy binh lực của ngươi, căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ là một con đường chết. Muốn ta quản thừa đầu hàng, như vậy, đánh bại ta lại nói, ngươi muốn nếm thử quả đấm của ta sao? Ta cùng trước kia nhưng khác biệt. Quản hợi nắm chặt nắm đấm, nhìn hằm hằm quản thừa. Kia để ta thử một chút. Vậy anh. Quản thừa lời còn chưa dứt, bị quản hợi một quyền đập trúng mặt tiền, quản thừa cả người bay ngược mấy chục mét, rơi ầm ầm trên mặt đất, thẳng đến đụng trúng bờ biển đá ngầm, hòn đá vỡ ra. Thủ lĩnh, hải tặc nhóm không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Hải tặc bên trong võ lực cao nhất quản thừa lại bị quản hợi một quyền đánh bay. Quản thừa khó khăn đứng lên, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, ngũ tạng lục phủ huyết khí bốc lên. Quản thừa cố nén đau đớn, lau khỏe miệng máu tươi. Quản hợi, không nghĩ tới mấy năm trôi qua, ngươi biến trọng, cũng mạnh lên. Quản hợi nổi gân xanh, lại vung mạnh quyền thượng trước cùng quản thừa giao chiến. Hai huynh đệ ngươi một quyền ta một quyền, nện vào đối phương trên mặt, thẳng đến hai người đều mặt mũi bầm dập. Quản thừa võ lực cũng không tính thấp, nhưng tại phá giới quản hợi trước mặt, hoàn toàn không đáng chú ý, bị quản hợi hành hung. Quản hợi mãi cho đến đem quản thừa làm bị thương, lúc này mới dừng lại, thở hổn hển, có phục hay không? Liên nguyện như vậy đều đầu nhập ký châu mục, xem ra ký châu mục sát thực lợi hại. Qua một đoạn thời gian, ta sẽ dẫn đầu các huynh đệ trở về Thanh Châu. Chúng ta huynh đệ hai người khó được gặp nhau, ngươi lưu tại ở trên đảo ba ngày, chúng ta nâng ly một phen. Quản thừa phát hiện chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ của quản hợi, có thể thấy được thu phục quản hợi chư hầu, thực lực sát thực hùng hậu, vượt xa Bắc Hải tướng Cổng Dung. Tốt. Quản hợi đánh quản thừa một trận, dị vang oan khí cũng tiêu, phát hiện trung pin là máu mủ tình thâm, thế là lưu lại, cùng quản thừa cùng nhau nâng ly. Tại Thanh Châu hải vực phụ cận, một chi từ đông doanh người chơi cùng đông doanh hải tặc tạo thành cướp bóc đội tàu ẩn hiện. Chi này hải tặc từ đảo Kỳ Hữu Su đại danh sĩ Mạ Dụ Thị giúp đỡ, thậm chí có không ít xả mẹ võ sĩ gia nhập trong đó. Dụ Thị thì Dụ đại nhân, phía trước chính là Thiên Triều thượng quốc Thanh Châu. Phụ cận hải vực, như làm hải đảo, còn có Thanh Châu nơi đó hải tặc. rất tốt, những này nơi đó hải tặc, tất nhiên cướp bóc không ít bình dân, chúng ta lại từ trong tay bọn họ cướp đoạt vàng bạc, hiệu suất cao hơn. Mặt khác, chiếm linh Thanh Châu hải đảo, quá khứ Đông Hán thương thuyền cũng phải bị chúng ta tẩy cướp. Xì Mạ Dụ gia tộc manh tướng quỷ đảo Tân Xì Mạ Dụ Dỗ Xì Hỉ Dỗ tự mình dẫn đội. Đảo kỳ ủ sủ nhiều vùng núi, nhân khẩu không nhiều, Xì Mạ Dụ Dỗ Xì Hỉ Dỗ cần cướp bóc Thanh Châu nhân khẩu cùng vàng bạc mới có thể lớn mạnh Xì Mạ Dụ gia tộc thế lực. Đương nhiên, Xì Mạ Dụ gia tộc không dám trêu chọc Đông Hán quái vật khổng lồ này, bất quá giả mượn hải tặc chi danh, chép cướp vùng duyên hải lá gan vẫn phải có. Thanh Châu hải tặc phát hiện, phía trước nhất trạm canh gác thuyền truyền đến tin tức, vô luận Xì Mạ Dụ Dỗ Xì Hỉ Dỗ vẫn là theo đội đông doanh người chơi, đều phân chấn. Rốt cuộc phát hiện Thanh Châu hải tặc, đám người theo tà vây công hải tặc. Vâng, Xì Mạ Dụ gia tộc thiết pháo đội, cùng một đám trang bị đại đao cùng tiến hải tặc, giơ cao binh khí reo hò, hơn ngàn chiếc thuyền hướng quản hợi, quản thừa ở chỗ đó hòn đảo đánh tới. Đó là cái gì? Chẳng lẽ phụ cận hải vực còn có cái khác hải tặc? Lập tức trở về đi bẩm báo thủ lĩnh. Quản thừa tại hòn đảo phụ cận bố trí không ít trạm canh gác thuyền, khi bọn hắn phát hiện biển trong sương mù có đại lượng không rõ chiến thuyền xuất hiện, không khỏi kinh hoàng, đã có trạm canh gác thuyền trở về thông báo quản thừa. Quản thừa cùng quản hợi lần nữa nhận nhau, miệng lớn nâng ly. Không nghĩ tới Ký Châu mục như thế dũng mãnh phi thường, vậy mà có thể chiến bình đánh bại người quan vũ. Quản thừa nghe nói Từ Thiên chiến bình quan vũ, đối Từ Thiên càng thêm kính sợ. Đối với đầu não đơn giản quản thừa, quản hợi đến nói, võ lực cao chủ công, nhất định là bá chủ. Quản thừa linh giáo quản hợi lợi hại, mà Từ Thiên có thể đơn đấu đánh bại quản hợi, có thể thấy được Từ Thiên võ lực ở xa quản thừa phía trên. Lần này, quản thừa đã triệt để quyết định dẫn đầu hải tặc đầu hàng Từ Thiên. Một cái hải tặc sĩ tốt đến đây hướng quản thừa bẩm báo, thủ lĩnh, có một chi đội tàu hướng chúng ta ở chỗ đó hòn đảo lái tới. Phương nào đội tàu cũng dám cùng ta quản thừa đối địch. Quản thừa nghe nói chính mình địa bàn xâm nhập mặt khác một chi đội tàu, không khỏi giận tím mặt. Quản hợi đứng dậy rút đao, Ký Châu mục muốn càn quét tất cả hải tặc, nếu chi này hải tặc thế tới hung hăng như vậy, huynh đệ chúng ta hai người hợp lực đem này đánh bại, xem như là huynh trưởng ngươi đầu danh trạng, có lẽ còn có thể thu hoạch được khen thưởng. Tốt, chư vị huynh đệ, chúng ta ra biển nên địch. Quản thừa tán thành quản hợi chủ ý, ra biển nên địch. Hòn đảo thượng hải tặc dốc toàn bộ lực lượng, từng chiếc chiến thuyền ra biển. Quản thừa đem cờ che đậy mặt biển. Quản thừa, quản hợi khiêng đại đao theo gió vươn sóng. Mặt biển nổi sương mù, chuyện tựa hồ có chút khó giải quyết. Quản thừa phát hiện mặt biển mê vụ tràn ngập, chau mày. Hải chiến thời điểm, mặt biển nổi sương mù sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hai bên tướng lĩnh tầm mắt. Mà lại, quản thừa không nhớ rõ chung quanh đây hải vực, trừ hắn quản thừa, còn có cái nào một cỗ hải tặc thế lực. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Quản hợi đến đây hải đảo chiêu an quản thừa, đây là số lượng không nhiều thiện giả, mà đột kích không biết hải tặc, liền chưa chắc là thiện giả. Chẳng lẽ là Ký Châu mục lo lắng ta sẽ không tiếp nhận chiêu an, bởi vậy phái ra đội tàu vây quét. Quản hợi, ngươi đem Ký Châu thủy sư dẫn tới nơi đây. Quản thừa nhìn về phía quản hợi. Quản hợi lắc đầu, Ký Châu mục hẳn là sẽ không làm việc này. Vậy liên kỳ quái, đến cùng là nơi nào đến hải tặc? Quản thừa lâm vào nghi hoặc. Thủ lĩnh, địch thuyền xuất hiện. Thanh Châu hải tặc la hoảng lên, tại biển trong sương mù, từng chiếc an trạch thuyền ẩn hiện, một đội ăn mặc đông doanh võ sĩ khôi giáp hải tặc đứng ở trên thuyền. Rốt cuộc xuất hiện sao? Quản thừa làm nóng người. Không biết kẻ địch càng có cảm giác áp bách, nếu như đối phương xuất hiện, quản thừa ngược lại buông lòng không ít. Những này hải tặc giáp cụ cùng chúng ta có chút tương tự, nhưng lại có rất lớn bất đồng, đến cùng là lai lịch gì? Quản hợi không biết biển đối diện là Đông Doanh Văn Minh, mặc kệ là cái gì người, kẻ đến không thiện, toàn bộ giết. Quản thừa dẫn đầu Thanh Châu hải tặc tại phụ cận mặt biển cùng Đông Doanh hải tặc giao chiến. Thanh Châu hải tặc giơ lên cánh buồm, toàn lực tiến công. Văn Minh biên giới mở ra về sau, Tam Quốc thế lực đã cùng chung quanh cái khác Văn Minh phát sinh ma sát. Chương 508, Samuel võ sĩ vs Thanh Châu hải tặc, ngày càng 25. Chương 508, Samuel võ sĩ vs Thanh Châu hải tặc, ngày càng 25. Thanh Châu hải vực, một chiếc to lớn an trạch thuyền va chạm Thanh Châu hải tặc chạm canh gác thuyền, chạm canh gác thuyền lỡ úp, mấy chục hải tặc rơi vào nước biển bên trong. Xì Mạ Dụ thiết pháo đội bắn một lượng, khói lửa tràn ngập, từng dãy hải tặc bị bắn giết. Hai bên hải tặc vạn tên cùng bắn, phá giáp tiễn thậm chí quán xuyên thuyền tấm ván gỗ, từ tấm ván gỗ phía sau xuyên tấu đi ra, phát động tiếp mạng thuyền chiến. Xì Mạ Dụ rổ xì hỉ rổ rút ra võ sĩ đao, một đám Xì Mạ Dụ ra võ sĩ quang thế đao đẳng bình khí, nhảy lên quản thừa chiến thuyền. Quản hợi, quản thừa hai người cầm đại đao, thẳng hướng nhóm này tiếp mạng thuyền võ sĩ. Chú ý không muốn phá hủy cột buồm thuyền. Quản thừa nhắc nhở quản hợi. Quản hợi không sợ trường thủy chiến, quản thừa lo lắng quản hợi bộc phát, đem chọn chiếc chiến thuyền phá hủy. Ông. Quản hợi đại đao kêu khẽ, một đao đem một cái võ sĩ chém thành hai đoạn. Võ sĩ khôi giáp cũng cùng nhau bị đồng loạt chặt đứt. Còn lại võ sĩ hoảng sợ nhìn qua lực lớn vô cùng quản hợi võ dũng, cùng bọn hắn chủ tướng tương tự, muốn đánh giết loại này cấp bậc võ tướng, một tiểu đội võ sĩ căn bản là không có cách làm được. Phóng hỏa phá hủy tòa này chiến thuyền. Xì Mạ Dụ ra võ sĩ phát hiện chính diện chém giết, vô pháp đánh bại quản hợi, thế là phóng thích hỏa tiễn, thiêu hủy chiến thuyền buồm. Đáng ghét. Quản hợi phát hiện thuyền sắp bị tiêu hủy, dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, quỷ đầu đại đao tại quản hợi trong tay bay múa, đao quang đại thịnh. Quản hợi, không thể, có thủy hệ thuật sĩ, chiến thuyền sẽ không hoàn toàn bị tiêu hủy. Quản thừa phát hiện quản hợi muốn vận dụng tuyệt kỹ, lập tức quát bảo ngưng lại. Nhưng mà quản hợi đã không dừng được, một đao chém xuống, bong tàu cây gỗ hoàn toàn băng liệt, mười mấy cái võ sĩ đang sợ hãi bên trong, bị quản hợi đao quang bao phủ, toàn bộ chém giết. Vâng. Chỉnh chiếc chiến thuyền tiếp nhận quản hợi công kích, phá thành mảnh nhỏ. Không sợ trường thủy tính quản hợi rơi vào trong biển, bị quản thừa một tay nhấc lên. Quản thừa đem quản hợi ném tới mặt khác một chiếc trên chiến thuyền, quản thừa chân lướt mặt biển, thời gian ngắn vậy mà sẽ không chìm xuống. Đây là hải tặc võ tướng cùng bộ binh võ tướng khác biệt. Quản thừa tại mặt nước tác chiến, thực tế chiến lược so quản hợi còn cường đại hơn. Toàn bộ mặt biển, Thanh Châu hải tặc cùng Đông Doanh hải tặc còn tại giao chiến, tiếng la giết quanh quẩn tại mặt biển, thỉnh thoảng có hải tặc rơi xuống nước. Ngẫu nhiên chiến thuyền truyền đến tiếng nổ, bị song phương giao chiến phá hủy, khói dày đặc cuồn cuộn, bay thẳng trời cao. Thủy hệ mưu sĩ vận dụng nước biển công kích địch quân chiến thuyền, hoặc là dập tắt phe mình chiến thuyền hỏa diễm. Thanh Châu hải tặc vậy mà ở thế yếu. Kỳ quái, nhóm này hải tặc trang bị tinh lương, tiến công ngay ngắn trật tự, không giống như là bình thường hải tặc, càng giống là quận quốc binh. Quản thừa nhìn thấy phe mình ở thế yếu, sắc mặt âm trầm. Quản thừa Thanh Châu hải tặc chỉ là Bắc Hải quốc một đám cùng loại với quân hoàng cân tặc thế lực, binh khí đủ loại, trên cơ bản là đê giai binh chủng. Chỉ có quản thừa lân giáp thủy binh là cao giai binh chủng, có thể cùng sĩ mạ rủ rộ sĩ hỉ rộ xả mẹ võ sĩ một trận chiến. Sĩ mạ rủ nghĩa lâu xả mẹ võ sĩ trang bị thái đao, sắt áo, đại ống, vũ khí lạnh cùng súng đạn luôn dùng, tác chiến hung ác. Xả mẹ võ sĩ hung danh, cho dù là tại Đông Doanh nội bộ cũng tiếng tăm lừng lẫy. Thanh Châu hải tặc thủ lĩnh sĩ mạ rủ rộ sĩ hỉ rộ mang tới một mũi lửa dây thường thường, nhắm ngay dẫm trên mặt biển quản thừa. Bình thường hải tặc không có khả năng tại mặt biển như giống trên đất bằng, chỉ có thể là hải tặc võ tướng. Quản thừa ngay tại quan sát toàn bộ hải chiến tình thế, đột nhiên sát cơ đột nhiên hiện, quản thừa xuất phát từ đối nguy hiểm cảnh giác, vô ý thức hướng một bên trốn tránh. Vành, xì mạ rủ rồ xì hì rồ súng mồi lửa bắn trệ, đánh trúng quản thừa bả vai, lực trùng kích suýt nữa để hình thể khôi nô quản thừa lảo đảo ngã xuống đất. Quản thừa mau trốn đến một chiếc Thanh Châu hải tặc trên chiến thuyền, hải tặc lập tức dùng dược thảo trợ giúp quản thừa chữa thương. Đáng tiếc, xì mạ rủ rồ xì hì rồ để võ sĩ trang lớp hắc hỏa dược, thấy quản thừa đào thoát, có chút bất mãn, đánh tan bọn hắn, chiếm lĩnh hải đảo. Xì mạ rủ rồ xì hì rồ hạ lệnh, chuyên trở đại ống Đông Doanh chiến thuyền phun ra thật tâm đạn, Túc Khinh cung tiễn thủ phóng thích hỏa tiễn, không ngừng áp xúc Thanh Châu hải tặc trận hình, ý đồ hạ cánh khẩn cấp Thanh Châu hải tặc. Người đầu hàng, không giết. Sa mẹ võ sĩ một bên chém giết Thanh Châu hải tặc, một bên gọi hàng. Chết. Quản hợi giận dữ, một quyền đập trúng Sa mẹ võ sĩ áo giáp, quyền kinh đánh chết Sa mẹ võ sĩ, trực tiếp đem Sa mẹ võ sĩ đánh bay đến giữa không trung. Bị thương quản thừa lần nữa đầu nhập chiến đấu, bất quá y nguyên hiện ra bại lui chi thế. Quản hợi võ lực tại mặt biển vô pháp hoàn toàn phát huy, đối nghịch chuyển thế cục không được quyết định tác dụng. Quản thừa thấy Bắc Hải quốc hải tặc lần lượt chiến tử, không khỏi tức giận, đề đao chém giết lên thuyền Sa mẹ võ sĩ. Đây là Đông Doanh Văn Minh võ sĩ. Văn Minh biên giới còn chưa mở thả bao lâu, Đông Doanh võ sĩ liền đến chép cướp chúng ta duyên hải. Quả nhiên, Đông Doanh vẫn là như thế cuồng vọng. Xen lẫn trong Thanh Châu hải tặc bên trong Đông Hán người chơi liếc mắt liền nhìn ra đột kích không biết tên hải tặc đến từ Đông Doanh. Dù sao đối với Đông Hán người chơi đến nói, võ sĩ đao cùng võ sĩ khôi giáp cũng không lạ lắm. Đông Doanh Văn Minh hải tặc tại Văn Minh biên giới mở ra về sau, sinh động tại Thanh Châu duyên hải. Đối với Đông Hán người chơi đến nói, đây là một cái không thua gì động đất tin tức. Đông Doanh Văn Minh không dám chính diện giao chiến, ngược lại là sẽ làm người buồn nôn. Thanh Châu là ai tại chấp trưởng? Nguyên bản hẳn là Bắc Hải tướng Khổng Dung địa bàn, nhưng bây giờ đoán chừng là Ký Châu Mục Từ Thiên binh mã tại công lược Thanh Châu. Đông Hán diễn đàn game một mảnh xôn xao, ra qua đột kích tin tức, nhốn náo. Từ Thiên phái binh công lược Thanh Châu, như vậy liền có nghĩa vụ đánh bại cái này một chi tại Thanh Châu hải vực sinh động ra qua. Đông Doanh Văn Minh lại có hải tặc chạy trốn tán loạn đến Thanh Châu. Từ Thiên nghe hỏi, cũng là cả kinh. Xem ra Đông Doanh người chơi y nguyên nghị đến khiêu khích Đông Hán, muốn thừa dịp Đông Hán chư hầu hỗn chiến, lấy hạt rẻ trong lò lửa. Lý Thuấn Thần dẫn đầu thủy sư tiến đến Thanh Châu cùng Từ Đạn, Thường Ngộ Xuân tụ hợp, sau đó tiêu diệt nhóm này ra qua. Trước đó, Từ Đạn, Thường Ngộ Xuân, nhiệm vụ chủ yếu vẫn là bình định Thanh Châu quân hoàng cân. Từ Thiên điều động một nhóm quân lại, tiến đến Thanh Châu, chính thức tiếp nhận từng cái quân huyện, khôi phục trật tự. Xuất hiện tại Thanh Châu duyên hải ra qua, trước mắt vẫn chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, không có khả năng lên bờ cùng Từ Đạn, Thường Ngộ Xuân giao chiến, bởi vậy, Từ Thiên không có để Từ Đạn, Thường Ngộ Xuân đem tinh lực chủ yếu thả trên người ra qua. Muốn giải quyết nhóm này sinh động ra qua, còn muốn dựa vào Ký Châu thủy sư. Căn cứ Đông Hán người chơi suy đoán, nhóm này ra qua đánh lấy hải tặc danh nghĩa, phía sau lại là đảo kỳ ủ sủ xì mạ dù thị. Cầm đầu ra qua chủ tướng, có thể là xì mạ dù bốn huynh đệ một trong xì mạ dù rổ xì hì rổ. Xì mạ dù rổ xì hì rổ trong lịch sử tham dự vạn dặm Triều Tiên chiến tranh, Triều Minh, Triều Tiên cùng tổ rổ tổ mì hay ổ xì ở giữa chiến tranh. Lý Thuấn Thần bị Từ Thiên phái đi đối phó xì mạ dù rổ xì hì rổ. Hai người cũng coi là có ân oán. Lộ Lương hải chiến, Triều Tiên võ tướng Lý Thuấn Thần, Triều Minh võ tướng Đặng Tử Long chiến tử. Xì mạ rủ rổ xì hì rổ vì uy quân xuất lực không ít. Xì mạ rủ gia tộc đây là tại muốn chết. Từ Thiên điều đi bộ phận thủy sư, còn lại thủy sư miễn cưỡng có thể phong tỏa hoàng hà đường sông, mà Tào Tháo lại tại mưu đồ bí mật tạo thuyền. Cùng lúc đó, dùng cho viễn trinh liêu tây binh mã lương thảo, tại thủ tịch đại thần Tiêu Hà Chu bị dưới, nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ. Chương 509, đua hải tặc quả thừa, ngày càng 35, chương 509, đua hải tặc quả thừa, ngày càng 35, chúng ta đây là tại chỗ nào? Quản thừa tại hải chiến bên trong bị xì mạ rủ rổ xì hỉ rổ sử dụng súng kiếp âm thanh bắn bị thương, lại mang binh cùng xả mẹ võ sĩ chém giết, bị hung ác xả mẹ võ sĩ dùng binh hải chiến thuật đánh bại, trước khi hôn mê bị quản hợi cứu. Một cái Thanh Châu hải tặc đầu mục nói, thủ lĩnh, chúng ta đã lui đến Bắc Hải quốc cửa sông, quân địch không có theo đuổi. Đáng ghét, ta quản thừa tung hoành nơi đây hải vực nhiều năm, vậy mà thua với một đám không rõ lai lịch hải tặc. Quản thừa nghiến răng nghiến lợi, đối thua với xì mạ rủ rổ xì hỉ rổ phẫn nộ không thôi. Quản thừa danh xưng là Thanh Châu hải tặc vương, kết quả bị đối phương đánh tan, để quản thừa tại một đám Thanh Châu hải tặc bên trong, uy nghiêm quét rác. Đối phương là Sĩ Mạ Dụ gia tộc, tương đương với quận quốc binh. Nghề nghiệp sĩ tốt, cùng chân chính hải tặc không nhỏ khác biệt, chớ nói chi là trang bị súng đạn võ sĩ. Quản thừa hải tặc trong quân đoàn, có đông hán người chơi hướng quản hợi, quản thừa hai người nói rõ lai lịch của đối phương. Sĩ Mạ Dụ gia tộc tại vạn lịch Triều Tiên chiến tranh, tham dự tổ rồ tổ mì hải ổ sĩ quân viễn trình, cùng Triều Minh, Triều Tiên giao chiến, mặc dù cuối cùng thất bại, bất quá cũng cùng Triều Minh quân chính quy đánh mấy năm, ước hiếp quản thừa loại này tụ chúng khởi sự hải tặc, vẫn tương đối nhẹ nhõm, tương đương với trấn áp khởi nghĩa nông dân. Ngươi nói bọn hắn đến từ biển đối diện, là tên là Giặc Qua Man tộc. Quản thừa càng là nổi giận, hắn nói cái gì cũng không thể thua với Man Di. Thủ lĩnh xin an chớ đội, biển đối diện có không ít người miệng, chí ít so hiện tại chiến loạn sau Thanh Châu, nhân khẩu nhiều hơn quá nhiều, không phải bình thường Man Di. Việc cấp bách là đầu nhập ký châu mục, mượn nhờ ký châu mục binh lực thảo phạt Giặc Qua. Đông hán người chơi nhao nhao bảy mưu tinh kế, vẹn vẹn bằng vào chính quản thừa lực lượng, vô luận như thế nào cũng không cách nào đánh bại am hiểu hải chiến sĩ Mạ Dụ gia tộc, nhất định phải mượn nhờ đông hán khổng lồ thể lượng. Quản thừa sắc mặt tái xanh, lúc đầu hắn liền có ý đầu nhập từ thiên, đột nhiên tập kích hắn hòn đảo Giặc Qua, càng là kiên định quản thừa ý niệm. Thủ lĩnh, chúng ta ra quyến, lúc này còn tại ở trên đảo. May mắn còn sống sót Thanh Châu hải tặc, không hẹn mà cùng nhìn về phía quản thừa. Quản thừa mắt đỏ, nói với quản hợi, dẫn ta đi gặp ký châu mục, lập tức, lập tức. Quản thừa chiếm cứ hải đảo, bị sĩ Mạ Dụ Dỗ Sĩ Hỉ Dỗ mang binh công phá, quản thừa từ Bắc Hải quốc đánh cướp vàng bạc tài bảo, bị sĩ Mạ Dụ Dỗ Sĩ Hỉ Dỗ chặn được, sĩ Mạ Dụ gia tộc từ trong chiến tranh thu hoạch đại lượng hồi báo, càng là kiên định sĩ Mạ Dụ gia tộc phát động chiến tranh ý nghĩ. Chiến tranh chi phí rất cao, nhưng là đem đối ứng, thắng được chiến tranh, ích lợi là chi phí gấp 10 gấp trăm lần không thôi. Bởi vậy, mới có cược quốc vận thuyết pháp. Người đông doanh thường xuyên cược quốc vận, không phải là đột nhiên cấp trên, mà là chiến tranh tiền lãi mang tới sức hấp dẫn. Tất cả tù binh đều có thể mua bán. Sĩ Mạ Dụ Dỗ Sĩ Hỉ Dỗ cho phép sĩ Mạ Dụ gia tộc binh sĩ cướp bóc tù binh, làm bọn hắn tham dự viện trình hồi báo. Tướng quân, chúng ta xuất hiện tại Thanh Châu phụ cận hải đảo, có lẽ rất nhanh liền sẽ bị Hán Đế quốc chư hầu biết, bọn họ nói không chừng sẽ điều động thủy sư đến đây tiến đánh. Chúng ta hoặc là kiến tạo pháo đài, hoặc là quen thuộc phụ cận địa hình, cùng đối phương thủy sư chu toàn. Đông doanh người chơi đối Tam Quốc lịch sử cũng không lạ lắm, Tam Quốc lịch sử tại Đông doanh cũng rất được hoan nghênh, lập tức có Đông doanh người chơi nhắc nhở sĩ Mạ Dụ Dỗ Sĩ Hỉ Dỗ, phòng bị chiếm cứ Thanh Châu Đông Hán chư hầu phái binh thảo phạt ra qua. Đông doanh người chơi dám ở Thanh Châu hải vực hoạt động, đánh cược chính là Đông Hán loạn thế, chư hầu phân tranh, từng cái chư hầu vô lực đã kích sinh động hải tặc. Dù sao tại Đông Hán cảnh nội còn có Âu Hoàn, Sơn Việt, Thái Sơn tặc nhóm thế lực, những thế lực này đều không có hoàn toàn bình định. Thanh Châu bởi vì có được đại lượng quân hoàng cần, ngay từ đầu cũng không có bao nhiêu chư hầu có hứng thú, cho tới bây giờ, Từ Thiên mới phái binh cường điệu tại bình định toàn bộ Thanh Châu. Hải tặc so với sơn tặc còn khó hơn lấy dẹp tiền, biển cả bao la vô ngần, sĩ Mạ Dụ Dỗ Sĩ Hỉ Dỗ thực tế không được còn có thể trốn về Đông Doanh. Đây cũng là đông đảo đông doanh người chơi tự tin ở chỗ đó. Tại tòa này hải đảo xây dựng một cái truyền tống trận, sau đó mở ra cùng Lộc Nhi đảo truyền tống môn, chúng ta có thể liên tục không ngừng đem đánh cướp nhân khẩu cùng bằng bạc trở về Lộc Nhi đảo. Lộc Nhi đảo võ sĩ cũng có thể đến đây nơi đây. Kể từ đó, Sĩ Mạ Dụ thị sẽ trở thành bá chủ. Đông doanh người chơi đưa ra càng thêm to lớn mục tiêu, đánh cướp Đông Hán tài nguyên, lớn mạnh đông doanh. Chúng ta hòn đảo còn chưa đủ lớn, nếu như có thể thu hoạch được trung nguyên đất đai phì nhiêu, mới là thượng sách. Sĩ Mạ Dụ Dỗ Sĩ Hỉ Dỗ biết được Đại Hán Đế quốc cương vực rộng lớn, không khỏi sinh ra chinh phục Trung Nguyên mơ mộng háo huyền. Đông doanh văn minh nhiều vùng núi, bởi vậy từ đầu đến cuối ngấp nghé đại diện tích bình nguyên. Quản Hợi mang theo quản thừa đến tìm Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân. Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân lại đem quản thừa đưa đến Nghiệp Thành. Từ Thiên nghe nói quản thừa vậy mà là quản Hợi huynh đệ, mà quản thừa trước đây không lâu cùng xuất hiện tại Thành Châu Hải vực giặc qua giao chiến, thế là triệu kiến quản thừa, hỏi thăm có liên quan tình báo. Các huynh đệ gia quyến bị đối phương bắt sống, sống chết không rõ. Mời chủ công xuất binh, đánh bại quân địch, cứu trở về mọi người ta quyến, tiểu nhân nguyện ý ra sức châu ngựa. Quản thừa hướng Từ Thiên thỉnh cầu xuất binh. Từ Thiên nhìn một chút quản thừa võ tướng giao diện, cái này Bắc Hải quốc đua hải tặc, giao diện vậy mà ngoài ý muốn còn không có trở ngại. Tính danh, quản thừa, phá giới, đẳng cấp, 100 thể lực, 250 thống soái, 75 võ lực, 83 trí lực, 52 chính trị, 16 mị lực, 25 may mắn, 17 đặc tính, một đua hải tặc, màu cam quân đoàn đặc tính, quân đoàn tại mặt nước tác chiến, toàn thuộc tính 20 chiến thuyền tốc độ di chuyển 20 hải tặc hệ binh chủng chiêu mộ tốc độ 30.2. Thủy chiến tinh thông, màu cam cá nhân đặc tính, tại mặt nước lúc chiến đấu quản thừa võ lực sẽ không hạ thấp, mà lại thu hoạch được tăng lên, võ lực 7.3. Lái, lam sắc quân đoàn đặc tính, chiến thuyền tốc độ di chuyển 10 nhận bất lợi thiên thời ảnh hưởng giảm bớt, 4. Vật thể, màu lam cá nhân đặc tính, phòng ngự 30 bị thương hiệu quả hạ xuống, 5. Đao đem, màu lam cá nhân đặc tính, đao hệ kỹ năng uy lực 30, 6. Cướp đoạn, màu trắng quân đoàn đặc tính, chép cướp thổ địa, lại càng dễ phát hiện vàng bạc tài bảo, 7. Lung cỏ, màu đỏ đặc tính, dễ dàng trung kế, lại nhận sĩ tộc khinh thị, kỹ năng, cùng đao luận vũ, rời sông lấp biển, phân sóng lưới đao trang bị. Huyền thiết quỷ đầu đại đao chuyên môn binh chủng, Thanh Châu hải tặc có thể tiến giai thành lân giáp thủy binh, tại mặt nước tác chiến, chiến lực có thể thu hoạch được biên độ lớn tăng lên, đem đối ứng, tại lục địa tác chiến, chiến lực trên phạm vi lớn hạ xuống. Quản thừa phá giới về sau, chỉ có 83 điểm võ lực, tại Từ Thiên Đông đảo võ tướng bên trong, võ lực không cao lắm. Bất quá, tại mặt nước tác chiến, quản thừa cơ sở võ lực giá trị có thể tăng lên đến 90 điểm. Mà quản hợi, hoa hùng chờ võ tướng, nếu như tham dự thủy chiến, như vậy võ lực chẳng những sẽ không tăng lên, ngược lại sẽ hạ xuống. Quản thừa còn có mặt nước tác chiến binh chủng, Thanh Châu hải tặc, Lân Giáp thủy binh. Thu phục quản thừa, tương đương với vị ký châu thủy sư thu hoạch được một viên thủy sư mãnh tướng. Quản thừa, ta đã phái ra thủy sư, dọc theo Hoàng Hà đường sông, tiến đến Thanh Châu. Ngươi nhưng trực tiếp trở lại Bắc Hải quốc, mời chào Tản quân, cùng Lý Tuấn Thần hợp binh, đánh bại địch tới đánh. Dù cho quản thừa không chủ động cầu xin Từ Thiên xuất binh, Từ Thiên cũng sẽ không bỏ mặc Đông Doanh võ sĩ sinh động tại Đại Hán hải vực. Đinh, sự thật lịch sử võ tướng quản thừa hướng ngài hiệu trung. Đa tạ chủ công, quản thừa nguyện vì từ gia, xông pha khói lửa. Quản thừa không khỏi đại hỉ. Hắn còn không có hiệu trung, Từ Thiên vậy mà đã biết trước tất cả, sớm xuất binh. Đông Doanh võ sĩ có súng mùi lửa, đại ống, ngược lại là có hơi phiền toái, bất quá đã có lâu thuyền trang bị đại tướng quân tháo, hẳn là đủ để ứng phó. Từ Thiên suy xét hai bên binh lực so sánh, Lý Tuấn Thần chiếm cứ ưu thế. Thực tế không được, Từ Đạt, Thường Nội Xuân cũng có thể lâm thời thống soái thủy sư. Chương 510, Từ Châu manh tử nhóm, ngày càng 45, chương 510, Từ Châu manh tử nhóm, ngày càng 45, Hạ Bi Thành, Viên Thiệu, Viên Thuật tiến quân đến tận đây, ở ngoài thành hạ trại, chuẩn bị công phá thành này. Viên Mỗi tự mình giáng quân, để tránh Viên Thiệu, Viên Thuật huynh đệ nội chiến, ảnh hưởng đại kế. Viên Thiệu, Viên Thuật xuất binh bày trận, một trái một phải, không ai phục ai. Nha Lương, Văn Sú nhị tướng hộ vệ tại Viên Thiệu tả hữu, không chút kiêng kỵ phóng thích kinh khủng uy áp, uy trấn tam quân. Chỉ cần không gặp được Từ Thiên như thế thể lượng chư hầu, Nha Lương, Văn Sú cơ hồ đi ngang, dù cho Tào Tháo cũng phải cấp bọn hắn ba phần mặt mũi. Ngoạ Long Quách Đồ, Phượng Sô Phùng Kỷ vẫn đi theo Viên Thiệu, khinh miệt dò xét dễ như trở bàn tay Hạ Bi Thành. Nha Lương, Văn Sú hai vị tướng quân xuất mã, đánh hạ Từ Châu, dễ như trở bàn tay. Quách Đồ, Phùng Kỷ hai người, đối Nha Lương, Văn Sú tràn ngập lòng tin. Mặt khác, Từ Châu Mục Đào Khiêm thực tế là quá yếu. Viên Thị đại quân áp cảnh, Hạ Bi Thành lúc nào cũng có thể bị công phá. Viên Thiệu cưỡi bạch mã, Viên Thuật cưỡi hắc mã, từ Viên Thị đại quân trước trận, dùng ánh mắt còn lại liếc đối phương liếc mắt một cái. Viên Thiệu ra hỏa này, ỷ có Nha Lương, Văn Sú hai viên mạnh tướng, nhiều lần khinh thị tại ta. Viên Thuật đối Viên Thiệu y nguyên bất mãn. Viên Thuật bên người võ tướng Kỷ Linh, Trương Vân, Lôi Bạc chờ người, nhưng lại không bằng Nha Lương, Văn Sú không chịu thua kém, để Viên Thuật không thể làm gì ai trong thiên hạ, phải chăng còn có mạnh tướng có thể đụng Nha Lương, Văn Sú, nhưng lại không có bị cái khác chư hầu mời chào. Nếu như có người tìm tới như vậy mạnh tướng, vì ta Viên Thuật hiệu lực, ta Viên Thuật có thể ban thưởng hắn 3 vạn lượng hoàng kim. Viên Thuật cảm giác sâu sắc thiếu hụt mạnh tướng, một mực bị Viên Thiệu đoạt danh tiếng. Cho tới nay, đầu nhập Viên Thuật đều là sơn tặc võ tướng, quân hoàng cân thích khách loại hình võ tướng Trương Khải, đã coi như là Viên Thuật thế lực mạnh tướng. Viên Thuật dưới trướng một đám người chơi nghe nói Viên Thuật nguyện ý ra 3 vạn lượng hoàng kim tìm kiếm hỏi thăm hiện tại, không khỏi động tâm tư. Đây chính là 3 vạn lượng hoàng kim a. Một cái người chơi nói với Viên Thuật, tại hạ biết Tiếu huyện có một mạnh tướng, tập hợp tráng đinh cùng tông tộc mấy bạn, cộng đồng xây dựng ổ bảo, chống cự quân hoàng cân cùng sơn tặc. Người này lực lớn vô cùng, có sức mạnh vạn người không thể chống lại. Nếu là người này đột phá, dù cho Nha Lương, Văn Sú cũng không đủ gây cho sợ hãi. Viên Thuật nghe vậy lại hỉ, Dự Châu còn có như thế mạnh tướng. Đây là người nào? Hồ Si Hứa Chử. Hứa Chử, chỉ cần người này thật có thể đối đầu Nha Lương, Văn Sú, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn mời chào người này. Viên Thuật càng là thiếu hụt mạnh tướng, càng nghĩ muốn lấy được đủ để địch nổi Nha Lương, Văn Sú mạnh tướng. Viên Thuật lập tức phái ra một đội thuyết khách tiến đến mời chào Hứa Chử. Hiện tại Dự Châu đại bộ phận tại Nhữ Nam Viên Thị khống chế phía dưới, lại thêm Nhữ Nam Viên Thị bốn đời tam công, môn sinh cố lại khắp thiên hạ to lớn danh vọng, mời chào văn thần võ tướng cũng không khó khăn. Viên Thuật chiêu không đến nhất lưu văn thần võ tướng, vấn đề lớn nhất vẫn là Viên Thuật cá nhân thanh danh chẳng ra sao cả. Nếu như mượn nhờ gia tộc danh vọng, như vậy vấn đề có thể giải quyết dễ dàng. Bởi vậy, Viên Thuật vẫn là cần phải mượn Viên Mỗi giao thiệp. Hạ Bi Thành bên trong, Lưu Bị, Điền Giai tại Mi Trúc mời mọc, mang binh tiến vào chiếm giữ thành này, cùng Từ Châu Mục Đào Khiêm tụ hợp. Bình Nguyên tưởng đến, chúng ta Từ Châu liền có thể cứu. Trong thiên hạ, có thể ngăn cản những Nam Viên thị người, lác đác không có mấy, Bình Nguyên tướng chính là một cái trong số đó. Nếu là có thể giữ vững Từ Châu, chúng ta nguyện ra tiền xuất lực. Từ Châu thế gia nhóm bắt đầu lực nâng đi vào Từ Châu Lưu Bị. Lưu Bị cũng không phải là Từ Châu người, đối với Từ Châu thế gia đến nói, tương đối dễ dàng khống chế. Người tới, vì Bình Nguyên sống chung hai vị tráng lâm dịch tòa. Đào Kiêm gọi hạ nhân, những Nam Viên thị đại quân đột kích, Từ Châu lòng người bàng hoàng, Bình Nguyên tướng đến, lòng người mới hơi an định. Bây giờ có thể cứu Từ Châu người, chỉ có Bình Nguyên tướng. Lưu Bị được sủng ái mà lo sợ, Duyện Châu Tào Tháo gần trong gang tấc, hắn cũng có năng lực ngăn cản Biên thị đại quân. Đào Kiêm lắc đầu, không phải vậy. Tào Tháo cùng Biên thị quan hệ luôn luôn mật thiết, chỉ sợ sẽ không làm trái mệnh lệnh của Biên thị, hắn không xuất binh nuốt Từ Châu, đã coi như là vận hạnh. Ở đây quan lại Trần đang nói, Tào Tháo lúc này nên tại ứng phó ký châu Mục Từ Thiên, úc còn không mang nổi mình úc. Lúc đầu Tào Tháo có cơ hội thoát ly Biên thị khống chế, mà bây giờ Tào Tháo đã biến thành Biên thị lệ thuộc. Viên Mỗi trở lại như Nam về sau, bằng vào tích lũy nhân mạch cùng khổng lồ cơ vực, Biên thị đã trở thành trung nguyên bá chủ. Mi Trúc nói tiếp, Biên thị chí tại thiên hạ, đối Từ Châu cậy thế cất đoạn, tiếp xuống cùng Biên quân giao chiến, còn muốn dựa vào tướng quân. Vị cùng Điền Giai, Điền Dự cùng hai vị nghĩa đệ, ổn thỏa toàn lực tương trợ. Lưu Bị tại Công Tôn Toàn trục lộc Trung Nguyên thất bại về sau, phụ thuộc Đào Khiêm, càng chịu Đào Khiêm coi trọng. Công Tôn Toàn có được Bạch Mã nghĩa tổng, mà lại năng lực bản thân không yếu, Lưu Bị đối với Công Tôn Toàn mà nói, không phải là chủ lực. Nhưng mà Đào Khiêm dưới trướng vô danh tướng, đối Lưu Bị liền quá nể trọng, thậm chí nguyện ý đem Từ Châu tặng cho Lưu Bị. Tại luận thế, không có võ lực, như vậy hết thảy đều là người khác áo cưới. Phụ thân đại nhân, nay Tử Châu có Lưu Bị, phải chăng có thể thủ? Trần Đăng ngầm hỏi thăm Trần Khuê ý kiến. Trần Khuê rất nhỏ lắc đầu, vô luận quân Tào, Viên quân, vẫn là càng thêm xa xôi Ký Châu quân, đều không phải loại lương thiện. Lưu Bị mặc dù có quân ngũ, Trương Phi hai viên mạnh tướng, hai người vì một đấu một vạn, dũng quan tam quân, nhưng đáng tiếc là Lưu Bị thiếu hụt một tên chủ mưu. Trần Đăng lại hỏi, không biết Hải Nhi phải chăng có năng lực trở thành kỷ mưu chủ? Trần Khuê vẫn lắc đầu. Trần Đăng năng lực không kém, chỉ là định vị cùng chủ mưu bất đồng. Chỉ ít Trần Khuê xem ra, Trần Đăng không có cái kia năng lực để Lưu Bị quân đoàn thoát thai hoàn cốt. Vậy chúng ta Trần gia nên đi nơi nào? Đi một bước nhìn một bước. Từ Châu thế gia nhóm xì xào bàn tán. Đây là Từ Châu thượng tướng Lưu Tam Đao, có sức mạnh vạn người không thể chống lại, có thể chạm Lữ Bố. Đào Khiêm vì Lưu Bị dẫn tiến Từ Châu rất nhiều mạnh tướng. Từ Châu đệ nhất hạng tướng, đầu đẩy Lưu Tam Đao, Đào Khiêm thậm chí cho rằng Lưu Tam Đao nhất định có thể tại ba đao bên trong đem Lữ Bố giết chết. Lưu Tam Đao còn rất tốt còn sống, hướng Lưu Bị chắp tay nói, Lưu Tam Đao gặp qua tướng quân. Đây là Từ Châu quân thần Tào Báo, liền trăm vạn chi quân, chiến tất thắng, công tất lấy. Đào Khiêm lại dẫn tiến Từ Châu đại tướng Tào Báo. Tào Báo nhìn về phía Lưu Bị ba huynh đệ, lại có chút khinh thị. Tào Báo xuất thân Từ Châu đại tộc, xem thường Lưu Bị ba người. Đây là Trách Dung, vì hạ bi tướng, đốc vận các quận lương thảo, thích hay làm việc tiện. Đây là Vương Lãng, Triệu Dục, vì ta chi xử lý, có tài năng kinh thiên động địa. Đây là Mi Trúc, Mi Phương huynh đệ, eo quấn bạc triệu, trung can nghĩa đảm. Đào Khiêm đối Từ Châu chúng tướng thuộc như lòng bàn tay. Lưu Bị nghe xong, lại khẽ nhíu mày. Nếu là những người này thật như là Đào Khiêm khoác lác như vậy dũng mãnh phi thường, Từ Châu cũng không đến nỗi muốn hướng Lưu Bị xin giúp đỡ. Từ Châu chúng tướng bên trong, tương đối có thực lực chính là Từ Thịnh, còn có Thái Sơn Tặc Tam Bá, Tôn Quan. Lưu Bị đạt được Đào Khiêm trọng dụng, thế là tại Đào Khiêm bày tiệc mời khách về sau, Lưu Bị dẫn đầu quân ngũ, Trương Phi, Điền Dự chư tướng, thống soái Từ Châu quân, xuất chiến viên quân. Viên quân bên trong, Viên Thuật bị mộ bên trong xương khô, trừ binh lực khổng lồ, cũng không tính là khó giải quyết. Nhị đệ, tam đệ, lấy các ngươi hiện tại năng lực, đã đủ để chiến bại Nhan Lương, Văn Sú, Quách Đổ, Phùng Kỷ danh xưng viên quân ngoại lòng, Phượng Sô, hai người này nói không chừng vì quỷ tài, nhất định phải cẩn thận là hơn. Thiếu một quân sư Lưu Bị đối Quách Đổ, Phùng Kỷ rất là phòng bị. Tiếu huyện, Hứa Trừ Ổ Bảo, chiếm lĩnh nơi đây Nhữ Nam Viên Thị tìm tới cửa. Tiếu huyện tới gần Nhữ Nam, Viên Thị lực ảnh hưởng to lớn. Chiều cao 8 thước dư, eo đại 10 vây Hứa Trừ tiếp kiến Viên Thị phái tới sứ giả. Hứa Trừ, chỉ có ngươi có thể giúp chúng ta Viên Thị dẹp Viên Từ Châu. Chờ đánh hạ Từ Châu, phong hầu phong tước, không thành vấn đề. Chương 511, Hồ Si Hứa Trừ, ngày càng 55, chương 511, Hồ Si Hứa Trừ, ngày càng 55, vốn là Viên Thuật cùng Đào Khiêm ở giữa đọ sức, biến thành Viên Thiệu cùng Lưu Bị ở giữa giao phòng, chuyện dường như trở nên thú vị. Không ít Từ Châu người chơi tham dự hạ bi chi chiến, mắt thấy trận đại chiến này. Đây chính là tại Dịch Kinh pháo đài công thủ về sau, Đông Hán chư hầu gian lại một trận ác chiến. Những Nam Viên Thị trở thành Trung Nguyên đại chư hầu, mà lại phái ra Viên Thiệu, Viên Thuật đồng thời tiến đánh Từ Châu. Cần cẩn thận bị Quan Vũ tập kích, nếu không cho dù là Nhan Lương, Văn Sú, cũng sẽ bị Quan Vũ vừa đối mặt đánh giết. May mà chính là, Quan Vũ không có ngựa xích thố, khuyết thiếu tập kích năng lực. Tham Lang nhắc nhở Viên Thiệu, nếu như Nhan Lương, Văn Sú quá mức chủ quan, là có khả năng bị bộ phát trạng thái Quan Vũ cho giấy mất. Viên Thiệu cũng nghe dị nhân nhiều lần đề cập, Nhan Lương, Văn Sú có khả năng bị Quan Vũ đánh giết, nhưng chỉ cần cẩn thận là hơn, ngược lại sẽ không bị miểu sát. Hiện tại Nhan Lương, Văn Sú phá giới, cơ sở võ lực giá trị sẽ không thấp hơn Quan Vũ, Trương Phi, tại Quan Vũ, Trương Phi đột phá trước đó, còn có thể có lực đánh một trận. Nếu không bạn nhất Lưu Quan Trương đột phá, Nhan Lương, Văn Sú chưa hẳn có hiện tại ưu thế. Viên Thiệu nhìn về phía đối diện Lưu Bị đại quân, chúng ta binh nhiều tướng mạnh, Từ Châu võ tướng chỉ là một đám giá áo túi cơm, bằng vào nhân số ưu thế, liền có thể chiến thắng. Toàn quân tiến công. Tướng quân có lệnh, toàn quân tiến công. Viên Thiệu quân đoàn bắt đầu hướng Từ Châu quân ép đi. Viên Thiệu đã tiến công, chúng ta đuổi theo. Viên Thuật thấy Viên Thiệu xuất binh, không cam lòng lạc hậu, thế là phái ra Kỷ Linh, Trương Vân mang binh công hướng Từ Châu quân. Viên Thiệu, Viên Thuật phát khởi thế công. Ngay tại xem cuộc chiến Đông Hán người chơi, sống chết mặc bầy. Từ Châu quân một bên, Lưu Bị áp trận, Quan Vũ, Trương Phi hai người các mang một chi binh mã, Điền Giai, Điền Dự đảm nhiệm phó tướng. Cùng nay đồng thời, Đào Khiêm, Tào Báo, Mi Phương chờ võ tướng cũng có xuất chiến. Đào Khiêm thậm chí mời đến Thái Sơn tập thế lực Tam Bá, Tôn Quan trợ chiến. Nhân giả vô địch. Lưu Bị tại hai quân giao chiến trước, quân đoàn đặc tính bao trùm toàn quân, Từ Châu quân sĩ khí tăng vọt, đấu trí ngẩng cao. Lưu Bị quả nhiên không giống bình thường. Đào Khiêm phát hiện Lưu Bị năng lực về sau, không khỏi cảm khái. Dự Châu, Từ Châu hai châu binh mã giao chiến, thiện như mưa xuống. Đại ca, quân địch người đông thế mạnh, muốn phá địch chỉ có tập sát địch quân chủ tướng. Quan Vũ cưỡi chiến mã, vung ra một đao, đao quang màu xanh chém về phía Viên quân. Tại Viên quân bên trong cày địa, một hàng viên quân bộ tốt bị Quan Vũ chém giết. Tam đệ, chúng ta hiểm hộ Vân Trường. Tốt. Trương Phi xuất lĩnh Yến Vân kỵ binh, Từ Châu kỵ binh, hướng Viên quân khởi xướng xung phong, hiểm hộ Quan Vũ. Trương Phi vung vẩy trượng bát xà mâu, cắt vào Viên quân phương trận. Viên quân cự thuẫn binh tạo thành thuẫn tường, tại Trương Phi trượng bát xà mâu phía trước, như là trang giấy yếu ớt. Trương Phi đơn kỵ đột nhập Viên Thiệu trong quân, phía sau Yến Vân kỵ binh còn chưa kịp đuổi theo, Viên quân sĩ tốt từ bốn phương tám hướng giết tới. Hắc phong thiên sát, trượng bát xà mâu nhanh chóng xoay tròn, màu đen sát khí hóa thành vòi rồng, đường kính có vài chục mét, cắt bay đá chạy. Trương Phi trung quanh viên quân sĩ tốt toàn bộ bị Trương Phi tuyệt kỹ cuốn lên giữa trời. Lưu Bị huy động Thư Hùng song cổ kiếm, Hàn Băng kiếm khí, Liệt Diễm kiếm khí tung hành, tới gần Lưu Bị viên quân sĩ tốt cũng bị đánh giết. Thực tế là không có quá nhiều võ tướng có thể dùng, Lưu Bị không thể không tự mình mang binh xông pha chiến đấu. Quan Vũ dẫn theo Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao, thẳng đến Viên Thiệu, muốn thông qua chém giết Viên Thiệu thủ thắng. "Quan Vũ, đối thủ của ngươi là ta." Ngàn quân phá. Một đạo lưng hùng vai gấu thân ảnh xuất hiện, đao mang chém tới. Quan Vũ cổ tay xoay chuyển, Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao tùy theo xoay chuyển, lại là chém ra một đao, cùng đột kích đao mang kết đụng. "Oeng!" Hai cỗ đao khí sau khi va chạm phát sinh bạo tạc, kinh khủng sóng nhiệt càn quét tứ phương, viên quân tinh kỳ bị xé nứt. Nhan Lương dẫn theo đại đao tại bạo tạc sinh ra sóng nhiệt bên trong đi ra, nhìn hằm hằm Quan Vũ. Chính diện giao chiến, chỉ cần Nhan Lương chú ý, Quan Vũ khó mà trực tiếp đánh chết Nhan Lương. Quan Vũ muốn tại trong Thiên Quân Vạn Mã chém giết Viên Thiệu, còn muốn qua Nhan Lương cửa này. Quan Vũ lạnh nhạt nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhan Lương nổi giận, muốn chết. Nhan Lương dẫn theo gió táp tỳ lưu đao, mang khỏa lưỡi lao gió, nên chiến Quan Vũ. Sau lưng Nhan Lương, hung thú tỳ hưu chi ảnh như ẩn như hiện, gào thét liên tục. Mà Quan Vũ Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao phát ra rồng âm, mỗi một đao đối Nhan Lương đều có uy hiếp. Ken. Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao bổ trúng Nhan Lương đại đao, Nhan Lương hai tay cầm đao, mới có thể ngăn hạ Quan Vũ một đao kia. Nhan Lương hai tay run rẩy, Quan Vũ một đao kia ra bạo kích, Nhan Lương kém chút liền ngăn không được. Một bên khác, Văn Sú cùng Trương Phi giao chiến, bằng vào phá giới sau võ lực, đối cứng Trương Phi. Man lực vậy mà như thế chi đại. Văn Sú cùng Trương Phi giao chiến, lúc đầu cho rằng có thể tốc độ bại Trương Phi, nhưng mà chân chính cùng Trương Phi giao thủ, Văn Sú mới phát hiện Lưu Bị cái này nghĩa đệ lực đạo cực kỳ khủng bố. Cùng cực tốc Triệu Vân, bộc phát Quan Vũ bất động, Trương Phi là lực lượng hình mãnh tướng. Trương Phi mỗi một kích, vừa nhanh vừa mạnh, Văn Sú cổ tay run lên. Lưu Bị hai vị nghĩa đệ, Quan Vũ, Trương Phi, vậy mà đều có thể áp chế Nhan Lương, Văn Sú. Các ngươi nói, ta có hay không có thể mời chào Lưu Bị, làm việc cho ta? Như có Lưu Bị ba huynh đệ có thể thúc đẩy, lo gì đại sự không thành? Viên Thiệu lại có gì phải sợ? Viên Thuật thấy Quan Vũ, Trương Phi chẳng những địch lại Nhan Lương, Văn Sú, mà lại Quan Vũ, Trương Phi còn không có đột phá, đã ẩn ẩn có áp chế Nhan Lương, Văn Sú xu thế. Nếu như Quan Vũ, Trương Phi phá giới, như vậy Nhan Lương, Văn Sú cũng có khả năng bị chém giết. Viên Thuật bên người một đám người chơi môn khách nói, Lưu Bị người này, làm người bên trong Long Phượng, không cam lòng người dưới, mà lại danh xưng là chủ công sát thủ ngược lại sẽ ảnh hưởng chủ công a. Đông Hán người chơi đều biết Viên Thuật khó mà tiết chế Lưu Bị, nói ngắn gọn, Lưu Bị chí hướng rộng lớn, Viên Thuật nắm chắc không ngừng. Viên Thuật liền Giang Đông Tôn thị phụ tử đều không thể khống chế, lại như thế nào khống chế Lưu Quan Trương ba huynh đệ? Không biết Hồ Si hứa chữ, phải chăng đã thành công mời đến? Viên Thuật cũng cho rằng Lưu Bị khó mà khống chế, chỉ có thể gửi hy vọng ở mời đến Hồ Si hứa chữ, có thể chế hành Nhan Lương, Văn Sú. Chủ công, Yếu Huyện hứa chữ đã đồng ý xuất sĩ Viên thị. Viên Thuật ngay tại đốc chiến, Viên Thuật phái đi mời chào Hứa Chử Văn Thần trở về bẩm báo. Hứa Chử là Tiếu Huyện địa phương hào cường, nếu không cũng không có khả năng tập hợp đông đảo hương nhân kiến tạo ổ bảo. Viên Thuật đánh lấy như Nam Viên thị cờ hiệu, du thuyết Hứa Chử xuất sĩ. Viên Mỗ từ thành Trường An sau khi trở về, chỉnh hợp gia tộc lực lượng, để Viên thị trở thành trung nguyên bá chủ, thậm chí đem nguyên bản muốn thoát ly Viên thị ảnh hưởng Tào Tháo đều biến thành lệ thuộc. Viên thị tại Dự Châu lực ảnh hưởng lớn nhất, Dự Châu nhân tài nhao nhao đầu nhập Viên thị, Hứa Chử vì Dự Châu hào cường cũng không ngoại lệ. Hứa Chử đi vào Hạ Bi phụ cận chiến trường, mắt thấy Nhan Lương, Văn Sú cùng Quan Vũ, Trương Phi đại chiến, không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Các ngươi nói không sai, nơi đây quả nhiên có rất nhiều mạnh tướng, có lẽ ta có thể tìm được thời cơ đột phá. Hứa Chử bắp thịt toàn thân như là sắt thép, đầu nhập Viên thị, trong đó một nguyên nhân cùng Hứa Chử muốn đột phá cũng có chút ít quan hệ. Chương 512, Viễn Trinh Liêu Tây, ngày càng 15. Chương 512, Viễn Trinh Liêu Tây, ngày càng 15. Lý Tuấn Thần phụ mệnh đến đây cùng hai vị tướng quân tụ hợp. Thanh Châu Bắc Hải quốc cửa sông, Lý Tuấn Thần thống soái Ký Châu thủy sư, cùng công lược Thanh Châu tử đạn, thường ngộ xuân hợp binh. Lý Tuấn Thần nhiệm vụ là cùng Thanh Châu hải tặc quản thừa hợp lực đánh lui xâm chiếm Thanh Châu duyên hải đông doanh giặc qua. Lý Tuấn Thần mang đến 2000 chiếc chiến thuyền, thủy sư sĩ tốt ước chừng hơn 20 vạn. Đi theo Lý Tuấn Thần đến đây, còn có Giang Đông tiểu bá Vương Tôn Sách, Trình Phổ, Tôn Du, Tôn Hiệu trở Giang Đông võ tướng. Cửa sổ Hàm Tây lĩnh ngàn thu tuyết, môn đô Đông Nô vạn giặc thuyền. Tại Tam Quốc thời kỳ, không có thế lực thủy sư có thể cùng Đông Nô chống lại. Từ Thiên có ý để Tôn Sách, Tôn Du, Tôn Hiệu trở Giang Đông đời thứ hai võ tướng rèn luyện, mà Đông Doanh Văn Minh Sĩ Mạ Dụ thị Sĩ Mạ Dụ gia lâu, là Giang Đông võ tướng trưởng thành bản đạp. Liên thủy sư mà nói, Sĩ Mạ Dụ gia tộc là một đối thủ không tệ. Đông Doanh Văn Minh chiếm đoạt Lưu Cầu, chính là Sĩ Mạ Dụ gia tộc gây nên, về sau Sĩ Mạ Dụ gia tộc chiếm cứ xà mọi ẹt phiên, càng là khống chế đế quốc hải quân. Đây là Thanh Châu quản thừa, trước đây không lâu từng cùng giặc qua giao phong. Từ Đạt đem quản thừa dẫn tiến cho Lý Tuấn Thần. Lý Tuấn Thần dò xét cao lớn thu kịch quản thừa, không khỏi thở dài, là một viên hán tướng. Tại hải chiến bên trong, Thanh Châu hải tặc Vương quản thừa đưa đến tác dụng nói không chừng so Ngũ Tử Lương tướng còn lớn hơn. Ngũ Tử Lương tướng ngũ cấm, một khi bị dìm nước không, đều sẽ không biết làm sao. Quản thừa tắc tại quan sát Lý Tuấn Thần mang tới đội tàu. Lý Tuấn Thần dẫn đầu chính là Từ Thiên chế tạo Ký Châu thủy sư. Cùng Thanh Châu hải tặc bất đồng, Ký Châu thủy sư là nghề nghiệp sĩ tốt, mỗi tháng có bổng lộc, không cần cướp bóc, chỉ cần huấn luyện là được, đẳng cấp tăng lên rất nhanh. Đánh bại ta ra qua, không phải là giống nhau hải tặc, bọn họ trang bị tinh lương, còn có đặc thù binh khí, phía sau hẳn là Đông Doanh bên kia chư hầu. Quản thừa nhắc nhở Lý Tuấn Thần. Đông Doanh chiến quốc đại danh có thể đẩy ngang Triều Tiên, mà Triều Tiên còn muốn hướng Đại Minh xin giúp đỡ, đối với Lý Tuấn Thần mà nói, Sĩ Mạ Dụ Dỗ Sĩ Hỉ Dỗ thật đúng là một cái cường địch. Sĩ Mạ Dụ gia tộc cũng là sớm nhất sử dụng phương Tây súng mồi lửa Đông Doanh đại danh một trong. Ta sẽ không lấy thảo phạt hải tặc thái độ đối phó cái này một chi giặc qua, mà là coi là quân địch. Lý Thuấn thần sắc nghiêm trọng. Nếu là thật xem như chạy trốn tán loạn tại hải đảo hải tặc, như vậy liền sẽ sinh ra khinh địch tâm lý. Thương Ngộ Xuân nói, ta cùng Từ Đạt tại duyên hải siêu tập thuyền, nếu như các ngươi tác chiến bất lợi, vậy ta sẽ dẫn đầu đến tiếp sau thuyền, cùng các ngươi tụ hợp, các ngươi cứ việc đánh với giặc qua một trận. Từ Đạt, Thương Ngộ Xuân cũng có được thủy chiến năng lực, chỉ là hai người còn muốn càn quét Thanh Châu sơn tặc cùng Hoàng Cân binh. Thanh Châu làm 13 châu một trong, Tráng Đinh cơ hồ đều chuyển chức trở thành Hoàng Cân binh hoặc là sơn tặc, chiếm cứ từng cái huyện thành hoặc là đỉnh núi, muốn triệt để bình định Thanh Châu, cần tốn hao không ít binh lực cùng tinh lực. Tiếp tế lương thảo, nước ngọt cùng binh khí, chuẩn bị ra biển. Ký Châu thủy sư tại Bắc Hải quốc tiến hành tiếp tế. Để ta Tôn Bá phủ lãnh giáo một chút giặc qua thực lực. Tôn Sách tham dự lấy diệt Đông Doanh hải tặc, đấu trí ngẩng cao. Trình Phổ đi theo tại Tôn Sách bên người, làm lão thần, tại thiếu chủ trưởng thành trước đó, nhất định phải bảo trụ Tôn Sách tính mệnh. Tôn Sách lúc này võ lực còn chưa kịp Trình Phổ, cho nên Tôn Kiên mới phái ra kiên cố đáng tin cậy Trình Phổ, ở đây chiến bảo hộ Tôn Sách. Sĩ Mạ Dụ thị chiếm lĩnh hải đảo, Đông Doanh người chơi trực tiếp ở chỗ này thành lập một tòa cỡ nhỏ thành trì, sau đó mở ra truyền tống trận, tiến có thể công, lui có thể thủ. Qua một đoạn thời gian nữa, một khi truyền tống trận mở ra, đạo kỳ hữu sú binh lực có thể tùy thời đi vào Thanh Châu, chép cướp nơi đây vàng bạc tài bảo, sau đó trở về chúng ta đảo kỳ hữu sú. Tam quốc chư hầu lúc này hẳn là còn tại ra tay đánh nhau, bọn họ có lẽ sẽ không để ý vài tòa hải đảo. Đông Doanh người chơi chiếm trước một cái hải đảo, tại quốc chiến bắt đầu trước bố cục, cho rằng không có sơ hở nào. Thanh Châu một cái hải đảo, cùng Đông Hán từng cái châu quận sơn tặc so sánh, tựa hồ cũng không quan trọng gì. Trên lý luận, Đông Hán chư hầu tại giải quyết đại địch của mình trước đó, vô lực chia binh thảo phạt một cô hải tặc. Nhưng mà Đông Doanh người chơi vẫn là đánh giá thấp Tử Thiên quyết tâm. Thảo phạt Sĩ Mạ Dụ gia tộc đội tàu đã ở trên đường, không thể vẹn vẹn trông cậy vào bọn hắn, các ngươi siêu tập thuyền để phòng vạn nhất. Thương Ngộ Xuân nhìn qua Lý Thuấn Thần, Trình Phổ đám người đội tàu từ tầm mắt bên trong biến mất, đốc xúc thuộc cấp nhanh chóng siêu tập thuyền. Lần này viện trinh liêu tây, có lẽ còn biết đi vào người tiên ti mục địa, hao phí thời gian ngắn thì mấy tháng, lâu là một năm có thừa. Ngươi khẳng định muốn theo quân tiến đến? Lý Thuấn Thần, Trình Phổ, Tôn Sách viện trinh Thanh Châu hải đảo, mà Trương Liêu bên này tại băng tuyết hòa tan về sau, chuẩn bị viện trinh liêu tây, giải quyết triệt để ba quận ô hoàn, tiên ti bộ lạc mang tới uy hiếp. Tại xuất trinh trước đó, Trương Liêu lần nữa hướng Nhạn Môn quận hào cường chi nữ Lý Tú xác nhận. Lý Tú kiên quyết nói, Văn Viễn đại nhân đối ta ân cứu mạng, Văn Viễn đại nhân đi đâu, Tú Nhi cũng sẽ đi theo. Đã như vậy, vậy ngươi thống soái 5000 lang kỵ binh, làm thời khắc mấu chốt dự bị đội. Trương Liêu đem một chi kỵ binh giao cho Lý Tú. Lý Tú năng lực tương đương với Tam Lưu võ tướng, thống soái 5000 lang kỵ binh không đáng kể. Trương Liêu cùng Lý Tú ở chung lâu, cũng dần dần đối nó yên tâm phân công. Lần này chinh phạt Ô Hoàn, tiến đi, cộng lại vận dụng binh mã 80 vạn. Lang kỵ binh 25000 người, đại kích sĩ 15000 người, quân phụ thiết kỵ 10000 người, tiên đăng tử sĩ 8000 người, hám trận doanh 1000 người, trọng giáp kỵ binh 30000 người, khinh kỵ binh 300000 người. Tất cả binh chủng đều có phối trí chiến mã, còn không chỉ một tớt. Điền Phong đảm nhiệm Trương Liêu quân đoàn quân sư, cùng Trương Liêu cùng nhau xuất binh. Diêm Du, Tiên Vũ phụ, Tiên Vũ ngân, Điền chủ bởi vì quen thuộc nơi đó con đường, đảm nhiệm viễn trinh Liêu Tây dẫn đường. Lưu Ngô Mưu sĩ Điền chủ nói, "Ô Hoàn quân chủ thành tại Liêu Tây quận Đông Bộ Liêu thành. Nếu chúng ta từ Vô Trung huyện tiến quân, có hai con đường có thể lựa chọn. Một là Liêu Tây hành lang, vì bột hải ven bờ giải đất bình nguyên, nhưng rất nhanh sẽ đi vào mùa mưa, mưa to tại vùng đất thấp tràn lan, con đường vũng bùn, khó mà hành quân. Chỉ cần Ô Hoàn quân chấn giữ cửa sông, khó mà tiến lên. Thứ hai là một đầu ở trên trăm năm trước liền bị phế con đường, vượt qua từ Vô Sơn, ra Lô Long Tắc, đi vào Loan sông Thượng Cốc, đây là người tiên ti mục địa. Tại người tiên ti lãnh địa hành quân mấy ngàn dặm, đến Bình Cương, lại từ Bình Cương, hướng đông đi về phía Nam Quân, đến Bạch Lan Sơn, cuối cùng đến Liêu Thành. Như thế hành quân, có thể đem tiên ti, Ô Hoàn một phân thành hai." Trương Liêu, Tư Hoàng, Trương Hợp, Điền Phong mấy cái chủ tướng liếc nhìn nhau, cuối cùng Điền Phong đánh nhịp, người tiên ti cũng là lần này viễn chinh mục tiêu, vừa vặn có thể ra Lô Long Tắc, đánh tan người tiên ti. Mặt khác, có thể tiện đường cướp bóc tiên ti bộ lạc dây bò, thu hoạch được thiết kế, sau đó lại đi vào Ô Hoàn người địa bàn, đem Ô Hoàn người hấp dẫn đến Bạch Lan Sơn, nhất cử tiêu diệt. Điền chủ nói, "Ta quen thuộc từ Vô Sơn, Lô Long Tắc địa hình, liền để ta dẫn đường đi." Điền chủ có được Mậu Lam phụ trợ đặc tính dẫn đường sở thuộc quân đoàn tại vũ châu địa giới, hành quân tốc độ 20 không cùng chủ tướng đặc tính xung đột, bởi vậy có thể tăng tốc Trương Liêu quân đoàn hành quân tốc độ. Chương 513, viên thuật bảy quân, ngày càng 25, chương 513, viên thuật bảy quân, ngày càng 25, ngươi chính là dị nhân nói tới Hồ Si Lứa Chử. Quả nhiên là tuyệt thế vô song chi manh tướng. Viên thuật hao phí 3 vạn hoàng kim, lợi dụng những nam viên thị danh vọng, lúc này mới đưa tới Lứa Chử. Lứa Chử hình thể hùng vĩ, kinh khủng uy áp, Đệ Kỳ Linh, Lôi Bạc, Trần Lan trở võ tướng mồ hôi đầm địa. Viên thuật lấy gia tộc danh nghĩa mời chào Hứa Chử, mừng rỡ như điên. Ừm, không phải Viên Thiệu. Hứa Chử xuất sĩ như nam viên thị, phát hiện chủ công vậy mà là Viên Thuật, không khỏi thất vọng. Viên Thiệu tại hào cường thế gia bên trong, danh vọng vượt qua Viên Thuật. Viên Thuật đối quân Hoàng Cân, sơ tặc có 100 mị lực giá trị, nhưng mà đối địa phương hào cường xuất thân Hứa Chử, nhưng không có cái gì lực hấp dẫn. Viên Thuật nghe vậy, sắc mặt tái xanh. Nếu là Hứa Chử bị Viên Thiệu mời chào, như vậy hắn Viên Thuật vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tranh đoạt viên thị vị trí gia chủ. Chủ bộ Diêm Tượng nói, chúng ta chủ công mới là những nam viên thị chân chính gia chủ. Viên Thiệu bất quá là con tứ mà thôi. Viên Thiệu bên người đã có Nhan Lương, văn sú hai viên đại tướng, dù cho tướng quân ngươi đầu nhập viên thiệu, cũng không cách nào trở thành viên thiệu tâm phúc. Mà chúng ta chủ công thiếu hụt một viên dũng quan tam quân đại tướng, không phải tướng quân không ai có thể hơn. Hứa Chử cân nhắc một phen, Diêm Tượng lời nói cũng không phải không có lý. Viên thuật thế lực, một cái có thể đánh đều không có, hắn Hứa Chử gia nhập chính là viên thuật thế lực đệ nhất mạnh tướng. Viên thiệu thế lực đã có Nhan Lương, Văn Sú, hai người liên thủ, dù cho Hứa Chử cũng không phải đối thủ. Nhan Lương, Văn Sú đã cứu viên thiệu tính mệnh, vẫn là viên thiệu tín nhiệm nhất tâm phúc. Kỳ Linh, Trương Vân chờ viên thuật thuộc cấp, nghe nói viên thuật muốn bổ nhiệm Hứa Chử vì đại tướng, không khỏi biến sắc. Hứa Chử gia nhập, bọn họ địa vị rất xuống ngàn trượng. Nhất là Kỳ Linh, cho tới nay, hắn nhưng là viên thuật thế lực đệ nhất mạnh tướng a. Viên thuật tiếp tục nói, ta có 7 đường đại quân, chỉ cần ngươi nguyện vì ta hiệu lực, đem lấy ngươi vì 7 quân tổng đại tướng, địa vị gần với ta. Ngươi là Dự Châu thứ sử, ta có thể đáp ứng ngươi, bởi vì ta muốn đột phá tự thân cực hạn. Hứa Chử đáp ứng. Viên thuật, Kỳ Linh, Trương Vân chờ người đều giật nảy cả mình. Hứa Chử mặt ngoài hiện ra khí thế đã tương đương khủng bố, không nghĩ tới vậy mà còn không có đột phá. Nếu như Hứa Chử phá giới, có lẽ đơn đả độc đấu, có thể tốc độ bại Nhan Lương hoặc là Văn Sú. Viên bản sơ a viên bản sơ, ta võ có Hổ Si Hứa Chử, mãnh tướng Kỳ Linh, văn có chủ bộ Diêm Tượng, trưởng sử Dương Hoàng, còn có 7 đường đại quân, ngươi lấy cái gì cùng ta Viên Công Lộ tranh đoạt viên thị vị trí gia chủ? Viên thuật lòng tin tăng nhiều. Viên thuật 7 đường binh mã, đệ nhất đường đại tướng Trương Vân ở giữa, thứ nhì trên đường đem Tiểu Nhụy cư trái, thứ ba đường thượng tướng Trần Kỷ cư phải, thứ tư đường phó tướng Lôi Bạc cư trái, thứ năm đường phó tướng Trần Lan cư phải, thứ sáu đường hàng tướng Hàn Siêm cư trái, thứ bảy đường hàng tướng Dương Phụng cư phải, lấy Hứa Chử vì 7 đường tổng đại tướng, Kỳ Linh vì 7 đường đều tiếp ứng làm, Lý Phong, Lương Bửa, Nhạc Cựu vì thúc tiến làm, tiếp ứng 7 đường chi minh. Viên thuật tự mình tổng đốc 7 quân, thực lực đại trướng, cái này hạ đủ lấy cùng Viên Thiệu chống lại. Lúc đầu Viên Thiệu văn thần võ tướng thành viên tổ chức, xa xa mạnh hơn Viên Thuật Thịnh, đáng tiếc, Thư Thụ, Điền Phong, Hứa Du, Tân Bình, Tân Tỷ, Trương Hợp, Cao Lãm, Thuần Vũ Bình, Tiêu Súc, Trương Nam, Lữ Khoáng, Lữ Tưởng, Mã Diên, Khiên Chiêu trở người, đầu nhập Tử Thiên. Hiện tại Viên Thiệu thành viên tổ chức, văn thần còn lại Quách Đồ, Phùng Kỷ, Tuân Hàm, võ tướng còn lại Nhan Lương, Văn Sú, Cao Cán, Tưởng Nghĩa Cử, thật đúng là chưa hẳn hơn được Viên Thuật. Viên Thuật bởi vậy lòng tin phóng đại, chỉ cần những nam viên thị lấy được thiên hạ, như vậy cuối cùng sớm muộn sẽ biến thành Viên Thiệu cùng Viên Thuật so sánh cao thấp. Viên Thuật cũng phải vì về sau làm chuẩn bị. Viên Thiệu, Viên Thuật tiến đánh Từ Châu quân bất lợi, ngày kế tiếp tái chiến. Viên Thuật nổi lên 7 quân, bày ra thất sát trận, cùng Từ Châu quân giằng co. Viên Thuật binh hùng tướng mạnh, thất sát trận đằng đằng sát khí. 7 quân đại tướng, Trương Vân, Tiểu Nhuy, Trần Kỷ, Lôi Bộ, Trần Lan, Hàn Siêm, Dương Phụng, Vây Bang đắc ý Hứa Chử lần thứ nhất xuất chiến, trở thành Viên Thuật thất sát trận hạch tâm. Viên Thuật vì tìm về mặt mũi, quả nhiên dựa theo hứa hẹn, trọng dụng Hứa Chử, để Hứa Chử đảm nhiệm tuyệt đối chủ lực. Nhưng mà nguyên bản đệ nhất đại tướng Kỳ Linh, sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn? Hứa Chử thay thế hắn địa vị, hiện tại Kỳ Linh ngược lại biến thành Hứa Chử phó tướng. Nhưng trên thực tế, Hứa Chử binh chiến năng lực không kịp Kỳ Linh. Hứa Chử định vị là cấm vệ võ tướng hoặc là tiên phong võ tướng, mà không phải thống soái đại tướng. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao Viên Thuật hôm nay lòng tin tràn đầy? Viên Thiệu tái chiến Lưu Bị, phát hiện Viên Thuật trạng thái tinh thần vô cùng tốt, thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt khinh miệt, ngày xưa đối Nhan Lương, Văn Sú e ngại, không còn tồn tại. Chủ công, Viên Thuật bên người, dường như nhiều một viên manh tướng. Người này bị áp, không dưới Nhan Lương, Văn Sú. Quách Đổ, Phùng Kỷ hai người nhắc nhở Viên Thiệu. Viên Thiệu đi qua hai người nhắc nhở, vô ý thức nhìn về phía Viên Thuật 7 quân tổng đại tướng Hứa Chử. Hứa Chử hình thể hùng vĩ, một thân thiết giáp, cùng quân Tào manh tướng Điển Vi có chút tương tự, cho Viên Thiệu cũng mang đến áp lực. Viên Thuật lúc nào mời chào như vậy manh tướng, cái này hạ vô pháp tập sát Viên Thuật. Viên Thiệu tâm tình dần dần nặng nề. Tại Quách Đồ, Phùng Kỷ trong kế hoạch chỉ cần lợi dụng Viên Thuật tiêu diệt cái khác chư hầu, Viên Thiệu hoàn toàn có thể phái Nhan Lương, Văn Sú tập sát Viên Thuật, triệt để chiếm đoạt Viên Thuật thế lực. Nhưng mà Viên Thuật mời chào Hứa Chử, lại thêm Kỳ Linh cùng 7 quân võ tướng, Nhan Lương, Văn Sú muốn tập sát Viên Thuật, độ khó cực lớn. Tuân Khang ánh mắt cũng lộ ra vẻ trịnh trọng. Viên Thuật trong bóng tối còn mời chào không ít thích khách, trong đó thích khách Trương Khải dám một mình đi tới Trần Quốc, ám sát Trần Vương Lưu Sủng cùng quốc tướng, có thể thấy được năng lực. Chủ công cũng cần phòng bị Viên Thuật ám sát. Viên Thuật đối tặc võ tướng mị lực giá trị đến 100, đây cũng là một cái khoa trương năng lực. Viên Thuật có tư cách trở thành đại chư hầu một trong, tự nhiên có chỗ đặc thù. Trước giải quyết Lưu Bị lại nói, nếu là có thể thu phục Lưu Bị, thế lực của ta đem lần nữa vượt qua Viên Thuật. Viên Thiệu không nhìn Viên Thuật khiêu khích ánh mắt, nếu như để ý Viên Thuật khiêu khích, ngược lại rơi tầm thường. Tuân Khang nói, Lưu Bị người này có đế hoàng chi khí, nếu là ở chủ công phía dưới, nói không chừng ngược lại sẽ gây bất lợi cho chủ công. Ta Viên bản sơ biện chính là trăm sông, chẳng lẽ còn dung không được chỉ là một cái Lưu Bị? Nếu như ngay cả Lưu Bị đều dung không được, ta Viên bản sơ làm sao tranh đoạt thiên hạ? Viên Thiệu xem thường. Theo Viên Thiệu, Lưu Bị chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Mặc dù Lưu Bị tự xưng là Hán thất về sau, nhưng Hán thất hậu nhân nhiều lắm, Lưu Yên, Lưu Ngu, Lưu Biểu đều là Hán thất dòng họ, mà lại thế lực lớn hơn Lưu Bị. Tuân Khang bị Viên Thiệu phản bác, lại không phản bác được. Người kia không phải là Hứa Chử. Từ Thiên mặc dù không có tự thân tới chiến trận, nhưng hắn tại quan phương diễn đàn, chú ý Viên thị cùng Lưu Bị chi tranh. Hứa Chử xuất hiện tại Viên Thuật 7 quân bên trong, để Từ Thiên cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Đỉnh phong Hứa Chử, thậm chí có thể chấn nhiếp Ma Siêu. Bất quá Hứa Chử sát thực tại Nhữ Nam Viên thị khống chế địa bàn. Cho dù là Tào Tháo quê quán, cũng tại Nhữ Nam Viên thị trong khống chế. Đồng Trác vậy mà không có giết biến mỗi, chẳng lẽ phía sau có người chơi tương trợ? Từ Thiên trở nên đau đầu, người chơi tồn tại, để thế giới tuyến biến động quá lợi hại. Chương 514, bại lui xỉ mạ dù thị, ngày càng 15, chương 514, bại lui xỉ mạ dù thị, ngày càng 15, Hán quân chiến thuyền. Tam quốc phương Bắc, Hàn không có ra dáng thủy sư võ tướng. Đông doanh người chơi thuyền tại hải đảo phụ cận, hoảng sợ phát hiện Tam quốc chư hầu vậy mà thật phái tới đội tàu thảo phạt. Lý Tuấn Thần, chinh phủ đội tàu, tại Thanh Châu hải tặc quản thừa dẫn đầu dưới, bao vây xỉ mạ dù rồ xỉ hỉ rồ chiếm cứ hải đảo. Trên hải đảo đông doanh hải tặc đều thất kinh. Tam quốc chư hầu phản ứng so với bọn hắn trong tưởng tượng kịch liệt hơn, vậy mà nhanh như vậy đã có chư hầu phái ra đội tàu đến đây thảo phạt bọn hắn. Truyền tống trận còn không có xây xong, chúng ta nên làm cái gì? Không cần lo lắng, Tam quốc chư hầu tranh bá, trong thời gian ngắn, bọn họ vô pháp tổ chức đại lượng thuyền. Đông doanh người chơi thần sắc y nguyên tương đối bông lỏng. Xì mạ rủ rổ xì hỉ rổ người khoác võ sĩ khôi giáp, bên hông treo võ sĩ đao, dẫn đầu một đội xà mẹt võ sĩ, cùng đông doanh người chơi ra biển nền chiến Lý Thuấn Thần. Hai người xem như số mệnh đối quyết. Đông doanh người chơi chiến thuyền bảy trận tại hải đảo phụ cận cùng Lý Thuấn Thần chính phủ đội tàu gặp nhau, là Đông Hán lâu thuyền. Bọn chúng lâu thuyền tựa hồ có chút bất đồng, kia là hỏa pháo. Đông doanh người chơi nhìn thấy Lý Thuấn Thần đội tàu bên trong, nhất là hùng vi chính là 10 chiếc chuyên chở đại tướng quân pháo 3 tầng bong tàu lâu thuyền. Những này lâu thuyền lực phá hoại so Đông doanh an trạch thuyền trang bị súng nghệ tỷ tổ hẹn đại ống uy lực càng lớn, cùng Thanh Châu hải tặc càng là hoàn toàn khác biệt quân đoàn. Đánh bại bọn hắn, Lý Thuấn Thần đáp ứng vì từ thiên hiệu lực 10 năm kỳ hạn còn tương đương xa xôi. Không biết vì sao, Lý Tuấn Thần đối xì mạ rủ rổ xì hỉ rổ chờ người, có một loại ý, nhất định phải đánh bại xì mạ rủ rổ xì hỉ rổ. Tôn Sách tay cầm bá vương thương, đứng ở một chiếc lâu thuyền bong tàu bên trên, chính diện nên kích xì mạ rủ gia tộc đội tàu. Trình Phổ đi theo Tôn Sách bên người, nhìn thẳng phía trước xuất hiện đông doanh thuyền, quả nhiên không phải Thành Châu hải tặc, mà là ma tộc. Tôn Sách hừ lạnh một tiếng, mặc kệ đối phương là từ đâu đến ma tộc, trong thiên hạ không nơi nào không phải là đất của vua, trên khắp lãnh thổ không ai không phải là thần dân của vua, kẻ không theo, chu diện. Tiến công. Lý Tuấn Thần đội tàu cùng xì mạ rủ rổ xì hì rổ đội tàu buộc phát tao nội chiến. Các minh đệ đoạt lại hải đảo. Quản thừa mang theo mấy vạn Thanh Châu hải tặc làm Lý Thuấn Thần đội tàu tiền phong binh mã, mượn nhờ ký châu thủy sư binh lực hướng xì mạ rủ rổ xì hì rổ trả thù. Chiến thuyền vạn tên cùng bắn, nọ binh vận dụng hỏa thuộc tính cung tiễn kỹ năng, ý đồ nhóm lửa đối phương chiến thuyền. Vâng. Lâu thuyền trang bị đại tướng quân pháo bắn một lượng, khói lửa tràn ngập, oanh kích đông doanh an trạch thuyền. Tôn Sách đứng ở lâu thuyền bên trên đều cảm nhận được lâu thuyền lay động. Đối diện an trạch thuyền bị đại tướng quân pháo phát xạ thật tâm đạn đánh trúng, thật tâm đạn vỡ nát tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ phía sau võ sĩ máu thịt bé bét. Loại binh khí này thật đúng là hung mãnh. Chính phủ phát hiện đại tướng quân pháo có thay thế xe bắn tên, trở thành thủy chiến viễn trình binh khí xu thế, không khỏi cảm khái thời đại biến. Ký châu thủy sư có chút cùng loại triều minh thủy sư, tên nỏ, súng nghệ tỷ tô hiển, thanh đồng hỏa pháo hỗn dụng, không ngừng phá hủy đông doanh thủy sư an trạch thuyền. Thiết pháo đội đánh trả. Xì mạ rủ rồ xì hì rồ phát hiện chính mình dường như treo chọc một cái mạnh mẽ đối thủ, bị Lý Tuấn Thần, chính phủ vây quanh về sau, còn muốn lấy thủ thắng. Xì mạ rủ thiết pháo đội lợi dụng tường chắn mái lỗ thương, hướng ký châu thủy sư bắn một lượt. Xì mạ rủ rổ xì hì rổ đội tàu, đồng dạng là súng đạn cùng vũ khí lạnh muốn dùng. Súng mồi lửa bắn một lượt, thỉnh thoảng có hán quân sĩ tốt chúng đạn bỏ mình. Túc khinh cung tiễn thủ ném bắn hỏa tiễn, chiến thuyền chúng tên sau cháy hừng hực, khói dày đặc cuồn cuộn. Vâng. Một đám chiến thuyền chạm vào nhau, mười mấy chiếc đông doanh chiến thuyền bị đụng đổ, đông doanh người chơi, võ sĩ rơi vào trong biển. Tiếp mạng thuyền chiến. Tôn Sách mang theo mười mấy giang đông tử đệ binh nhảy lên một chiếc an trạch thuyền, bá vương thương rung động, quét ngang trên chiến thuyền phương võ sĩ. Mười mấy cái võ sĩ vung đao đánh tới, lại bị bá vương thương đánh giết, máu tươi tung tóe một thuyền. Vâng. Bá vương thương đập trúng tường chắn mái, mạnh mẽ lực đạo trực tiếp phá hủy chỉnh mặt tường chắn mái, tạo thành tường chắn mái tấm ván gỗ triệt để vỡ nát. Tôn Sách một người huyết tẩy một chiếc an trạch thuyền. Vâng. Lại là một tiếng bạo tạc, quản thừa vung đao chặt đứt chạm mặt tới đông doanh chiến thuyền. Thanh Châu hải tặc cùng xà mẹ võ sĩ lại một lần nữa giao chiến, lần này còn có ký châu thủy sư tương trợ. Quản thừa dẫn đầu một đội lân giáp thủy binh cùng một chiếc cỡ lớn an trạch thuyền tiếp mạng thuyền, lân giáp binh sĩ cầm đao giết tới đối phương bong tàu. Giao long giết đảo. Lý Tuấn Thần rút kiếm, lâu thuyền nước biển trung quanh hình thành một đầu giao long, xung kích một chiếc an trạch thuyền. Cột nước bẻ gãy cột buồm, đem bong tàu thượng võ sĩ đều cuốn vào trong biển. Mặt nước tác chiến, Lý Tuấn Thần, quản thừa, chính phủ chờ võ tướng, năng lực chẳng những sẽ không hạ thấp, ngược lại sẽ tăng lên. Đoạn nham chạm. Xì mạ rủ rổ xì hỉ rổ rút đao, đao khí bay về phía trước ra, chém trúng hán quân lâu thuyền thân tàu. Vâng. Lâu thuyền thân tàu xuất hiện một đạo thô to vết rách, nước biển rót vào. Giáp qua chủ tướng. Lý Tuấn Thần phát hiện chính mình sở tại lâu thuyền bị công kích, mà tập kích lâu thuyền đông doanh võ tướng, võ lực không thấp, hoặc là nói, võ lực tại Lý Tuấn Thần phía trên. Giết đối phương chủ tướng. Xì mạ rủ rổ xì hỉ rổ cũng phát giác được Lý Tuấn Thần có thể là cái này một chi đội tàu chủ tướng, thế là xuất lĩnh một đội xà mẹ võ sĩ leo lên Lý Tuấn Thần lâu thuyền. Một đội xà mẹ võ sĩ lên thuyền, cùng hán quân sĩ tốt giao chiến. Xì mạ rủ rổ xì hỉ rổ đề đao, hướng Lý Tuấn Thần đánh tới. Võ sĩ đao vung chặt, đao khí chém ra, liên sát mấy chục hán quân, lâu thuyền cột buồm thuyền cũng bị đao mang chặt đứt. Xì mạ rủ rổ xì hỉ rổ võ sĩ đao cùng Lý Tuấn Thần bội đao va chạm, Lý Tuấn Thần liền lùi mấy bước, hướng bong tàu tá lực, bong tàu xuất hiện vết rách, Lý Tuấn Thần cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Người này võ lực tại trên ta. Lý Tuấn Thần phát hiện đơn đả độc đấu, không phải là xì mạ rủ rổ xì hỉ rổ đối thủ. chỉ cần giết ngươi, như vậy Hán quân đội tàu sẽ sụp đổ. Xì mạ rủ rồ xì hì rồ không ngừng bung đao, muốn chạm Lý Thuấn Thần. Chiếc lâu thuyền này cũng không chỉ là ta một cái võ tướng. Lý Thuấn Thần đối mặt xì mạ rủ rồ xì hì rồ thế công, lại không e ngại. Trình phổ tay cầm thiết tích xà mâu, ngăn trở xì mạ rủ rồ xì hì rồ võ sĩ đao. Võ sĩ đao chặt trên thiết tích xà mâu, hỏa hoa vang khắp nơi. Trình phổ hướng lui về phía sau hai, ba bước. Bất quá trình phổ võ lực còn cao hơn Lý Thuấn Thần, ngược lại là không sợ xì mạ rủ rồ xì hì rồ. Đáng ghét. Xì mạ rủ rồ xì hì rồ cùng trình phổ, Lý Thuấn Thần giao thủ, dẫn đến chỉnh chiếc lâu thuyền đang lắc lư, thân tàu lúc nào cũng có thể sụp đổ. Chết. Tôn Sách ở thời điểm này thể hiện ra đáng sợ võ lực, Bá Vương Thương đem một cái xì mạ rủ gia tộc võ tướng đánh bay hơn 10 mét. Tôn Du, Tôn Hiệu cùng Tôn Sách hợp lực, liên phá 20 chiếc đông doanh chiến thuyền. Bá phủ, chủ tướng thuyền dường như nhận công kích. Tôn Du, Tôn Hiệu nhắc nhở Tôn Sách. Tôn Sách đột nhiên quay đầu, phát hiện xì mạ rủ rồ xì hỉ rồ mang binh cùng chính phủ, Lý Thuấn Thần kịch chiến, lâu thuyền sắp đắm chìm. Giết trở về. Tôn Sách càng đánh càng hăng, mang theo Tôn Du, Tôn Hiệu tại chiến thuyền ở giữa nhảy vọt, trở về lâu thuyền. Mưa tên hướng Tôn Sách phóng tới, Tôn Sách vung thương quét bay đột kích mưa tên. Xì mạ rủ rồ xì hỉ rồ dẫn đầu một đội xả mẹ võ sĩ, cùng Lý Thuấn Thần, chính phủ chém giết, có đến có hồi. Bành. Đột nhiên, một cây ba khí trường thương đập tới, trực tiếp đem một cái xả mẹ võ sĩ quét bay. Tôn Sách toàn thân khôi giáp dính đầy máu tươi, chính tay đâm mười mấy xà mẹ võ sĩ, cùng trình phổ giáp công xì mạ rủ rồ xì hì rồ. Trừ xì mạ rủ rồ xì hì rồ, xì mạ rủ rồ xì hì rồ còn mang theo mấy cái võ tướng gia thần. Tôn Sách vung vẩy Bá Vương Thương, vẹn vẹn mấy hiệp, đánh giết một cái xì mạ rủ ra võ tướng. Bá Vương Thương tùy tiện đâm xuyên võ sĩ giáp trụ, kinh khủng lực xuyên thấu tại lồng ngực lưu lại một cái lỗ máu. Tặc tướng đến chiến. Tôn Sách hét lớn một tiếng, tiếng như lôi điện lớn, kinh khủng sóng xung kích tung bay đã che kín vết rách bong tàu, mấy cái xì mạ rủ ra thần bị tấm ván gỗ đập trúng. Đồng thời hướng về sau rút lui mấy bước, sắc mặt tái nhợt. Tam quốc chúng tướng bên trong, Trương Phi, Tôn Sách hét lớn, uy lực đều tương đương khoa trương. Tôn Sách kim sắc đặc tính mãnh duệ quan thế trong đó một cái hiệu quả chính là hét lớn tạo thành lực phá hoại 50. Chúng ta cùng tiến lên. Mấy cái sĩ mạ dụ võ tướng vây công Tôn Sách, Tôn Sách một người một thường, lực áp số viên sĩ mạ dụ đại tướng. Tình thế không ổn, vận dụng xá gian chiến thuật, bảo hộ tướng quân địch bên trong đột phá. Sĩ mạ dụ rồ sĩ hỉ rồ quân sư cùng gia thần phát hiện Tôn Sách dụng không thể cản, thế là sử dụng sĩ mạ dụ ra xá gian chiến thuật. Cái gọi là xá gian chính là bỏ qua bên người trọng thần tinh binh đến điểm hộ chủ tướng rút lui, bị ném bỏ võ sĩ, cơ hội thập tử vô sinh. Xì mạ rủ rồ xì hì rồ phát giác tiếp tục đánh xuống có khả năng bị đánh giết, vì chạy thoát thân, quả quyết bỏ qua quân sư cùng bộ phận gia thần. Chương 515, Lý Thuấn Thần phá giới, ngày càng 25, chương 515, Lý Thuấn Thần phá giới, ngày càng 25, người này chạy trốn năng lực, tựa hồ có chút mạnh đến quá đáng. Trình phổ thu hồi thiết tích xà mâu, nhìn xem giết ra khỏi trùng vây xì mạ rủ rồ xì hì rồ, đối phương có được chạy trốn đặc tính, tại hy sinh một nhóm xì mạ rủ gia thần về sau. Xì mạ rủ rồ xì hì rồ thuận lợi chạy thoát. Xì mạ rủ rồ xì hì rồ đặc tính xá gian vì chạy thoát thân, trả ra đại giới cũng có chút thảm trọng. Xì mạ rủ rồ xì hì rồ quân sư cùng mấy cái tâm phúc võ tướng bị Tôn Sách, Trình Phổ đánh giết. Xì mạ rủ gia tộc đội tàu cũng bởi vậy tổn thất nặng nề. Tôn Sách liên sát mấy cái xì mạ rủ gia võ tướng đẳng cấp tăng lên, võ lực cao hơn. Một cái nhát gan xì mạ rủ võ tướng, thậm chí bị Tôn Sách hét lớn một tiếng sợ mất mật, trực tiếp vụ chết. Giết sạch bọn hắn. Thanh Châu hải tặc quản thừa mang binh đoạt lại hải đảo, ủy đầu đại đao của vũ, đao khí tung hành, liên chạm đông doanh người chơi. Đông doanh người chơi bị đánh giết, biến thành một đạo bạch quang, bị hệ thống cương ép đá xuống tuyến, đạo cụ rơi xuống một chỗ. Bọn hắn đây là muốn tại trên hải đảo thành lập một tòa thành trì cùng truyền thống trận. Lý Thuấn Thần leo lên hòn đảo này, phát hiện Đông doanh hải tặc đã xây thành một tòa trấn tử, đang cố gắng xung kích thành trì. Tòa này thị trấn trở thành Hán quân chiến lợi phẩm. Chính phủ cũng nhìn ra Đông doanh người chơi ý đồ, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng bọn hắn thành lập thị trấn, thành lập một tòa pháo đài, để tránh lại bị đoạt đi. Đảo này nếu là trở thành đối phương lô cốt đầu cầu, lại đánh hạ đến, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lý Thuấn Thần, Chính phủ đều có chút nghi mà sợ. Nếu như Đông doanh người chơi tại tòa này hải đảo thành lập một tòa thành trì, tại ven biển xây dựng thổ lũy, tiến tháp, ném đá đài, nghĩ như vậy muốn thu phục hải đảo, không có nhẹ nhàng như vậy, nhất là thành lập truyền tống trận về sau, Đông doanh người chơi còn có thể thu hoạch được đến từ Đông doanh phía sau viện quân. Đối với còn tại cùng Tào Tháo rằng có từ thiên thế lực mà nói, lúc này vô pháp toàn lực dành tay đối phó Đông doanh người chơi. Tướng quân, những này bị bắt làm tù binh võ sĩ, Túc Hinh, nên xử trí như thế nào? Đông doanh người chơi cơ hồ toàn bộ bị đánh giết, làm nở tờ cờ võ sĩ, Túc Hinh không có cách nào phục sinh. Bị Lý Thuấn Thần cùng chính phủ tù binh, toàn bộ xung làm chúng ta thủy sư nô lệ. Lý Thuấn Thần cho rằng Ký Châu thủy sư vừa bận thiếu hụt một nhóm nô lệ tới làm cổ công, thế là đem những này bị bắt làm tù binh võ sĩ đánh thành nô lệ, có thể dùng để thanh lý bong tàu, vận chuyển hàng hóa, hoặc là lúc tác chiến xung làm phá hôi. Đột nhiên, Lý Thuấn Thần nắm chặt nắm đấm, một quyền đạp nát bờ biển một khối đá ngầm, lực lượng của ta dường như tăng lên. Đinh. Ngài thuộc cấp Lý Thuấn Thần hoàn thành phá giới nhiệm vụ trung võ thủy sư lĩnh ngộ kim sắc đặc tính Lý Trung Võ công màu lam đặc tính ái. Ở sa nghiệp thành Từ Thiên đột nhiên thu được hệ thống nhắc nhở. Lý Thuấn Thần thành công đánh bại Xỉ Mạ Dụ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ rồi. Từ Tiên biết Lý Thuấn Thần phá giới nhiệm vụ là đánh bại Xỉ Mạ Dụ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ đội tàu. Nếu Lý Thuấn Thần thuận lợi đột phá, như vậy tất nhiên là đã đánh bại Xỉ Mạ Dụ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ. Lý Thuấn Thần cùng Xỉ Mạ Dụ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ là túc địch, bất quá Xỉ Mạ Dụ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ không có dễ dàng đối phó như vậy, không cẩn thận sẽ bị hắn tập kích lấy chết. Bởi vậy, từ thiên phái đi trình phổ, tôn sách, quản thừa, tương trợ Lý Thuấn Thần, đánh bại Xì Mạ Dụ Dỗ Xì Hỉ Dỗ. Lý Thuấn Thần phá giới nhiệm vụ, cho phép số ít việc vân, bởi vì Lý Thuấn Thần trong lịch sử, cùng Trung Nguyên Thủy Sư hợp lực, cùng Xì Mạ Dụ Dỗ Xì Hỉ Dỗ giao chiến. Từ thiên xem xét phá giới sau Lý Thuấn Thần năng lực. Tính danh, Lý Thuấn Thần, phá giới, đẳng cấp, 100 thể lực, 250, 50, thông soái, 84, 99, lục chiến 3, thủy chiến 4, võ lực, 90, 3, trí lực, 85, 4, chính trị, 48, 1, bị lực, 88 may mắn, 7 hiệu trung kỳ hạn, chưa chính thức hiệu trung đặc tính, 1 lý trung võ công, mới tăng kim sắc quân đoàn đặc tính, quân đoàn toàn thuộc tính 30 đối đông doanh văn minh binh chủng tổn thương 50 quân đoàn tại bất lợi tình hình dưới, sĩ khí không dễ hạ xuống, binh sĩ, không dễ hỗn loạn, không dễ chạy tán loạn, 2, quy thuyền chiến thuật, kim sắc quân đoàn đặc tính, đặc thù chiến thuyền quy thuyền hiệu năng 100, 3, thủy quân thống nhất quản lý làm, kim sắc quân đoàn đặc tính, sở thuộc thủy sư biên đội, thủy sư sĩ tốt toàn thuộc tính 50, 4, trên nước du kích, màu cam quân đoàn đặc tính, đội tàu đi thuyền tốc độ 30 gặp được trên biển mê vụ lúc, tầm mắt 50, 5. Thủy sư thao luyện, màu cam quân đoàn đặc tính, luyện binh, tác chiến, thủy sư sĩ tốt kinh nghiệm thu mạch 30, 6. Lái, mới tăng lam sắc quân đoàn đặc tính, chiến thuyền tốc độ di chuyển 10 nhận bất lợi thiên thời ảnh hưởng giảm bớt, 7. Hào kiệt, màu lam cá nhân đặc tính, hệ vật lý kỹ năng uy lực 30 binh khí tổn thương 10, 8. Tử trung, màu lam cá nhân đặc tính, nhận chủ về sau, tuyệt đối sẽ không phản bội, kỹ năng, 4 giao long, mới tăng, giao long giết đảo, rời sông lớp biển, huyết chiến có thể huấn luyện binh chủng, quy thuyền, bắt giai thủy sư đơn vị, thiết giáp hỏa pháo quy thuyền, cựu giai thủy sư đơn vị, trước đưa kiến trúc, 9 cấp xưởng đóng tàu, 9 cấp bến tàu, trước đưa trang bị, thanh đồng hỏa pháo, một loại trang bị thiết giáp cùng hỏa pháo, công kích cùng phòng ngự gồm nhiều mặt cỡ lớn. Quy thuyền, nhưng thiếu hụt lực cơ động cùng viễn dương năng lực. Lý Trung võ công, thiết giáp hỏa pháo quy thuyền. Từ thiên phát hiện Lý Tuấn Thần phá giới về sau, không chỉ lĩnh ngộ mới quân đoàn đặc tính, mà lại có thể kiến tạo cựu giai thủy sư đơn vị thiết giáp hỏa pháo quy thuyền không khỏi kinh ngạc. Lý Tuấn Thần hẳn là cao ly văn minh số lượng không nhiều mấy cái hạch tâm anh hùng một trong. Nếu như Lý Tuấn Thần có thể kiến tạo thiết giáp hỏa pháo quy thuyền, như vậy phương Tây đại lục sẽ hay không xuất hiện cỡ lớn cánh buồm chiến hạm? Từ Thiên nghĩ nghĩ, phương Tây đại lục thật là có khả năng xuất hiện ma pháp cùng súng đạn sản phẩm. Bất kể nói thế nào, Đông Doanh người chơi muốn chép cướp Thanh Châu duyên hải kế hoạch thất bại, trong thời gian ngắn, Đông Doanh người chơi hẳn là không còn dám thăm dò duyên hải. Đông Doanh người chơi chủ động gây sự, chẳng lẽ mục đích không chỉ là chép cướp Thanh Châu duyên hải? Có lẽ là đang vì quốc chiến bố cục. Tại đánh bại Xì Mạ Dụ Dỗ Xì Hỉ Dỗ về sau, Từ Thiên không khỏi hoài nghi Đông Doanh người chơi mục đích, có lẽ không phải là chép cướp phụ cận thương thuyền đơn giản như vậy. Từng cái chư hầu, đại danh đều đang cực lực bố cục cùng phá cục, tranh đấu gay gắt khá là nghiêm trọng, cho dù là Đồng Trác cũng liên tục hai lần tiến quân quan đông. Đợi đến dẹp Tiên Du Châu, Thanh Châu, chính là thời điểm xuôi Nam Duyện Châu, cùng Tào Tháo triển khai trận quân độ. Từ Thiên kế tiếp muốn dẹp Tiên chư hầu, là Trung Nguyên loạn thế tiêu hùng Tào Tháo. Bất quá rút dây động rừng, nếu như Từ Thiên làm ra tiến công Tào Tháo động tác, như vậy không hề nghi ngờ, quan trung, Trung Nguyên, Từ Châu các nơi chư hầu sẽ không thờ ở Thanh Châu hải chiến tin tức truyền ra, tại Đông Doanh văn minh gây nên hành động cực lớn. Đạo kỳ ủ sụ Xì Mạ Dụ gia tộc vì nước chiến bố cục, cái thứ nhất quân cờ cứ như vậy bị Từ Thiên ăn. Xì Mạ Dụ tứ minh quý, người thứ hai Xì Mạ Dụ Dỗ Xì Hỉ Dỗ, binh bại huyết chiến đảo vòng, gia thần đoàn cơ hồ tử thương hầu như không còn, quân sư bị Hán quân lấy chết. Đây chỉ là chủ thế giới quốc chiến bắt đầu trước khúc nhạc dạo mà thôi. Đồng dạng bị kinh động còn có Cao Ly văn minh người chơi. Đông Hán chư hầu vận dụng Cao Ly văn minh Lý Tuấn Thần công kích Xì Mạ Dụ Dỗ Xì Hỉ Dỗ, để Cao Ly người chơi không thể nào tiếp thu được. Luôn luôn đều là Cao Ly người chơi cướp đoạt Trung Nguyên văn hóa, kết quả bọn hắn võ tướng ngược lại bị Trung Nguyên lợi dụng. Chương 516, diệt quốc quốc chiến cùng văn minh thủ hộ thú, ngày càng 35, chương 516, diệt quốc quốc chiến cùng văn minh thủ hộ thú, ngày càng 35, thành Trương An, Đồng Trác dù chết, Tây Lương quân y nguyên cầm giữ triều chính, đồng thời huấn luyện cấm quân. Từ Thiên bước kế tiếp hành động, khẳng định là tiến đánh Tào Tháo. Tây Lương quân doanh địa, Bắc Địa Thương Vương triệu tập Mã Đẳng, Hàn Toại chờ bộ hạ, mấy cái triều đình đại thần cũng đi vào Tây Lương quân doanh địa. Tư Mã Phòng, Tư Mã Lãng phụ tử xuất hiện tại Tây Lương quân doanh địa, tham dự Bắc Địa Thương Vương nhu đồ. Tư Mã Phòng dò xét người chơi vẽ địa đồ, Từ Thiên thế lực có được bao la nhất cương vực, nhiều nhất nhân khẩu, y nguyên thay thế Đồng Trác, trở thành Đông Hán đệ nhất đại chư hầu. Muốn thống nhất thiên hạ, một lần nữa trung hưng Hán thất, nhất định phải đánh bại Từ Thiên, nếu không, bằng vào Ký Châu lương thực, Tịnh Châu nguồn mộ lính, U Châu kỵ binh, Thanh Châu bộ binh, cứ thế mãi, Hà Bắc đại quân, đem gió thổi cỏ rạp. Tư Mã Phòng khoa tay trên bản đồ từng cái chư hầu cương vực, Từ Thiên thế lực cương vực lớn nhất. Kinh Châu Lưu Biểu, Giang Đông Nông Nghị cương vực mặc dù cũng rất lớn, nhưng Kinh Châu, Dương Châu nhân khẩu không kịp phương Bắc bốn châu. Trong lịch sử, Viên Thiệu chiếm cứ bốn châu chi địa, tại trận quan độ có được lớn lao ưu thế. Nếu như không phải Viên Thiệu sống thua, có lẽ thống nhất thiên hạ chính là Viên Thiệu. Những Nam Viên thị phạm vì thế lực chiếm cứ hơn phân nửa Dự Châu, Hoài Nam, Nam Dương. Nếu như Viên Thị lại chiếm đoạt Từ Châu, lại mệnh lệnh Tào Tháo đi theo Viên Thị bắc thượng, có lẽ Viên Thị có thể bằng vào tại Trung Nguyên to lớn danh vọng chống lại Từ Thiên. Tại thời khắc mấu chốt, chúng ta có thể tương trợ Viên Thị, lấy Hoàng Hà phía Nam lực lượng chế hành Hà Bắc. Bắc Địa Thương Vương cũng cảm nhận được Từ Thiên mang tới áp lực. Từ Thiên vẫn là Đông Hán đệ nhất người chơi, mà Bắc Địa Thương Vương vẫn là thứ nhì người chơi. Đệ nhất người chơi cùng thứ nhì người chơi vẫn là không nhỏ khác biệt. Đinh. Văn Minh chi chiến mở ra, quốc chiến quy tắc đã tại quan phương diễn đàn tuyên bố, lần này quốc chiến sẽ tại chủ thế giới tiến hành. Bắc Địa Thương Vương lúc đầu cùng rất nhiều bộ hạ thảo luận trục lộc Trung Nguyên sự tình, hệ thống nhắc nhở vang lên. Bắc Địa Thương Vương làm Đông Hán khu tinh anh nhất người chơi một trong, đã sớm thu được quốc chiến tin tức ngầm, bởi vậy cũng không kinh ngạc. Mà lại lần này quốc chiến tại chủ thế giới tiến hành, cùng Đông Hán nội bộ chư hầu hỗn chiến có thể đồng thời tiến hành, từng cái chư hầu thậm chí cần tại quốc chiến cùng hỗn chiến ở giữa lựa chọn. Hán đế quốc tứ phương trên dưới có không ít địch quốc, nếu như một cái chư hầu cùng giáp giới văn minh bộc phát đại chiến, nói không chừng hội nguyên khí đại thương, cho cái khác chư hầu cơ hội. Tam quốc chư hầu có lẽ cũng có thể cùng chung quanh cái khác văn minh hợp tác. Tóm lại, văn minh biên giới mở ra về sau, tam quốc chư hầu, người chơi lãnh chúa có thể cung cấp lựa chọn càng nhiều, cần suy xét nhân tố cũng nhiều hơn, tranh bá độ khó tăng lên. Lương Châu phía tây là Tây vực 36 quốc cùng Trung Á năm nước, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, bọn nó văn minh khu trên cơ bản thuộc về vũ khí lạnh đế quốc, lấy kỵ binh, lạc đà kỵ binh làm chủ. Sa hoàng đế quốc không biết là có hay không nhúng tay chúng ta Hán đế quốc nội bộ tranh bá, nếu như Sa hoàng đế quốc dám đi vào, như vậy ta Tây Lương thiết kỵ sẽ không bỏ qua bọn hắn. Có lẽ đây là trùng kiến Tây vực đô hộ phủ cơ hội. Tây vực mất khống chế đã lâu, chúng ta Tây Lương quân có thể phái ra một đội quân nhập trợ, ra ngọc môn quan, một lần nữa thành lập Tây vực đô hộ phủ, có thể đạt được Tây vực địa khu binh mã trăm vạn. Bắc Địa Thương Vương suy xét đối mặt Trung Á năm nước người chơi uy hiếp, mà Hàn Thoại, Mã Đẳng, còn có Hoàng Phụ Tùng, Tư Mã Phòng chờ người, nhất trí cho rằng đây là công lược Tây vực chư quốc, thành lập Tây vực đô hộ phủ cơ hội tốt. Người nào có thể viễn chinh Tây vực? Bắc Địa Thương Vương cũng đang suy nghĩ quyết trương. Quan Trung, Tây Lương nếu là tiếp tục quyết trương, hoặc là xuất binh tiến đánh Lạc Dương, tiến quân Quan Đông, đây là động chắc chiến lược. Hoặc là xuôi nam tiến đánh Hán Trung, Ích Châu, cần đối mặt thuộc đạo nơi hiểm yếu. Hoặc là khởi xướng Tây Trinh, thành lập ra luật đại thạch Tây Liêu như thế Trung Á vương quốc, thống trị Trung Á năm nước. Trung Á năm nước còn có Tây vực 36 tiểu quốc, những địa phương này có thể cung cấp đại lượng du mục kỵ binh, cũng không thiếu võ lực tương đối cao Tây vực võ tướng. Trung Á năm nước văn minh càng thêm tiên hướng về thảo nguyên văn minh, nói không chừng còn có cơ hội sinh ra Mông Cổ đế quốc thời kỳ du mục võ tướng. Đương nhiên, Trung Á năm nước văn minh cùng Đông Hán văn minh giống nhau, cũng có khả năng xuất hiện một chút huyền ảo hoặc là trong truyền thuyết đặc thù binh chủng. Thu phục Trung Á văn minh du mục võ tướng, cùng Tây vực 36 quốc truyền thuyết binh chủng, đối với Bắc Địa Thương Vương đến nói, có lẽ là một cái phá cục mấu chốt. Tây vực 36 quốc có không ít vương quốc thanh danh truyền xa, chẳng hạn như Lâu Lan cổ quốc, Đại Uyên quốc, Xe Sư quốc. Tư Mã Phòng nói, Tây vực đa qua bích, sa mạc, nếu muốn chinh phục Tây vực 36 quốc cùng Lương Châu mục nói tới Trung Á năm nước, cần vận dụng đại lượng kỵ binh, bởi vậy nhất định phải là kỵ tướng không thể. Bắc Địa Thương Vương lâm vào trầm mặc. Hàn Toại, Mã Đằng là kỵ tướng, hẳn là không sai nhân tuyển, nhưng mà Bắc Địa Thương Vương lại không yên lòng. Vô luận là Tây vực 36 quốc vẫn là Trung Á năm nước, những địa phương này đủ để xưng vương, nếu như Hàn Toại, Mã Đằng mang binh tiến đến biên trình, chưa chắc sẽ trở về, nói không chừng dứt khoát ngay tại chỗ đóng quân, tự lập làm vương. Trong lịch sử không ít vương triều quân biên trình đi Tây vực, thường xuyên kiếm chuyện, xưng vương người cũng không phải số ít. Chẳng hạn như Đại Đường thời kỳ, An Tây đô hộ phủ đại đô hộ Cao Tiên Tri, vì lập công, châm ngòi Tây vực các quốc gia quan hệ, hoặc là vu cáo Tây vực vương quốc tạo phản, sau đó dẫn đầu quân Đường công phá những nước nhỏ này, cướp đoạt chiến lợi phẩm, đồng thời hướng Đường Huyền Tông tranh công. Loại này cướp đoạt tiểu quốc thủ đoạn đã lĩnh trước cả America 1000 năm. Xem ra chỉ có người chơi mới có thể đáng giá tín nhiệm. Bắc Địa Thương Vương cuối cùng vẫn là quyết định từ công hội người chơi dẫn đội, tiến đến công lược Tây vực 36 quốc. Chiếm lĩnh Tây vực 36 quốc về sau, có thể dùng Tây vực 36 quốc làm văn cầu, sau đó công lược Trung Á năm nước. Dựa theo Bắc Địa Thương Vương đoán chừng, bình định Tây vực 36 quốc, chỉ cần vận dụng một chi quân niệm trợ là đủ. Đến nỗi Trung Á năm nước, nhân khẩu còn không ít. Quốc chiến tại chủ thế giới bộc phát, nói không chừng sẽ phá hư tam quốc cách cục. Từ Thiên cũng thu được quốc chiến báo trước tin tức. Lần này quốc chiến ngược lại sẽ không đánh gãy chư hầu gian lục đục với nhau, nhưng sẽ để cho tình thế càng thêm phức tạp. Từ Thiên đã thu được quốc chiến quy tắc. Quốc chiến báo trước, 3.0 quốc chiến chiến trường, chủ thế giới truyền tống trận, quốc chiến trong lúc đó, truyền tống trận chi phí 80 văn minh khu điểm tích lũy thu hoạch được phương thức, chiếm lĩnh hoặc là phá hủy cái khác văn minh thành trì. Người chơi điểm tích lũy thu hoạch được phương thức 1, đánh giết đối địch văn minh anh hùng, binh chủng, đối địch văn minh anh hùng, binh chủng chiến lực càng mạnh, lấy được điểm tích lũy càng nhiều. Người chơi điểm tích lũy thu hoạch được phương thức 2, phá hủy đối phương thành trì, phá hủy địch quân thành trì đẳng cấp càng cao, lấy được điểm tích lũy càng nhiều. Văn minh khu điểm tích lũy xếp hạng ban thưởng, văn minh khu xếp hạng càng cao, nên văn minh khu người chơi lấy được ban thưởng càng tốt. Người chơi điểm tích lũy ban thưởng, người chơi xếp hạng càng cao, nên người chơi lấy được ban thưởng càng tốt. Quốc chiến tiếp tục thời gian, 1 năm khoảng cách quốc chiến lúc bắt đầu gian, 3 tháng, trò chơi thời gian, văn minh thủ hộ thú cơ chế, làm một cái văn minh gần như diệt vong lúc, nên văn minh thần thú sẽ chuyển biến làm văn minh thủ hộ thú, bảo hộ nên văn minh không bị phá hủy. Đánh giết những thần thú này, có thể thu hoạch được đặc thù ban thưởng. Từ Thiên nhìn kỹ quốc chiến quy tắc. Truyền tống trận chi phí 80 đây là tại cổ vũ từng cái văn minh phát động diệt quốc cấp bậc đại chiến a, truyền tống chi phí giảm bớt, phương Tây đại lục vương quốc quân, ma thú đại lục ma thú quân, có khả năng sẽ truyền tống đến phương Đông đại lục tác chiến. Đồng lý, Hán đế quốc cũng có thể thành lập quân viễn trình, tiến đến phương Tây đại lục phá hủy một chút vương quốc. Văn minh thủ hộ thú cơ chế, đoán chừng là vì bảo hộ một cái văn minh không bị nhanh chóng phá hủy. Đông Hán thần thú số lượng không ít, vẹn vẹn từ Thiên biết đến thần thú liền có Ứng Long, Thanh Loan, còn có sinh động tại Nam Man Chu Tước, Liêu Đông Huyền Vũ. Những thần thú này tại Đông Hán sắp bị công diệt lúc sẽ chuyển biến làm văn minh thủ hộ thú. Nhưng là đối với nhỏ yếu văn minh mà nói, dù cho có thủ hộ thú, đoán chừng cũng căng cứng không được bao lâu. nước yếu vô ngoại giao, cùng từ thiên thế lực giáp giới văn minh khu, vì đông doanh, cao ly văn minh. Hai cái này văn minh, từ thiên cũng không phải rất lo lắng, từ thiên có được thủy sư, kỵ binh, cũng không e ngại đông doanh cùng cao ly xuất binh, nói không chừng ngược lại có thể đi tiến công đông doanh hoặc là cao ly. Chương 517, kinh động đông hán người chơi lãnh chúa, ngày càng 45, chương 517, kinh động đông hán người chơi lãnh chúa, ngày càng 45, 3 tháng về sau, quốc chiến bắt đầu, tiến đánh cái khác văn minh thành trì, có thể thu hoạch được quốc chiến điểm tích lũy. Chúng ta đông doanh, là thời điểm nên quyết định tiến đánh đông hán vẫn là cao ly. Nói đùa cái gì, chúng ta thể lượng cùng đông hán cách biệt quá xa. Lịch sử đã chứng minh, chúng ta đông doanh có thể đẩy ngang cao ly, nhưng vô pháp cùng trung nguyên chống lại, cuối cùng thất bại nhất định là chúng ta. Vẫn là tiến đánh cao ly, dễ dàng thu hoạch được điểm tích lũy. Đông doanh văn minh khu, kinh đô, đông doanh tinh anh người chơi tập hợp, vì nước chiến bố cục. Tại chủ thế giới công thành đoạt đất, không chỉ có thể thu hoạch được quốc chiến điểm tích lũy, mà lại có thể cướp đoạt nhân khẩu, thổ địa, vàng bạc, lương thảo. Ta nghe nói đảo kỳ hữu xu người chơi, liền đông hán một cái hải đảo đều không công nổi, trừ phi có cái khác minh hữu, nếu không vẫn là không nên trêu chọc đông hán quái vật khổng lồ này, ước hiếp một chút người cao ly liền tốt rồi. Đồng ý. Đồng ý. Một đám nghề nghiệp là võ sĩ, âm dương sư, bị ra người chơi, thương nghị tiến đánh thủ chuyển kiếp cao ly. Đông doanh thổ địa khó mà chống đỡ được rất nhiều người miệng, đối ngoại quyết trường, đã xâm nhập thực chất bên trong, cho dù ở trong trò chơi cũng không ngoại lệ. Trung quanh dễ dàng nhất khi dễ văn minh khu, hẳn là cao ly. Từ Thiên cũng đang suy nghĩ quốc chiến bắt đầu về sau, nên như thế nào thu hoạch được quốc chiến điểm tích lũy. Dù cho truyền tống trận chi phí hạ xuống, viễn chinh phương Tây Vương quốc đại giới thứ nhất nguyên không nhỏ. Tới gần Từ Thiên lãnh địa hai đại văn minh, đơn giản là đông doanh, cao ly. Đông doanh thực lực sánh vai lệ mạnh một mảng lớn, khoảng cách cũng càng xa, muốn phát động diệt quốc chi chiến, có chút độ khó. Như vậy chỉ còn lại cao ly dễ dàng ước hiếp. Tiến đánh cao ly, đường bộ có thể từ Liêu Đông xuất phát, đường biển có thể từ Thanh Châu xuất phát. Chỉ cần chiếm lĩnh một tòa thành trì, hán quân đem liên tục không ngừng đi vào cao ly quốc. Từ Thiên suy xét một hồi, vẫn là lợi dụng thủy sư tiến đánh cao ly quốc, trực tiếp nhất. Bất quá Lý Tuấn Thần là cao ly quốc võ tướng, sẽ không vì Từ Thiên công kích cao ly quốc người chơi. Nếu như tiến đánh cao ly quốc lời nói, nhất định phải suy xét thay thế thủy sư chủ tướng. Lại hoặc là có thể hấp dẫn đông doanh tiến đánh cao ly, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi, Lý Tuấn Thần liền có lý do ra tay. Từ Thiên nghĩ đến người đông doanh dường như cũng sẽ không bỏ qua cao ly quốc cục thịt béo này, lâm vào trầm tư. Quốc chiến muốn tại chủ thế giới bộc phát, từng cái văn minh có thể sẽ phát động diệt quốc cấp bậc đại chiến, bởi vậy tại tất cả người chơi bên trong gây nên hỗn động. Chủ yếu tranh đấu người vẫn là mấy cái mạnh mẽ văn minh lãnh chúa, mà tiểu quốc người chơi cùng lãnh chúa, tại quốc chiến chỉ là cái thất gỗ thượng thì cá, bọn nó hoặc là lựa chọn kết minh, hoặc là chỉ có thể phụ thuộc mạnh mẽ chư hầu. Phương Đông đại lục, cường đại nhất văn minh, không ai qua được Đại Hán, Ấn Độ, Đông Doanh, cái khác văn minh khu liền tương đối yếu thế. Chúng ta Nam Man khuyết trương cơ hội rốt cuộc đến. Ích Châu Vĩnh Sư quận, người chơi lãnh chúa Tần Công Tử bình định một cái phản loạn Nam Man bộ lạc, quyết định hướng nam bên cạnh quyết trương. Nam Man manh tướng một đột cốt hình thể so 18 lộ chư hầu thảo phạt động chắc lúc càng thêm khổng lồ, thân cao một trượng có thừa, lực lớn vô cùng, cương xoa trực tiếp đạp nát cửa trại. Một đột cốt vì cự vô bá loại hình manh tướng, tương đương với phương Tây đại lục người khổng lồ anh hùng. Trừ một đột cốt, Nam Man võ tướng còn có một lộc đại vương, đoá tư đại vương, đồng đồ kia, á sẽ lẩm bẩm, vòng vàng tam tiết chờ người. Những này Nam Man võ tướng hung thần ác sát, võ lực không thấp, đáng tiếc trị số trí lực là ngạch gương. Tần Công Tử bắt đầu tại Vĩnh Dương quận tập kết binh mã. Thuộc quận Lưu Yên, ba quận Đề Bá còn đang vì tranh đoạt Tích Châu ra tay đánh nhau, vô lực thảo phạt Nam An. Nam An có cơ hội đánh hạ dị vực văn minh lãnh địa. Đối với Dương Châu, Huyên Châu, Lương Châu, U Châu các nơi người chơi đến nói, quốc chiến là một cái hướng ra phía ngoài quyết trương cơ hội tốt, đồng thời còn có thể thu hoạch quốc chiến điểm tích lũy. Nhưng mà, Duyện Châu Tào Tháo lại sụ mặt. Duyện Châu bị kẹp ở Ký Châu, Dự Châu, Thanh Châu, Từ Châu ở giữa, vì bốn trận chiến chi địa, Tào Tháo trong lúc nhất thời vậy mà không biết đi đánh nơi nào. Tào Tháo thế lực người chơi lãnh chúa lãnh nguyệt cũng rất phiền muộn. Nếu như quốc chiến tại trung lập đại lục bộc phát còn tốt, tại chủ thế giới chính phạt, như vậy tới gần biên tái chư hầu, chiếm đại tiện nghi, mà Tào Tháo bốn phía đều là đông hán chư hầu, đi nơi nào công thành đoạt đất, có lẽ có thể cùng cái khác chư hầu liên thủ thảo phạt man tộc. Lãnh nguyệt nghĩ đến một đầu đường ra. Lãnh nguyệt, chúng ta tiến đến thảo phạt đông doanh như thế nào? Ta xuất thủy sư, nhưng ngươi ra một chi kỵ binh cùng một chi bộ tốt. Giang Đông chư hầu Mông Nghị xuất hiện tại Duyện Châu, tìm được Lãnh nguyệt. Mông Nghị thủy sư mạnh mẽ, nhưng kỵ binh cùng bộ tốt vẫn là có khiếm khuyết. Dù sao tiến đánh đông doanh, đây là hai cái văn minh khu diệt quốc cấp quốc chiến. Tiến đánh đông doanh, Mông Nghị ngươi điên rồi. Lần này quốc chiến có quốc gia thủ hộ thú cơ chế, dù cho muốn tiêu diệt đông doanh, vạn nhất kích hoạt thủ hộ thú cơ chế, xuất hiện bất kỳ đại xa loại này trong truyền thuyết thần thú. Nếu quả thật phát động đông doanh văn minh quốc gia thủ hộ thú cơ chế, chúng ta võ tướng dẫn đầu quân đoàn cũng có thể đánh giết thần thú. Ta cùng ngươi còn có viên thiệu thế lực tham lang, có lẽ có thể tạo thành quân viễn chinh. Mông Nghị cho rằng bằng vào Duyện Châu, Dự Châu, Dương Châu ba châu chi lực đủ để diệt đi đông doanh. Dù cho thật vô pháp diệt vong đông doanh văn minh, phá hủy bọn hắn thành trì, cũng có thể thu hoạch được quốc chiến điểm tích lũy. Đông doanh người chơi đối với chúng ta là một cái uy hiếp, không thừa dịp lần này quốc chiến trọng thương bọn hắn, bọn họ sớm muộn sẽ cùng cái khác văn minh cấu kết, uy hiếp chúng ta Đại Hán. Chúng ta tiến đánh đông doanh, không gọi tới Từ Thiên, Bắc Địa Thương Vương. Bắc Địa Thương Vương hẳn là nóng lòng chiếm đoạt Tây vực, đến nỗi Từ Thiên, nếu như Đại Hán cùng đông doanh đại chiến bộc phát, hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cũng sẽ không bỏ lỡ thu hoạch được quốc chiến điểm tích lũy cơ hội. Nói có lý. Tham Lang tại Mông Nghị du thế giới, không khỏi động dung. Diệt vong Đông Doanh Văn Minh, đây là tất cả Đông Hán người chơi đều muốn làm một sự kiện. Mà lại, tiến đánh Đông Doanh, còn có thể thu hoạch được quốc chiến điểm tích lũy. Người mang tới nhị tướng, hẳn là Chu Thái cùng Lâm Thao. Lãnh Nguyệt nhìn về phía Mông Nghị bên người hai cái mãnh tướng. Hai cái này võ tướng đều là ngon nhân, trên mặt có lưu vết đao, thân kinh mạch chiến. Chu Thái có được thân thể bất tử, rất khó bị cái khác võ tướng đánh giết. Giang Đông chư hầu tranh đấu không có thảm liệt như vậy, sớm biết ta tại Giang Đông khởi bình tốt rồi. Lãnh Nguyệt thấy Mông Nghị chiếm lĩnh Giang Đông 6 quận, không khỏi cảm khái. Mông Nghị nghiễm nhiên trở thành Giang Đông đệ nhất chư hầu. Phương Bắc chư hầu tranh bá, tương đương thảm liệt, Từ Thiên, Lãnh Nguyệt, Tào Tháo, Viên Thiệu, Viên Thuật, Lưu Bị, Đào Khiêm chờ chư hầu đều tập hợp tại phương Bắc. So sánh dưới, Giang Đông chư hầu Lưu Do, Nghiêm Bạch Hổ đám người số liệu liền kém một chút. Đương nhiên, trong đó một nguyên nhân là Tôn Sách, Chu Du nghiền ép Giang Đông địa phương hào cường, dẫn đến những này Giang Đông hào cường giống như là một đám thối cá nát tôm. Trên thực tế, chưa chắc là Lưu Do, Nghiêm Bạch Hổ chờ người quá kém cỏi, cũng có thể là Tôn Sách cùng Chu Du quá mạnh. Mông Nghị lắc đầu, Giang Đông nhân khẩu không thể so Trung Nguyên, còn muốn lợi dụng người chơi, Sơn Việt bộ lạc bổ sung binh lực. Lần này quốc chiến có lẽ là chúng ta thuộc cấp lấy được đột phá thời cơ. Chương 518, biên cương xa xôi, ngày càng 55, chương 518, biên cương xa xôi, ngày càng 55, U Châu, từ Vô Sơn phía đông, Lô Long Tắc, 80 vạn đại quân biên cương xa xôi, trùng trùng điệp điệp. Vứt bỏ Hán trưởng thành mọc đầy rêu xanh, đã không binh đóng giữ, tiên ti kỵ binh có thể không kiêng nể gì cả chép cấp U Châu. 80 vạn binh mã từ vứt bỏ Lô Long Tắc đi qua, đi vào Đại Thảo Nguyên. Hán quân tinh kỳ bay phất phới, kỵ binh bền trí kiên cường, không dám thư giãn. Phía trước chính là người tiên ti mục địa, tiên ti thủ lĩnh Phù La Hàn, Kha Bỉ năng tại cự mã thủy binh bại về sau, trốn đến tái ngoại, khả năng ngay tại phía trước, bởi vậy nhất định phải cẩn thận phòng bị. Trương Liêu thống soái 80 vạn đại quân biên cương xa xôi, chia làm 8 chi binh mã, phân biệt từ Trương Liêu, Từ Hoàng, Trương Hợp, Cao Thuận, Khung Nghĩa, Diêm Lu, Tiên Vũ Phụ, Lý Tú 8 cái võ tướng dẫn đầu, nhân số không đồng nhất, nhiều thì 20 vạn, ít thì mấy ngàn người. Điền Phong đảm nhiệm quân sư, Tân Bình đảm nhiệm phó quân sư, Điền Chủ đảm nhiệm dẫn đường. Đội hình như vậy, dùng cho Viễn Trinh Liêu Tây, Từ Thiên đã tương đương để mắt ba quận Ô Hoàn. Người tiên ti mặc dù dũng mãnh, nhưng nếu như không có một tên hùng tài đại lược Tiền Vu thống nhất rất nhiều bộ lạc, như vậy chỉ là năm bẻ bảy mảng mà thôi. Ô Hoàn, tiên ti tàn nhẫn hiếu chiến, tàn sát nơi đó kẻ sĩ, hai họa một phương, nhất định phải trừ chi. Điền Chủ căm thù Ô Hoàn, tiên ti muốn lợi dụng Trương Liêu binh lực thảo phạt Ô Hoàn, tiên ti. U Châu, Tịnh Châu xuất thân võ tướng, đối với mấy cái này du mục bộ lạc ấn tượng đều chẳng ra sao cả. Trương Liêu nghe Điền Chủ đối Ô Hoàn, tiên ti lên án, không khỏi gật đầu. Trương Liêu cũng là tại biên tái lớn lên võ tướng, đối với mấy cái này du mục bộ lạc hành vi để ở trong mắt. Lần này biên cương xa xôi, mục đích là uy chân tứ di. Đột nhiên, Trương Liêu nhìn chỗ không bên trong. Ở giữa không trung, không biết khi nào, một con diều hâu tại Hán quân đội ngũ trên không bay lượn, nhìn xuống biên cương xa xôi Hán quân đội ngũ. Hán quân đội ngũ kéo dài mấy trăm dặm, binh mã nối liền không dứt. Là người tiên ti linh yến thuật, Điền Chủ làm dẫn đường, đối Ô Hoàn cùng người tiên ti thủ đoạn không thể quen thuộc hơn được. Xem ra chúng ta đã bị phát hiện. Người tiên ti chỉ cần tại Lô Long Tắc cửa hải xếp vào mấy cái chính xác, lại thêm linh yến thuật, chúng ta 80 vạn đại quân, căn bản là không có cách giấu giếm hành tung. Trương Liêu thoáng nhìn người tiên ti chỉ lưng, ngược lại không để ý muốn ẩn tàng 80 vạn binh mã hành tung, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Điền Phong nói, tướng quân không bằng chọn lựa 2-3 chi tinh nhuệ kỵ binh, khinh trang hành quân, tại phía trước mở đường, tập kích từng cái tiên ti bộ lạc khiến cho khó lòng phòng bị. Tư Hoàng, Diêm Lu, Tiên Vũ Phụ, các ngươi đem một chi kỵ binh tại phía trước mở đường. Vâng. Ba chi kỵ binh tản ra, tại phía trước mở đường, càn quét tiên ti bộ lạc, đánh cướp dây bò. Hán quân hành động đã bị ta Kha Bỉ năng phát giác, đáng tiếc ta bất lực, trừ phi tất cả tiên ti bộ lạc có thể thống nhất. Người tiên ti chiến lưng rơi vào Kha Bỉ năng trên bờ bay, Kha Bỉ năng nghiến răng nghiến lợi, tràn ngập không cam lòng. Kha Bỉ năng tại Lô Long Tắc bố trí một đội trinh sát, lại vận dụng linh yến thuật, thời khắc chú ý Hán quân hành tung, nhưng mà Kha Bỉ năng thế lực không kịp Trương Liêu, hữu tâm vô lực, nhất định phải báo cho Phù La Hàn, đặc đốn chờ người. Hán quân mục tiêu hẳn không phải là tiên ti, mà là ba quận Ô Hoàn. Ở trong mắt Hán quân, ba quận Ô Hoàn uy hiếp so ta Kha Bỉ năng lớn hơn, chỉ cần để Hán quân một mình xâm nhập, hoàn toàn có cơ hội đánh bại chi này Hán quân. Kha Bỉ năng lập tức phái người tiến đến thông báo từng cái Ô Hoàn, tiên ti bộ lạc thủ lĩnh. Giết. Từ Hoàng mang binh tại Đại Thảo Nguyên hoành hành không trở ngại, công phá một cái tiên ti bộ lạc doanh địa, quân phủ thiết kỵ dơ cao đũa lớn, một đũa chém giết tiên ti kỵ binh. Người Hán võ tướng nhận lấy cái chết. Tiên ti thủ lĩnh vung vẩy lang nha bổng đập tới, lang nha bổng phát ra âm bạo, võ lực không thấp, đã vượt qua 80 điểm. Ken. Từ Hoàng nâng đũa ngăn trở tiên ti võ tướng lang nha bổng, lại lù lù bất động. Làm sao có thể? Tiên ti thủ lĩnh lộ ra thần sắc khủng hoảng. Từ Hoàng võ lực thắng qua hắn quá nhiều. Phụ thân đại nhân, ta tới giúp ngươi. Lại một cái tiên ti võ tướng đánh tới, cùng tiên ti thủ lĩnh liên thủ, lực chiến Từ Hoàng. Từ Hoàng vung mạnh khai sơn đại phủ, thế công đại khai đại hợp, lưỡi búa hàn quang lưu động. Từ Hoàng liên trả 13 búa, tiên ti thủ lĩnh lang nha bổng bị Từ Hoàng đánh bay, búa lớn lần nữa chém xuống, lớn chừng cái đấu thủ cấp bay lên giữa không trung. Tiên ti võ tướng không khỏi khủng hoảng, không dám làm thủ lĩnh báo thủ, mà là quay người đảo vòng. Trốn chỗ nào? Khai sơn đại phủ ném ra, trên không trung lượn vòng, chính giữa tiên ti võ tướng cơ giáp. Sắc bén búa lớn xé rách thiết giáp, đem tiên ti võ tướng chém giết. Từ Hoàng cưỡi chiến mã lại đây, nhấc lên khai sơn đại phủ. Đánh giết vô danh tiên ti võ tướng, Từ Hoàng không nhấc lên được hứng thú gì. Mấy ngàn cuồng phụ thiết kỵ trà đạp mà qua, địa động sân giao, tiên thi kỵ binh tử thương vô số, doanh địa bị từ hoàng cùng cuồng phụ thiết kỵ đạp phá, máu chảy thành sông. Các ngươi xua đuổi cướp giật dây bỏ, cùng chủ lực đại quân tụ hợp. Còn lại kỵ binh tiếp tục cùng ta tiến đến tiến đánh tiên thi bộ lạc. Từ hoàng, Diêm Lu, Tiên Vu phụ tại phía trước cắn quét, mà Trương Liêu ở hậu phương kiểm kê tù binh cùng chiến lợi phẩm, tiếp tục tiến quân. Thả ra phong thanh, chúng ta phải đi qua Bạch Lang Sơn, tập kích Liêu Thành. Nếu hành tung đã bị người tiên ti chiến lưng phát hiện, Điền Phong cho rằng không cần thiết tiếp tục cẩn tàng hành tung, dứt khoát hướng Ô Hoàn, tiên ti phóng thích phong thanh, đem Ô Hoàn, tiên ti kỵ binh hấp dẫn đến Bạch Lang Sơn, phát động Bạch Lang Sơn chi chiến. Trương Liêu phá giới nhiệm vụ, nhất định phải tại Bạch Lang Sơn hoàn thành. Chỉ cần Ô Hoàn người thu được phong thanh, chắc chắn sẽ tại Bạch Lang Sơn tập kết, có thể một trận chiến mà bại chi. 80 vạn Hán quân ra lô long tắc, càn quét thảo nguyên, tiên ti bộ lạc từng cái bộ lạc tử thương thảm trọng, hướng bắc bỏ chạy, tập hợp tại Phù La Hàn dưới trướng. Phù La Hàn triệu tập các bộ tiên ti thủ lĩnh, thương nghị đại sự. Tiên ti các bộ thủ lĩnh đều thần sắc nghiêm trọng, còn có tiên ti thủ lĩnh đầy bụi đất, tại Hán quân truy sát hạ hốt hoảng đảo tẩu. Tung hành tái ngoại tiên ti kỵ binh bị Từ Hoàng, Diêm Lu chờ võ tướng tiền đánh, quân lính tăng dã. Phù La Hàn liếc nhìn mọi người tại đây, chư vị không cần phải lo lắng, kỵ binh của ta bắt sống hai cái Hán quân dị nhân, đã hỏi ra Hán quân tuyến đường hành quân. Bọn họ sẽ đi ngang qua chúng ta mục địa, đi tới Bạch Lang Sơn, sau đó lại tiến công Ô Hoàn người Liễu Thành. Nói cách khác, Hán quân mục tiêu chủ yếu là ba quận Ô Hoàn, mà không phải chúng ta tiên ti. Chính là Hán quân giết chúng ta nhiều như vậy kỵ binh, cướp đoạt châu của chúng ta dê, chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn Hán quân không tiên nghệ gì cả từ chúng ta mục xuyên qua. Không phải là như thế. Nếu chúng ta đã biết Hán quân tuyến đường hành quân, như vậy chúng ta hoàn toàn có thể cùng ba quận Ô Hoàn liên thủ, tại Bạch Lang Sơn bày ra thiên la địa võng chờ đợi Hán quân đến, dùng khỏe ứng mệnh, có thể bại hoàn toàn Hán quân. Kha Bị Năng mang theo mấy cái thuộc cấp tham dự tiên ti quý tộc đại hội, nghe nói Phù La Hàn từ tù binh người chơi nơi đó hỏi ra Hán quân tuyến đường hành quân, thế là nghĩ ra đánh bại Hán quân phương pháp. Kha Bị Năng cũng có hoài nghi đây là Hán quân tù binh cung cấp tin tức giả, nhưng căn cứ Kha Bị Năng thích hợp tuyến suy đoán, phát hiện cái này thật là có khả năng chính là Hán quân tuyến đường hành quân. Chương 519, thu phục công tôn toàn, ngày càng 15, chương 519, thu phục công tôn toàn, ngày càng 15, Vương Môn, Đơn Kinh, các người hai người hiến thành có công, phong làm tướng quân. Cũng không cần lo lắng công tôn toàn hướng hai người các ngươi trả thù. Ta bảo đảm các ngươi vô sự. Từ Thiên tại nghiệp thành triệu kiến Vương Môn, Đơn Kinh. Vương Môn, Đơn Kinh tại dịch kinh công phòng chiến phản bội công tôn toàn, hiến thành đầu hàng, nhanh chóng kết thúc chiến sự, lập xuống công lao. Bất quá Vương Môn, Đơn Kinh năng lực, khả năng cũng chỉ thế thôi. Tại Vương Môn, Đơn Kinh hiệu trung về sau, Từ Thiên đã có thể nhìn thấy hai viên võ tướng giao diện. Tính danh, Vương Môn, phá giới, đẳng cấp, 100 thể lực, 170 thông soái, 72, 3, võ lực, 80, 5, trí lực, 59, 2, chính trị, 23, 1, bị lực, 13 may mắn, 12 đặc tính, cung tướng, tập kích, cướp đoạt, phản bội, màu đỏ đặc tính, độ trung thành dễ dàng hạ xuống, kỹ năng, liệt hỏa tiễn, xét đánh tiễn có thể huấn luyện binh chủng, khinh kỵ binh, cung kỵ binh tính danh, đơn kinh, phá giới, đẳng cấp, 100 thể lực, 150 thông soái, 81, nam, võ lực, 73, 3, trí lực, 69, 4, chính trị, 65, 3, bị lực, 52 may mắn, 4 đặc tính, kỵ tướng, luyện binh, tiến nhanh, kỵ xạ kỹ năng, thiện xạ có thể huấn luyện binh chủng, khinh kỵ binh, cung kỵ binh. Công tôn toàn bộ hạ, cơ hồ đều là kỵ binh võ tướng, am hiểu kỵ sĩ, thích hợp lợi dụng kỵ binh tiến hành đột kích. Vương Môn phá giới nhiệm vụ rất đơn giản, đó chính là phản bội công tôn toàn. Phá giới sau Vương Môn, Đơn Kinh có thể chịu được dùng một lát, nhưng không cứ gọi được có thể một mình đảm đương một phía. Công tôn toàn thế lực chân chính có thể một mình đảm đương một phía, chỉ sợ chỉ có công tôn toàn. Vương Môn, Đơn Kinh nghe nói từ thiên thượng biểu bọn hắn làm tướng quân, đồng thời đáp ứng che chở bọn hắn phản bội công tôn toàn một chuyện, không khỏi đại hỉ, đa tạ chủ công. Từ Thiên đối với mấy cái này hàng tướng ngược lại là không có giết gà dọa khỉ ý tứ. Nếu như không có những này hàng tướng, Từ Thiên muốn công thành đoạt đất, cần tốn thêm phí không ít thời gian. Tại Vương Môn, Đơn Kinh lui xuống đi về sau, Từ Thiên lại thiết tiến mời chào Công Tôn Toàn. Công Tôn Toàn bị bắt làm tù binh đến nay, lần đầu được phong thích. Công Tôn Toàn xem như một cái tiêu hùng, danh xưng Bạch Mã tướng quân, đáng tiếc mua dây buộc mình, lui giữ dịch kinh, không phải là một cái tốt sách lược. Người không mang cận bệ, chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi? Công Tôn Toàn thấy Từ Thiên tả hữu không người, thế là tò mò hướng Từ Thiên hỏi thăm. Lấy Công Tôn Toàn võ lực, U Châu không có bao nhiêu võ tướng dám không có chút nào phòng bị tới gần hắn. Ngươi làm không được. Từ Thiên tùy ý phóng thích uy áp, khí thế đáng sợ càn quét toàn bộ đại đường, bình rượu đều đang run rẩy. Công Tôn Toàn cảm nhận được Từ Thiên sát khí, lại gặp Từ Thiên mang theo xích tiêu kiếm, biết dù cho Từ Thiên bên người không có hộ vệ, Công Tôn Toàn cũng không cách nào đánh giết Từ Thiên. Hai người võ lực chênh lệch càng lúc càng lớn. Bá Khuê, đã ngươi hôm nay đã bại, không bằng vì ta hiệu lực, bình định Trung Nguyên, phương không phụ lòng đời này. Từ Thiên ý đồ mời chào Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toàn. Công Tôn Toàn tương đối khó khống chế, đồng dạng tương đối khó khống chế còn có khúc nghĩa, vừa vặn có thể để bọn hắn kiềm chế lẫn nhau. Tướng bên thua, làm sao nói dũng? Tài năng của ta, chỉ sợ chưa kịp ngươi một hai. Công Tôn Toàn một mặt đề bài, dường như bị đánh sợ, đánh mất chinh chiến tứ phương lòng tin. Công Tôn Toàn bị Nhạc Nghị đặt ở dịch kinh 3 tháng, sau đó lại lọt vào thuộc cấp phản bội, một hệ liệt kinh nghiệm xuống tới, xác thực sẽ để cho người chán ngán thất vọng. Ngươi vị Bạch Mã tướng quân, trong thiên hạ mấy người có thể so? Nếu là vì ta hiệu lực, có thể độc lĩnh một quân, vận thống soái Bạch Mã nghĩa tổng, tương lai vẫn như cũ phong hầu. Công Tôn Toàn nghe Từ Thiên lời nói, lúc này mới hơi tỉnh lại. Đầu hàng về sau, nếu như y nguyên có thể giữ lại bộ phận binh quyền, như vậy cũng không phải không thể tiếp nhận. Không biết ngươi muốn ta vì ngươi đánh bại người nào? Công Tôn Toàn nhìn chằm chằm Từ Thiên, cho rằng Từ Thiên sẽ không vô duyên vô cớ hướng hắn như thế hứa hẹn. Đối thủ của ngươi là Viên Thiệu. Viên Thiệu bốn đời tam công, nếu như đánh bại Viên Thiệu, như vậy chẳng phải là chứng minh ngươi đã áp đảo đại đa số người phía trên? Từ Thiên giật dây Công Tôn Toàn xuất sĩ, cùng Viên Thiệu chống lại. Công Tôn Toàn cùng Viên Thiệu có thể nói là thế lực ngang nhau. Ta đã rõ ràng ngươi ý tứ. Công Tôn Toàn hề bài ánh mắt bên trong dần dần khôi phục thần thái. Hắn nhưng là Tam Quốc duy nhất Bạch Mã tướng quân, chư hầu một phương, để hắn đi đối phó Viên Thiệu, chính hợp hắn ý định. Sự thật lịch sử võ tướng Công Tôn Toàn hướng ngài hiệu chung. Rốt cuộc, tại Từ Thiên hơi hiện ra một chút võ lực về sau, lại trải qua một phen du thuyết, Công Tôn Toàn rốt cục vẫn là hiệu chung. Tôn trọng cường giả, là người bản năng. Tính danh, Công Tôn Toàn, phá giới, đẳng cấp, 100 thể lực, 350 thông soái, 95, nam, võ lực, 94, nam, trí lực, 77, 3, chính trị, 51, 7, bị lực, 72 may mắn, 15 đặc tính. Một Bạch Mã tướng quân, Kim Sắc quân đoàn đặc tính, Bạch Mã nghĩa tổng toàn thuộc tính 50, Bạch Mã nghĩa tổng đối dị tộc tổn thương ngoài định mức 25, 2. Nhanh chóng xây thành, màu cam nội chính đặc tính, tường thành, tiễn tháp chờ chiến tranh kiến trúc kiến tạo tốc độ 30 độ bền hạn mức cao nhất 20, 3. Tiến nhanh, Lam Sắc quân đoàn đặc tính, kỵ binh hành quân cấp tốc tốc độ 30, 4. Cố thủ, Lam Sắc quân đoàn đặc tính, thủ thành lúc, quân đoàn lực phòng ngự 30, 5. Tập kích, Lam Sắc quân đoàn đặc tính, kỵ binh lực công kích 20 tốc độ 20, 6. Thương đem, màu lam cá nhân đặc tính, thương hệ kỹ năng uy lực 30, 7. Hào kiệt, màu lam cá nhân đặc tính, hệ vật lý kỹ năng uy lực 30, binh khí tổn thương 10, 8. Tinh thần sa sút, màu đỏ đặc tính, làm Công Tôn Toàn chiến đấu thất bại, như vậy Công Tôn Toàn sẽ lâm vào đê mê trạng thái, 4 chiều thuộc tính 5, quân đoàn lực công kích 25, lực phòng ngự 10 mà lại, một khi tình thế bất lợi, Công Tôn Toàn thiên về tại lựa chọn thủ thành, kỹ năng, thương chọn bắt phương, cuốn phong mưa rào, bách phát bách trúng, kỵ xạ vô song có thể huấn luyện binh chủng, bạch mã nghĩa tổng, vô song bạch mã quân, cửu giai, bạch mã nghĩa tổng tiến lên giai. Công Tôn Toàn có được màu đỏ đặc tính tinh thần sa sút đối với Công Tôn Toàn đến nói, đây là một cái tương đối nhược điểm chí mạng. Công Tôn Toàn có thể hăng hái, cũng có thể không gượng dậy nổi. Mặt khác, Công Tôn Toàn có được tăng tốc xây thành cùng cường hóa thủ thành đặc tính, bởi vậy chỉ cần bỏ được nền tài nguyên, Công Tôn Toàn có thể nhanh chóng kiến tạo dịch kinh pháo đài, còn có thể thủ vững không ít thời gian. Quả nhiên, mỗi một cái chư hầu đều có chỗ độc đáo, Công Tôn Toàn năng lực chính là kỵ binh cùng xây thành. Người dẫn đầu một đội kỵ binh, cùng lưu phụ tại Hà Nội quận luyện binh, chờ đợi phân công. Từ Thiên đem Công Tôn Toàn an bài đến Hà Nội quận luyện binh, có lẽ có thể dùng làm quốc chiến. Công Tôn Toàn bạch mã nghĩa tổng tại quốc chiến, có thể trở thành một cô không kém trợ lực. Ta vẫn là kém tiên sinh rất nhiều a. Công Tôn Toàn đáp ứng xuất sĩ Từ Thiên về sau, thu hoạch được tự do, dẫn theo một bầu rượu, đến tìm Lư Thực. Lư Thực nuốt dâu nói, bá khuê ngươi thống minh năng lực đã không giới ta, có thể nói là xuất sư cũng không đủ. Công Tôn Toàn trở thành hùng cứ U Châu đại chư hầu, lại thêm Công Tôn Toàn tiến đánh Ô Hoàn bộ lạc e ngại, bởi vậy Lư Thực tán thành Công Tôn Toàn năng lực, cho rằng Công Tôn Toàn sử dụng kỵ binh trình độ còn tại Lư Thực phía trên. Công Tôn Toàn lắc đầu, nếu là đảm nhiệm một tên tướng quân, hành quân đánh trận cũng đã đầy đủ, mà muốn trở thành một phương châu mục, không chỉ muốn hành quân đánh trận, mà lại muốn quản lý nội chính, mời chào nhân tài, những năng lực này vừa vặn là ta chỗ không am hiểu. Ta bại trận, bởi vậy có thể thấy được, xem ra bá khuê lĩnh nộ của người không ít. Đáng tiếc Huyền Đức không ở chỗ này địa, nếu không chúng ta mấy người có thể thoải mái đầm địa nâng ly một phen. Lưu Bị kia hai huynh đệ thiên phú còn tại học sinh phía trên, ta xem thường Lưu Bị. Công Tôn Toàn đi qua đả kích, trong khoảng thời gian này lĩnh nộ rất nhiều. Chương 520, Hứa Chử VS Trương Phi, ngày càng 25, chương 520, Hứa Chử VS Trương Phi, ngày càng 25, Từ Châu Mục Đảo Khiêm thu hoạch được Lưu Bị tương trợ, từng cái Từ Châu thế gia cũng tại xuất lực, miễn cưỡng ổn định thế cục. Nhưng mà, tình thế y nguyên không thể lạc quan. Viên Thiệu liên thủ với Viên Thuận, không chỉ là 1+1=2 đơn giản như vậy, mà là cường cường liên hợp, như Nam Viên thị như mặt trời ban trưa. Viên Thiệu hùng tài đại lượng, lại thêm Nhan Lương văn sú dũng mãnh, Viên Thuật binh lương, gió thổi cỏ dại. Lưu Bị tại Hạ Bi thành bên ngoài cùng Viên quân giao chiến, dần dần bị binh lực khổng lồ Viên quân áp xúc đến Hạ Bi thành bên trong. Lan đi. Tại Viên quân bên trong, một viên manh tướng lưng hùm vai gấu, tiếng như hùng lôi, đại đao lan lột, tại Từ Châu quân coi giữ bên trong nhấc lên gió tanh mưa máu, mang binh công thành. Bành. Hứa Chử một quyền đập tới, trong số mệnh Từ Châu sĩ tốt lồng ngực. Từ Châu sĩ tốt lồng ngực lõm, xương sườn cùng nhau đứt gãy, cả người bay ngược mấy chục mét, lúc này mới trùng điệp rơi xuống, có thể thấy được Hứa Chử lực đạo chi đại. Tam đệ, ngăn lại người này. Lưu Bị phát hiện Hứa Chử muốn dẫn dắt binh sĩ công phá Hạ Bi thành, thế là lập tức để đồng dạng có cự lực trừ phi khu chủ Hứa Chử, tiến nhân Trương Dực đức tại. Chết. Hứa Chử không đợi Trương Phi nói xong, vung đao hướng Trương Phi bổ tới. Dũng tướng đại đao phá không, sau lưng Hứa Chử ẩn ẩn có mánh hổ bảo hao hư ảnh. Trương Phi trừng to mắt, hắn còn chưa nói xong tự giới thiệu đâu. Oanh. Hứa Chử một đao đánh xuống, bị Trương Phi trượng bát xả mâu đó đỡ, hỏa hòa vàng khắp nơi. Trương Phi hai chân chìm xuống, tại mặt đất giẫm đạp ra hai cái vết lõm. Luôn luôn mượn nhờ cự lực đến bắt nạt cái khác võ tướng, Trương Phi khó được kỳ phùng địch thủ, đầu tiên là lộ ra khó có thể tin biểu lộ, sau đó hưng phấn không thôi, vung vậy trượng bát xả mâu, cùng Hứa Chử vừa đi vừa về ác chiến. Thoải mái. Trương Phi thương pháp bá đạo, mỗi một thương ẩn chứa vạn cân cự lực. bị Trương Phi trượng bát xà mâu quét trúng viên quân sĩ tốt, đồng dạng bay ngược mấy chục mét. Tránh đi hai người giao chiến. Viên quân cái khác võ tướng cùng sĩ tốt cảm giác sâu sắc Hứa Chử cùng Trương Phi giao chiến không phải sức người gây nên, không hẹn mà cùng tránh đi Hứa Chử cùng Trương Phi đại chiến, để tránh bị hai viên mãnh tướng giao chiến tác động đến. Oeng! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, một khối lô châu mai bị trượng bát xà mâu đánh trúng, trong nháy mắt băng liệt, mấy trăm khối đá vụn tung xuống. Hai người giết tới đỏ mắt, giao chiến sinh ra khí nhận tại trên tường thành du tẩu, gây ra từng đạo vết cắt. Hai đoàn bóng đen tại đầu tường nhanh chóng va chạm, lưỡi dao hiện ra hàn quang, lẫn nhau liền đụng, chói hai tiếng vang quanh quẩn tại đầu tường. Oeng! Một tòa tiễn tháp bị hai người đánh sụp đổ. Trừ Lữ Bố, Nhị Đệ, Triệu Vân, Từ Thiên, vậy mà còn có người dám chính diện cùng Tam Đệ đơn đả độc đấu, mà lại người này nhục thể cực mạnh. Lưu Bị nhìn thấy Hứa Chử đối đầu trước Phi, hai cái manh hắn đổ mồ hôi như mưa, cơ bắp như thanh đồng có lực, thế lực ngang nhau, không khỏi kinh ngạc. Trước Phi có thể hơi lấy được thượng phong, nhưng muốn bằng vào sức một mình giết chết ra dạy thịt thô Hứa Chử, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Viên Công lộ được này manh tướng, ta Viên Bản Sơn nguy rồi. Viên Thiệu thấy Viên Thuật mới mời chào manh tướng Hứa Chử tại Hạ Bi một trận chiến rực rỡ hào quang, chẳng những không có bởi vì nữ nam viên thị thế lực tăng lên mà hưng phấn, ngược lại lo lắng. Viên Thuật binh nhiều tướng mạnh, lương thảo sung túc, lại là thiếu hụt đỉnh tiêm chiến lực. Lúc này có Hứa Chử tương trợ, Viên Thuật như hổ thêm cánh, thế lực cường thịnh hơn, không cần nhiều lời, Viên Thuật đã đắc ý quyền hình. Quả nhiên, chính như Viên Thiệu suy đoán, Viên Thuật thỉnh thoảng hướng Viên Thiệu quăng tới khiêu khích ánh mắt. Không phải liền là Nha Lương, Văn Sú sao? Bên này Hứa Chử càng thêm hung mãnh. Nha Lương, Văn Sú tất cả đều là tam quốc giai đoạn trước đỉnh cấp chiến lực, nhưng đến trung kỳ, một khi quan vũ, chưa vì Hứa Chử những thiên phú này mạnh hơn manh tướng đột phá, Nha Lương, Văn Sú cũng không đáng chú ý. Viên Bản Sơ a Viên Bản Sơ, ta Viên Công Lộ có như thế manh tướng tương trợ, chỉ cần ta nhập vào đại lượng tài nguyên, để này thuận lợi đột phá, Nha Lương, Văn Sú lại có sợ gì? Mà lại ta có một chi từ Trương Khải cùng dị nhân tạo thành thích khách tổ chức, cho dù là xâm nhập Trần Quốc ám sát Trần Vương Lưu Sủng, cũng không có tổn hại một người, muốn giết ngươi Viên Bản Sơ, chẳng phải là lấy đồ trong túi, dễ như trở bàn tay. Có thể xưng đến người, chỉ có ta Viên Công Lộ một người mà thôi. Viên Thuật lẩm bẩm, càng phát ra tự đại, đột nhiên sinh ra một cái to gan ý niệm, đó chính là xưng đế. Nghe nói Hán Linh Đế thân thể không hề tốt đẹp gì, nếu như Hán Linh Đế băng hà, như vậy thay thế hắn thất, chỉ có Viên Thị. Viên Thuật bị chính mình to gan ý niệm giật nảy mình. Bất quá tại lễ băng nhạc hư loạn thế, dù cho phản bội chủ công cũng không nhất định bị chỉ trích, xưng đế lại thế nào rồi? Viên Thuật ý đồ thuyết phục chính mình. Chủ công, chúng ta có lẽ có thể thông qua thu phục Lưu Bị hoặc là thảo phạt Man tộc phương thức, lớn mạnh chính mình thế lực. Đi theo Viên Thiệu đi vào Từ Châu Tham Lang, vào lúc này nhìn ra Viên Thiệu lo nghĩ, thế là thừa cơ du thuyết Viên Thiệu. Viên Thiệu cùng Viên Thuật vì tranh đoạt nhữ nam Viên Thị vị trí gia chủ, từ đầu đến cuối tại tranh đấu gay gắt. Viên Thuật có thương lính như con mình Trương Dực Đức, Chu Tuấn, Hứa Chử chờ người tương trợ, thế lực tăng gọn, mà Viên Thiệu cùng Từ Thiên tranh đoạt Hà Bắc thất bại, hao binh tổn tướng, Viên Thiệu tại nhữ nam Viên Thị thế lực nội bộ dần dần không kịp Viên Thuật. Viên Thiệu quả thực lo nghĩ. Viên Thiệu nghi hoặc, thu phục Lưu Bị làm việc cho ta ngược lại là có thể lý giải, nhưng chinh phạt Man tộc như thế nào có thể lớn mạnh thế lực của ta? Tham Lang bắt đầu hướng Viên Thiệu chào hàng viễn chinh Đông Doanh kế hoạch. Tại Đông Hải đối diện có một Man tộc tên là Đông Doanh, có được không ít võ tướng cùng võ sĩ, nị dạ, vu nữ âm dương sư các binh chủng, hơn nữa còn có không ít bảo vật, thần thú, nếu là có thể thu hoạch, chủ công có thể đền bù tại Hoàng Hà phía bắc tổn thất, chẳng phải là lớn mạnh tự thân thế lực. Viên Thiệu trầm ngâm, Tham Lang kế hoạch không phải là hoàn toàn không thể được, chỉ là có chút mạo hiểm. Dựa theo Tham Lang suy nghĩ, Đông Hán không ít bảo vật cùng binh chủng đều bị Từ Thiên thu hoạch được, như vậy hắn cùng Viên Thiệu muốn phá cục, khả năng cần thông qua lần này quốc chiến xoay người, tiến đánh Đông Doanh, nếu như chiến thắng, như vậy có thể tù binh một nhóm rất có chiến lược tôi tớ quân, còn có thể thu hoạch được Đông Doanh bảo vật, vàng bạc, nhân khẩu cùng anh hùng, cùng trọng yếu quốc chiến điểm tích lũy. Đây chính là chiến tranh tiền lãi. Nếu như có thể tiêu hóa Đông Doanh Văn Minh khu, Viên Thiệu thế lực sẽ tăng gọn. Đương nhiên, giai đoạn trước là Viên Thiệu có năng lực đánh bại Đông Doanh. Đông Doanh bên kia là cùng Triệu Minh cùng thời kỳ Đông Doanh chiến quốc thời đại, súng đạn tỷ lệ đã càng ngày càng cao, còn có lý ra, vu nữ âm dương sư loại này nửa huyền ảo binh chủng, cũng có thần khí cùng quốc gia thủ hộ thú, trong trò chơi chân thực chiến lược thật đúng là khó mà nói. Tại chính thức phát động diện quốc chi chiến trước đó, khó mà đoán chừng thực lực của đối phương. Viên Thiệu trầm ngâm một hồi lâu, rồi mới lên tiếng, chúng ta Viên Thị khuyết thiếu thủy sư, chỉ sợ vô lực ra biển tác chiến. Mặt khác, một khi chúng ta Viên Thị xuất binh, Từ Thiên năm dưới, lại nên làm như thế nào? Mời chủ công yên tâm, tiến đánh Đông Doanh, Từ Thiên 89/10 sẽ không ở sau lưng tập kích. Mặt khác, thiếu hụt thủy sư một chuyện, cũng không cần lo lắng, bởi vì Dương Châu thứ sử Mông Nghị nguyện xuất thủy sư, vận chuyển binh mã. Nếu là như vậy, như vậy cũng có chút ý tứ. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, mau chóng công hám Hạ Bì, chúng ta còn có việc làm. Viên Thiệu đối đề nghị của Tham Lang cảm giác sâu sắc hứng thú, hắn không kịp chờ đợi muốn tìm được một cái thời cơ thích hợp, hướng Từ Thiên báo thủ, mà báo thủ là cần thực lực. Vâng. Lại là một tiếng nổ vang, hai đoàn giao chiến thân ảnh bởi vì một tòa tiễn tháp đổ sụp mà tách ra, thở hổn hển, trừng mắt đối phương, như lâm đại địch. Dần dần, Trương Phi ẩn ẩn chiếm thượng phong, nhưng y nguyên vô pháp đánh bại chính diện tác chiến Hứa Chử. Đại ca, lại có một chi viên quân binh mã công tới. Quan Vũ một tay dẫn theo thanh long nghiện nguyệt đao, một cái tay khác, hai ngón tay chỉ vào liên tục không ngừng công thành viên quân. Viên quân bên trong, trừ Hứa Chử, còn có Nha Lương, Văn Sú, Kỳ Linh, Trương Vân, Tiểu Nhuy, Hàn Siêm, Dương Phụng chờ võ tướng. Mặt khác, Viên Thiệu, Viên Thuật, Viên Ngũi, cùng phụ thuộc Viên thị người chơi lãnh chúa Thương Lĩnh như con mình Trương Dực Đức cũng là một cô không kém thế lực. Thương Lĩnh như con mình Trương Dực Đức bên người có Hán Mạt Tam Kiệt một trong Chủ Tuấn, còn có Hà Mạn, Lưu Tích trở khăn vàng võ tướng, thực lực không kém. Thái Sơn quân tăng bá, tôn quan tại danh khắp thiên hạ như Nam Viên thị trước mặt, lập trường cũng không kiên định, không còn kiên quyết ủng hộ Từ Châu Mục Đao Kiếm. Dù sao, địch quân là binh hùng tướng mạnh, bốn đời tam công gia tộc quyền thế. Viên Thiệu phái ra quyết đồ, Phùng Kỷ, một bên lợi dụng những Nam Viên thị danh vọng, áp chế một đám Thái Sơn tặc, một bên châm ngòi thổi gió, phá hư Thái Sơn quân cùng Từ Châu quân quan hệ. Viên Thuật tác phát động đối tặc thế lực 100 mị lực giá trị, mỗi ngày đều có Thái Sơn tặc tiến đến tìm nơi nương tựa Viên Thuật. Không thể không nói, Viên Thuật mặc dù khó mà đạt được danh gia vọng tộc ưu ái, nhưng đối Sơn tặc lực hấp dẫn trực tiếp kéo căng. Đối với điểm này, Viên Thuật vẫn là tương đối phiền muộn. Nếu như Từ Châu không gánh nổi, xem ra chỉ có thể phụ thuộc Viên thị để tránh họa sát thân. Trần Khuê, Trần Đăng phụ tử làm đại biểu Từ Châu thế gia, lần nữa dao động. Viên gia thế công tương đương mãnh liệt, cái này hạ dù cho Tào Tháo cũng không tiện nhúng tay. Nếu như chỉ là Viên Thuật, như vậy Tào Tháo còn có thể lấy tương trợ Viên Thiệu danh nghĩa, ngăn chặn Viên Thuật chiếm đoạt Từ Châu. Nhưng mà, hiện tại Viên Thiệu cũng tại Từ Châu thảo phạt quân bên trong, Tào Tháo vô cớ xuất binh. Từ Thiên ở sau lưng cho Tào Tháo áp lực, để Tào Tháo còn không mang nổi mình úp, càng khỏi phải nói nhúng tay Từ Châu chi tranh. Nếu như thực tế không hạ được đi, phụ thuộc Viên Thiệu hoặc là Viên Thuật, lại tìm cơ hội đi. Lưu Bị tâm thái rất tốt. Hắn nhiều lần chiêu binh mãi mã, kết quả rất nhanh lại bởi vì tham gia phương Bắc Chư Hầu đại chiến mà tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại Lưu Bị đã thành thói quen lần lượt dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không sao cả. Lưu Quan Trương thanh danh ngược lại là càng đánh càng vang, mà lại Lưu Bị ở ngươi chơi bên trong, được xưng là lao đại sát thủ. Nói ngắn gọn, Lưu Bị nhận ai làm lao đại, ai liền xui xẻo. Dựa theo huyền học thuyết pháp, Lưu Bị có đế hoàng chi khí, khó mà ở lâu người hạ. Chương 521, Bạch Lang Sơn, ngày càng 35, chương 521, Bạch Lang Sơn, ngày càng 35, Bạch Lang Sơn, đại lượng ô hoàn, thiên ti kỵ binh tụ tập, Liêu Tây, tái ngoại thủ lĩnh của các bộ lạc ở chỗ này tập kết, kỵ binh khoảng chừng mấy triệu, có thể nói là toàn dân giai binh. Trương Liêu chờ Hán quân võ tướng biên cương xa xôi, liên phá mười mấy tiên ti bộ lạc, cướp đoạt dê bỏ trăm vạn. Cơ hồ toàn bộ đại thảo nguyên ô hoàn, tiên ti kỵ binh đều bị kinh động. Trương Liêu thống soái 80 vạn Hán quân biên cương xa xôi, cũng không phải đến trên đại thảo nguyên ngắm cảnh mà thôi, mà là muốn tiêu diệt nhìn thấy ô hoàn, tiên ti bộ lạc, triệt để phá hủy bọn hắn quấy nhiều đu châu năng lực. Trên đại thảo nguyên từng cái bộ lạc khó được tụ tập lại, ứng phó sắp đến nguy cơ. Đạt Đốn, Tô Phó Diên, Ô Duyên chờ ba quận ô hoàn đại nhân tại Bạch Lang Sơn tổ chức quyết định thảo nguyên bộ lạc sinh tử đại hội. Mấy trăm viên ô hoàn võ tướng tập kết, võ lực tại 50-95 không giống nhau. Ô hoàn võ tướng cùng Tây Thương, Nam Man võ tướng tương tự, võ lực cao, trí lực thấp. Mặt khác, ô hoàn kỵ binh cơ hồ toàn bộ đều là kỵ binh võ tướng, bọn họ bộ lạc cũng toàn dân giai binh. Tại bình thường, những bộ lạc này nhân khẩu là dân chăn nuôi, nhưng một khi bộc phát chiến tranh, có thể nhanh chóng chuyển chức làm khinh kỵ binh hoặc là cung kỵ binh. Trừ Đạp Đốn chờ ô hoàn võ tướng, dẫn đầu nhận Hán quân công kích tiên ti võ tướng cũng mang binh đi vào Bạch Lang Sơn. Tại Bạch Lang Sơn toàn diện 80 vạn Hán quân kế hoạch từ tiên ti bộ lạc Kha Bị Năng đưa ra. Người tiên ti xác minh Hán quân tuyến đường hành quân, cho rằng Hán quân tất nhiên sẽ đi qua Bạch Lang Sơn. Trên thực tế, Kha Bị Năng tình báo chính xác không sai, bởi vì Trương Liêu đại quân ngay tại hướng Bạch Lang Sơn hành quân. Dựa theo Hán quân tốc độ tiến lên, không ra mấy ngày, Hán quân sẽ đến Bạch Lang Sơn. Chỉ cần đánh bại chi này Hán quân, như vậy Hán quân nhất định e ngại chúng ta thanh thế, không dám lần nữa đột kích. Kha Bị Năng tìm tới Đạp Đốn, hai cái bộ lạc có tiềm lực nhất thủ lĩnh liên thủ. Cái này sẽ là một trận ác chiến, nhưng chúng ta nhất định phải chiến thắng. Khâu Lực Cư bị Trương Liêu chém giết, Đạp Đốn đối với cái này ghi hận trong lòng, muốn bị Khâu Lực Cư báo thù rửa hận. Kiểm kê các bộ binh lực. Kiểm kê binh lực. Các nơi ô hoàn, tiên ti bộ lạc thủ lĩnh bắt đầu kiểm kê binh lực, tại Hán quân đến trước đó, hoàn thành bố trí. Chúng ta bộ lạc có kỵ binh hạng nặng 1200 người, khinh kỵ binh 9000 người, cung kỵ binh 12300 người. Chúng ta bộ lạc có lang kỵ binh 3500 người, khinh kỵ binh 6000 người, cung kỵ binh 20000 người. Từng cái du mục bộ lạc báo cáo binh lực đã vượt qua trăm vạn số lượng. Điều động một chi kỵ binh, dẫn dụ Hán quân theo đuổi, sau đó bày ra thập diện mai phục. Đạp Đốn có được mấy triệu kỵ binh, cho rằng đủ để đánh bại Hán quân. Bạch Lang Sơn trở thành một chỗ hiểm địa, dãy núi bốn phía toàn bộ là du mục kỵ binh. Chịu chết đi, ha ha ha. Khúc Nghĩa dẫn theo đại đao, một đao chém giết ô hoàn kỵ binh, dẫn đầu tiên đăng tử sĩ hướng về phía trước nhanh chóng đẩy tới. Tiên đăng tử sĩ có được nhất định năng lực cận chiến, vì tiết kiệm tên nỏ, tiên đăng tử sĩ vung vẩy mã đao, liên chạm tiên ti kỵ binh. Tiên ti kỵ binh bị Khúc Nghĩa mang binh giết bại, thất kinh, hướng phía sau bại lui. Đuổi giết bọn hắn. Khúc Nghĩa thừa thắng xông lên, dẫn đầu tiên đăng tử sĩ tiến thẳng một mạch, truy sát tiên ti kỵ binh. Khúc Nghĩa tướng quân chạm tiên ti mấy ngàn, khoảng cách Bạch Lang Sơn không đủ 50 dặm. Hán quân chủ lực thu được Khúc Nghĩa tiến quân tin tức. Trương Liêu tranh thủ thời gian xem xét địa đồ, Khúc Nghĩa đối với mình quá tự tin, đã qua tại Liều Lĩnh. Hán quân 8 chi binh mã đều biết Du Mục bộ lạc đại quân tại Bạch Lang Sơn tập kết, bất quá Khúc Nghĩa y nguyên cho rằng Du Mục đại quân không đáng để lo, dẫn đầu tiên đăng tử sĩ thẳng bước Bạch Lang Sơn. Chúng ta đuổi theo. Mệnh lệnh truyền đến các lộ Hán quân chủ tướng trong tay, từng nhánh Hán quân hướng Khúc Nghĩa tiến lên phương hướng hành quân. Tiên ti kỵ binh càng ngày càng nhiều. Khúc Nghĩa tiên đăng tử sĩ doanh, càng đến gần Bạch Lang Sơn, càng phát ra cảm giác ố hoàng kỵ binh số lượng khổng lồ. Bất quá Khúc Nghĩa từ Trương Liêu nơi đó phân đến 8 vạn binh mã, cái này 8 vạn binh mã đủ để cho Khúc Nghĩa có đảm lượng truy kích. Kha Bị Năng, Đạp Đốn đứng trên Bạch Lang Sơn, nhìn xuống xa xa khói báo động cùng chiến lương. xem ra Hán quân đã đến, chúng ta kỵ binh cũng nên động. Đánh bại Hán quân, bọn họ liền không thể không thừa nhận chúng ta Ô Hoàn cùng Tiền Ti bộ lạc thực lực, cũng không dám tiếp tục thảo phạt chúng ta bộ lạc. Kha Bị Năng cùng Đạp Đốn suy nghĩ cũng rất đơn giản, để Từ Thiên biết chinh phục bọn hắn bộ lạc chi phí lớn hơn ích lợi, như vậy Từ Thiên liền sẽ không tiếp tục điều động đại quân đến đây chinh phạt. Trương Liêu 80 vạn đại quân là Từ Thiên tinh nhuệ, nếu như tổn thất 80 vạn đại quân, cho dù là Từ Thiên cũng khó có thể tiếp nhận. Bởi vậy, Kha Bị Năng cùng Đạp Đốn cho rằng, cần thiết để Từ Thiên biết thái độ của bọn hắn. Hán quân không nhất định phải toàn diện, nhưng Trương Liêu phải chết. Tiên Ti thủ lĩnh Phù La Hàn bởi vì bộ độ căn bị giết, đối Trương Liêu tràn ngập cừu hận. Bạch Lang Sơn đại chiến, là Phù La Hàn hướng Trương Liêu trả thù thời cơ tốt nhất. Ô Hoàn, Tiên Ti trận doanh có được mấy lần tại Trương Liêu kỵ binh, Ô Hoàn, Tiên Ti võ tướng số lượng càng là nhiều hơn Trương Liêu mang tới võ tướng số lượng. Nếu như vậy đều không thể đánh bại Trương Liêu, như vậy hắn Phù La Hàn cũng đừng nghĩ đến vì bộ độ căn báo thù rửa hận. Đúng, Trương Liêu phải chết. Đạp Đốn đối Trương Liêu cừu hận cùng Phù La Hàn nhất trí, bởi vì Trương Liêu đánh giết Khâu Lực Cư. Một cái là giết đệ mối thù, một cái là thù giết cha. Kha Bị Năng ở một bên dùng ánh mắt còn lại dò xét Phù La Hàn, không có đối Phù La Hàn đồng tình, nhưng mà như có điều suy nghĩ. Nếu như muốn thống nhất Tiên Ti bộ lạc, trở thành Tiên Ti bộ lạc tiền bu, như vậy nhất định phải diệt trừ Phù La Hàn. Ba quận Ô Hoàn, nghe ta hiệu lệnh. Đạp Đốn triệu tập ba quận Ô Hoàn kỵ binh, binh hùng tướng mạnh, tinh kỳ che không. Hơn trăm vạn chiến mã sắp xếp, một mực kéo dài đến Bạch Lang Sơn sơn cốc cuối cùng, mênh mông vô bờ. Ba quận Ô Hoàn kỵ binh, vì thiên hạ danh kỵ, dũng mãnh thiện chiến. Lần này bọn hắn đối thủ, từ Tịch Châu, Vũ Châu lưỡng địa Hán quân kỵ binh tạo thành. Trương Liêu trong quân đoàn, Ngũ Tử Lương tướng đến ba người. Hán quân đường dài hành quân, vô luận sĩ khí vẫn là thể lực, nhất định mọi mệt, mà chúng ta dùng khỏe ứng mệt, phần thắng rất lớn. Kha Bị Năng đi qua một phen cân nhắc, cho rằng phần thắng cực lớn. Trương Liêu đường xa mà đến, Du Mục đại quân dùng khỏe ứng mệt, một tăng một giảm, Du Mục đại quân cơ hội liền đến. Kha Bị Năng, nếu như ngươi giúp ta chém giết Trương Liêu, như vậy chúng ta Ô Hoàn bộ lạc có thể giúp ngươi thay thế Phù La Hàn, trở thành Tiên Ti Thiên Vu. Đạp Đốn tại Bạch Lang Sơn đại chiến bắt đầu trước, hướng Kha Bị Năng ứng thuận hứa hẹn. Ta chờ mong chúng ta hai người liên thủ, càn quét thảo nguyên một ngày. Kha Bị Năng đem Đạp Đốn coi là minh hữu. Toàn quân tiến công. Đạp Đốn, Kha Bị Năng chờ Du Mục bộ lạc thủ lĩnh hạ lệnh, mấy triệu kỵ binh xuất động, trùng trùng điệp điệp. Tướng quân, Du Mục kỵ binh càng ngày càng nhiều. Khúc Nghĩa tới gần Bạch Lang Sơn, triệt để kinh động chữ hàng tại Bạch Lang Sơn Ô Hoàn kỵ binh cùng Tiên Ti kỵ binh, có lâm vào Du Mục đại quân vây cuốn xu thế. Xem ra lần này, chúng ta triệt để xâm nhập ổ sói. Chúng tướng sĩ bày trận chờ đợi viện quân đến. Khúc Nghĩa ra lệnh một tiếng, 8 vạn Hán quân kết thành biến trận, tiên đăng tử sĩ xếp hạng cự thuận phía sau, từng trường cường nỏ nhắm ngay bên ngoài đến Du Mục kỵ binh. Chương 522, Đông Doanh cùng Đông Hán chiến tranh, ngày càng 45, chương 522, Đông Doanh cùng Đông Hán chiến tranh, ngày càng 45, hiện tại người chơi đều tại Lưu Truyền, Duyên Châu, Dự Châu, Giang Đông các nơi người chơi lãnh chúa, chuẩn bị xuất binh tiến đánh Đông Doanh. Lãnh Nguyệt, Mông Nghị, Tham Lang những người này, tiến đánh Đông Doanh vậy mà không mang tới ta, không có suy nghĩ à? Từ Thiên tại Nghiệp Thành luyện binh cùng xử lý nội chính, phát hiện những đối thủ của hắn đều tại chiêu binh mãi mã, chuẩn bị tại quốc chiến trong lúc đó tiến đánh Đông Doanh. Đông Hán người chơi cùng Đông Doanh người chơi ở giữa đại chiến, Từ Thiên không tốt tại phía sau đâm đao, hơn nữa còn muốn xuất binh tương trợ. Tiến đánh Đông Doanh văn minh, như thế chuyện kích thích, làm sao có thể vắng mặt? Chẳng qua nếu như Từ Thiên nhúng tay, như vậy đoán chừng Từ Thiên lại sẽ ở trong đó thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất. Đây cũng là Lãnh Nguyệt, Tham Lang, Ngô Nghị không thế nào nguyện ý mang lên Từ Thiên nguyên nhân, mà lại bọn hắn cho rằng bằng vào 3-4 cái châu binh lực, đã đủ để đánh bại Đông Doanh văn minh. Từ thể lượng nhìn lại, xác thực như thế. Lâm Chỉ Nhi ngồi nghiêm chỉnh tại Từ Thiên đối diện, nhưng là bất đồng văn minh khu ở giữa đại chiến, có thể sẽ kinh động cái khác văn minh khu, nhất là Đông Doanh văn minh khu phía sau là America văn minh. Trước hết để cho Lãnh Nguyệt bọn hắn đi dò xét một chút Đông Doanh văn minh thực lực. Từ Thiên lo lắng cùng Lâm Chỉ Nhi giống nhau. Phía trước hai lần quốc chiến phát sinh ở Trung Lập Đại Lục, từng cái quốc gia chỉ có tinh nhuệ nhất 10 vạn người chơi có thể tham dự quốc chiến, nhưng mà lần này lại là toàn dân giai binh, còn có quốc gia thủ hộ thú cơ chế. Bình thường đến nói, chủ động khởi xướng tiến công một phương, cần vận dụng càng nhiều binh lực. Đông Doanh văn minh phía sau còn có America văn minh đang ủng hộ. Bởi vậy, Hán Đế quốc, Đông Doanh mộ phủ, Khổng Tước vương hướng, Ấn Độ văn minh khu là phương Đông đại lục thực lực cường đại nhất ba cái văn minh. Bắc Địa Thương Vương có thể sẽ lựa chọn phái ra quân viễn chinh, đánh hạ Tây vực 36 quốc, Trung Á năm nước, từ nơi đó mời chào tôi tớ quân. Từ Thiên tử từng cái chư hầu vị trí, trên cơ bản có thể đoán được chiến lược của bọn hắn. Quốc chiến điểm tích lũy có thể đổi đạo cụ giá trị liên thành, có giá tâm chư hầu sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Từ Châu Hạ Bi thành bị Nhữ Nam Viên thị công phá, Từ Châu Mục Đảo Khiêm không thể không trở thành Viên thị lệ thuộc, Từ Châu Thế Gia cũng đảo hướng Viên Thiệu. Từ Châu Thế Gia chính là cỏ đầu tượng, thủ không được Từ Châu, liền đem Từ Châu bán cho chiếm lĩnh Từ Châu chư hầu. Viên gia lực ảnh hưởng, để Từ Châu Thế Gia càng là không có bất luận cái gì gánh vác. Viên thị chiếm cứ Dự Châu, Từ Châu, Nam Dương, Hoài Nam, tương đương với có được hai châu đến tam châu chi địa, Tào Tháo bị kẹp ở chúng ta cùng Viên thị trung gian, đoán chừng muốn tương đương khó chịu. Viên thị bật khởi, đối Tào Tháo đến nói, không phải một tin tức tốt. Tại Từ Thiên tiêu hóa Thanh Châu, Vũ Châu thời khắc, Viên thị đem bản đồ khuyết trương đến Từ Châu, cùng Thanh Châu giáp giới, đối Từ Thiên cũng có uy hiếp. Nếu như là Viên Thuật đảm nhiệm chủ công lời nói, như vậy Viên Thuật còn vô pháp lấy được thành tựu như thế. Viên Thiệu trở về Nhữ Nam Viên thị, để Nhữ Nam Viên thị thực lực đại trướng. Mặt khác, bởi vì người chơi tham gia, Viên Thuật thế lực cũng có tăng lên. lệnh Tôn Kiên tiếp tục kiến tạo lâu thuyền, uy thuyền, chiến thuyền chờ chiến thuyền, ta có một loại dự cảm, tiến đánh Đông Doanh, dường như không có đơn giản như vậy. Từ Thiên không nghi ngờ Lãnh Nguyệt chờ người có được đánh bại Đông Doanh người chơi năng lực, nhưng cách biệt cả, muốn diệt vong một cái văn minh, độ khó tăng lên mấy lần. Khoảng cách quốc chiến bắt đầu còn có một đoạn thời gian, cơ hồ tất cả người chơi đều tại nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị phát động diệt quốc chi chiến. Đông Doanh người chơi không biết từ nơi nào thăm dò được Đông Hán người chơi lưu truyền tin tức, cho rằng Đông Hán có thể sẽ xuất binh tiến đánh Đông Doanh bốn đảo. Kết quả là, Đông Doanh bốn đảo người chơi một mảnh xôn xao. Song phương thể lượng chênh lệch quá lớn, nếu như Đông Hán toàn thể người chơi tiến công Đông Doanh bốn đảo, dù cho tất cả Đông Doanh người chơi ngọc nát, cũng sẽ không có chút nào ngoài ý muốn bị Hán quân đánh tan. Hoảng sợ Đông Doanh người chơi bắt đầu du thuyết Odea no Bunaga, tổ cựu gạ hoa ải Isis, tạ kệ đạ xin chèn, ở sụt kẹn xin chờ đại danh, phòng bị Hán quân tiến công Đông Doanh bốn đảo. Sĩ Mạ Dụ gia tộc lo lắng Từ Thiên điều động thủy sư trả thù bọn hắn chép cướp Thanh Châu duyên hải hành vi, thế là Sĩ Mạ Dụ bốn huynh đệ chiêu mộ đại lượng xả mệt võ sĩ, đồng thời trắng trận kiến tạo chiến thuyền. Hai cái văn minh luôn luôn thủy hỏa bất dung, lúc này quốc chiến bùng phát, hai cái văn minh cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Đông Doanh, Bị Quả Quốc, đại danh tổ cựu Ga Hoa ủy lãnh địa. Đông Doanh đệ nhất người chơi giả mạ mổ tổ 65, ngay tại lao Đông Doanh thần khí thảo thể kiếm. Đông Hán người chơi sẽ không đem hết toàn lực mà đến, bọn họ nội bộ mâu thuẫn trung điểm. Mà lại, chúng ta Đông Doanh còn có bất kỳ đại xà loại này cấp bậc quốc gia thủ hộ thú, cùng tính ra hàng trăm đại danh, gặp gềnh vùng núi. Đông Hán muốn chinh phục chúng ta, ít nhất phải vận dụng 10 lần binh lực. Dạ mạ mổ tổ 65 cùng từ địa phương khác đến tinh anh lãnh chúa thương nghị ứng đối Đông Hán người chơi thế công, cho ra kết luận là cần toàn lực ứng phó, nhưng không cần lo lắng xuất hiện diệt quốc tình huống. Nếu như làm phương Đông Đại Lục Tam Đại Văn Minh một trong, nhanh như vậy liền bị công diệt, như vậy cũng không tránh khỏi quá mức mất mặt. Dương Châu, Ngô Nghị đã chuẩn bị đại lượng dùng cho viễn chinh Đông Doanh chiến thuyền. Toàn bộ Đông Hán chỉ có Ngô Nghị, Lưu Biểu, Từ Thiên ba cái chư hầu có được mạnh mẽ thủy sư. Lưu Biểu cắt cứ một phương, cùng Kinh Châu thế gia quan hệ mật thiết, không thế nào để ý tới người chơi, bởi vậy viễn chinh Đông Doanh trách nhiệm rơi vào Ngô Nghị trên thân. Đánh hạ Đông Doanh, cướp đoạt bọn hắn thần khí, báo trong lịch sử cửu hận. Ngô Nghị mang binh tuần sát bến cảng hơn vạn chiếc chiến thuyền, hăng hái. Đây mới thực sự là môn đỗ Đông Ngô vạn giảm thuyền. Sau lưng Ngô Nghị là Ngô Nghị mời chào ẩn tàng võ tướng, cùng Ngô Nghị mời chào Giang Đông võ tướng, Chu Thái, Lăng Thao, Hạ Tề chờ người đều phong mang tất lộ. Cho tới nay đều là phương Bắc chư hầu ra tay đánh nhau, mà Giang Đông thế lực tại Viễn Trinh cái khắc văn minh lúc, bọn họ thủy sư liền lộ ra nhất là mấu chốt. Các lộ chư hầu ngay tại bề bộn nhiều việc chuẩn bị quốc chiến lúc, Trương Liêu dẫn đầu hàng quân, cùng đạp đốn Ô Hoàng quân, Kha Bị Năng Tiên Ti quân, buộc phát Bạch Lang Sơn chi chiến. Vô số Ô Hoàn, Tiên Ti kỵ binh bao vây khúc nghĩa chiếm cứ đỉnh núi, tiễn như mưa xuống, dày đặc mưa tên rơi xuống nước, bắn trúng Hán quân cự thuẫn binh tấm khiên. Hán quân cự thuẫn rất nhanh trở thành gai sát vị. Bắn tên. Khúc nghĩa cầm một tấm cương nỏ, mệnh lệnh tiên đăng tử sĩ bắn một lượt. Tên nỏ kích xạ, từng nhánh tên nỏ rơi vào Ô Hoàn, Tiên Ti kỵ binh bên trong, Ô Hoàn, Tiên Ti kỵ binh tử thương một mảnh, tuôn ra từng đám huyết vụ. Khúc nghĩa tự thân lên trận, ám sát một cái Ô Hoàn võ tướng, kim sát tên nỏ trực tiếp xuyên qua Ô Hoàn võ tướng giáp trụ, Ô Hoàn võ tướng ầm vang ngã xuống đất. Ô Hoàn, Tiên Ti binh lực đông đảo, nhưng Khúc nghĩa chiếm cứ địa hình nhỏ hẹp, Ô Hoàn, người Tiên Ti binh lực ưu thế vô pháp phát huy ra, chỉ có thể lấy mạng người đến đống. Nhưng mà, Ô Hoàn, Tiên Ti kỵ binh lại đánh lâu không xong, không khỏi gấp. Cơ hồ toàn bộ đại thảo nguyên binh lực đều đã đến đi. Quân sư Điền Phong cưỡi một con ngân sắc độc giác thú, nhìn xuống toàn bộ chiến trường, chỉ thấy lít nha lít nhít du mục kỵ binh, cơ hồ phủ kín toàn bộ chiến trường. Bạch Lang Sơn du mục kỵ binh, nói ít cũng có 2-300 vạn. Chương 523, trường hợp mắc cấp, ngày càng 55, chương 523, trường hợp mắc cấp, ngày càng 55, Ô Hoàn, Tiên Ti kỵ binh số lượng tuy nhiều, nhưng từng cái bộ lạc lâm thời chắp vá binh lực, đội hình không đủ, khó mà phối hợp. Đây là cơ hội của chúng ta, có thể tốc độ đánh chiến thắng. Trương Liêu cùng Điền Phong chiếm lĩnh phụ cận một gò núi, quan sát Tiên Ti, Ô Hoàn người hư thực. Tiên Ti, Ô Hoàn kỵ binh vô biên vô hạn, cơ hồ tất cả U Châu cùng Tịnh Châu du mục bộ lạc bị kinh động. Cũng chính bởi vì Tiên Ti, Ô Hoàn kỵ binh đến từ bất đồng bộ lạc, đại quân sắp xếp không đủ, để Trương Liêu nhìn thấy đánh tan thảo nguyên đại quân cơ hội. Điền Phong quan điểm cùng Trương Liêu nhất trí, không có phản đối, Trương Liêu lập tức đầu nhập tiến công sách lược. Chư quân nghe lệnh, đánh bại Ô Hoàn, Tiên Ti, Khải Hoàn hồi sư. Giết. Trương Liêu ra lệnh một tiếng, Từ Hoàng, Trương Hợp, Cao Thuận, Diêm Lưu, Tiên Vũ Phụ, Lý Tú chờ võ tướng, thống soái kỵ binh, bộ tốt hướng Ô Hoàn, Tiên Ti kỵ binh nhanh chóng tiến công, Hán quân quân kỳ phấp phới. Từ Hoàng mang theo bộ lớn, cưỡi thiết giáp chiến mã, xông lên trước. Sau lưng Từ Hoàng, ngàn vạn quân phụ thiết kỵ đi theo chủ tướng Từ Hoàng, khởi sướng xung phong, giống như dòng lũ sắt thép, địa động sân giao. Hãm trận chi trí, chắc chắn phải chết. Cao Thuận thống soái hãm trận doanh, lấy bộ tốt đối cứng kỵ binh đối phương. Hãm trận doanh huyết khí lượn lờ, đằng đằng sát khí. Trường hợp là cùng theo Từ Thiên có một đoạn thời gian lao tướng, kinh nghiệm tác chiến phong phú, khoảng cách mát cấp không xa, thống soái đại kích sĩ, cùng Cao Thuận hãm trận doanh, một trái một phải, giáp công Ô Hoàn, kỵ binh. Lý Tú tay cầm một tấm trường cung, mang theo 5000 lang kỵ binh, đi theo sau lưng Trương Liêu. Hán quân chủ tướng Trương Liêu, tự mình dẫn đầu 2 vạn lang kỵ binh, nguyệt nha kích quét ngang, nên chiến 100 vạn du mục đại quân. 70 vạn Hán quân kề động, như núi đá sụp đổ, hướng du mục đại quân đè xuống. Thủ lĩnh, Hán quân chủ lực tiến công. Tới thật đúng lúc. Đạp đốn, Kha Bị Năng phân ra một chi quân nhiệm trợ vây công Khúc Nghĩa, sau đó thống soái du mục đại quân chủ lực đối phó Trương Liêu. Bạch Lang sân dưới, hai bên đại quân, tổng số vượt qua 300 vạn, rối loạn, gót sắt tranh. Chém giết Trương Liêu người, vô luận xuất thân, có thể phong vương hầu, thưởng bạc kim. Đạp Đốn gầm lên giận dữ, như lôi đỉnh tiếng vang quanh quẩn tại chiến trường trên không. Trương Liêu chém giết Khâu Lực Ư, thù này không thể không báo. Giết Trương Liêu. Ba quận Ô Hoàn kỵ binh nghe nói đánh giết Trương Liêu, có thể trở thành Ô Hoàn bộ lạc vương hầu, không khỏi hưng phấn, hô to đánh giết Trương Liêu, tiếng la chấn thiên động địa. Đạp Đốn, ta phát hiện ngươi. Trương Liêu nghe được Đạp Đốn đối với hắn treo thưởng, chẳng những không kinh hoàng chút nào, ngược lại chiến ý dâng cao. Từ Thiên bàn giao cho Trương Liêu nhiệm vụ chính là đánh bại Du Mục đại quân, chém giết Đạp Đốn, mang Đạp Đốn thủ cấp trở về gặp hắn. Đạp Đốn như thế vừa hô, mặc dù có thể nhanh chóng thông báo toàn quân, cổ vũ sĩ khí, nhưng cũng bại lộ vị trí của mình. Tú Nhi, ngươi mang binh nghiệm hộ ta, ta muốn lấy Đạp Đốn thủ cấp. Trương Liêu để Lý Tú thống soái 5000 lang kỵ binh, tiểm hộ chính mình dẫn đầu lang kỵ binh xung kích Đạp Đốn ở chỗ đó phương vị. Văn Viễn đại nhân xin yên tâm, ta nhất định dốc hết toàn lực cản bọn họ lại. Lý Tú thống lĩnh 5000 lang kỵ binh tiếp tục đuổi theo Trương Liêu. Ngao Ô lang kỵ binh ngửa mặt lên trời thét dài, nào vào Ô Hoàn kỵ binh bên trong. Lang kỵ binh huyết sắc lợi trảo lướt qua, xé rách Ô Hoàn kỵ binh, cắn xé chiến mã cùng kỵ binh. Hoành Tạo Thiên Quân. Trương Liêu Nguyệt Nha kích quét ngang, kinh khủng hình quạt khí nhận càn quét phía trước trên trăm cái Ô Hoàn kỵ binh bị đánh bay, chiến mã cũng bị khí nhận chặt đứt, tại Trương Liêu phía trước xuất hiện một chỗ cụt tay cụt chân. Lượng lớn lang kỵ binh phá tan Ô Hoàn kỵ binh, tại Ô Hoàn kỵ binh bên trong tiến thẳng một mạch. Bèn, Nguyệt Nha kích vỗ chúng một cái Ô Hoàn kỵ binh, Ô Hoàn kỵ binh giáp ngực trong nháy mắt loãng, toàn bộ kỵ binh bay rất ra ngoài. Trương Liêu xé mở lỗ hổng về sau, vẹn vẹn dùng đòn công kích bình thường, một kích đủ để đánh giết Ô Hoàn kỵ binh. Ô Hoàn kỵ binh căn bản là không có cách tiếp nhận Trương Liêu một kích. Trương Liêu nhận lấy cái chết. Một cái Ô Hoàn võ tướng vung vậy sắt dừa truy đến chiến, thiết truy đánh tới hướng Trương Liêu. Chỉ cần đánh giết Trương Liêu, như vậy Ô Hoàn võ tướng có thể bị Đạp Đốn phong làm vương hầu. Trương Liêu không đáp, Nguyệt Nha kích của mũ phát ra âm bạo, trong thời gian cực ngắn, cùng Ô Hoàn võ tướng giao chiến mười mấy hiệp. Chết. Ô Hoàn võ tướng cơ hồ thấy không rõ lắm Trương Liêu phía sau chiêu thức, bị Trương Liêu một kích chém giết. Trương Liêu mắc cấp, võ lực giá trị đã không thấp. Trương Liêu nhận lấy cái chết. Lại có một cái Ô Hoàn võ tướng dẫn đầu một đội Ô Hoàn kỵ binh, thẳng hướng Trương Liêu. Trương Liêu khẽ nhíu mày. Trương Liêu chém giết Khâu Lực Ư, bộ độ căn, tại Du Mục trong bộ lạc hung danh truyền xa, càng là trở thành từng cái Ô Hoàn võ tướng đại địch số 1, bị Ô Hoàn võ tướng để mắt tới. Nguyệt Nha kích vung đẩy, lại chạm một cái Ô Hoàn võ tướng. Máu tươi tung tóe đến Trương Liêu khôi giáp bên trên, Trương Liêu mặt không biểu tình. Lang kỵ binh hướng về phía trước đột tiến 400m, Ô Hoàn kỵ binh bỏ mình mấy ngàn người. Thiện xạ. Lý Tú một đạo lưu quang bắn ra, trong số mệnh một cái Ô Hoàn võ tướng giết hầu, một tiễn phong hầu, đem Ô Hoàn võ tướng đánh giết. Mười mấy cái lang kỵ binh liên thủ, lấy hy sinh 20 kỵ làm đại giá, mười mấy chi trường mâu xuyên qua Ô Hoàn võ tướng khôi giáp, Ô Hoàn võ tướng miệng lớn nôn ra máu, bị lang kỵ binh đánh giết. Lang kỵ binh vì cao giai binh chủng, một đám lang kỵ binh liên thủ, cho dù là võ tướng cũng có khả năng bị đánh giết. Người tiên ti cùng Ô Hoàn người xen lẫn trong cùng nhau, vậy liền cùng nhau giết. Từ hoàng giơ cao búa lớn, sắc bén lưỡi búa hàn quang lưu động, một búa đem tiên ti vạn phu trưởng chém thành hai đoạn, tiên ti vạn phu trưởng trưởng thường cũng bị chặt đứt. Đại kích sĩ, theo ta tiến lên. Trường hợp dẫn đầu đại kích sĩ, tạo thành tường đồng vách sắt trường thương phương trận, hướng Du Mục đại quân di động. Đại kích sĩ mỗi hướng về phía trước thẳng tiến một khoảng cách, từng dãy tiên ti kỵ binh cùng Ô Hoàn kỵ binh bị đại kích sĩ thương mang xuyên qua. Ô Hoàn kỵ binh, tiên ti kỵ binh liên tục xung kích đại kích sĩ phương trận, lại khó mà đột phá đại kích sĩ thoát tường. Đại kích sĩ giơ cự thuẫn, Du Mục kỵ binh cùng tiến khó mà phá phòng. Trường hợp trường thương du tẩu, đâm liền bảy tên Ô Hoàn võ tướng, để Du Mục kỵ binh biết trừ Trương Liêu, hán quân còn có cái khác hung mãnh võ tướng. Trường hợp càng đánh càng hăng. Lần này biên cương xa xôi, càng quét tái ngoại Du Mục kỵ binh, trường hợp chém giết đông đảo, bởi vậy thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm. Ừm. Trường hợp lại đâm một cái Ô Hoàn võ tướng, thu hoạch được kinh nghiệm, cảm giác võ lực tăng lên, lực lượng cũng bởi vậy tăng lên. Trường hợp giữa bất chi bất giác đẳng cấp đã đến cấp 100, phá giới nhiệm vụ bởi vậy mở ra. Chiến. Trường hợp võ lực tăng lên về sau, càng phát ra dũng mãnh, xông vào đại kích sĩ phía trước, trường thương quét gãy đâm tới mười mấy chi trường mâu. Trường hợp lại là một thương, hai cái Ô Hoàn võ tướng bị giết, còn lại võ tướng hoặc là lui lại, hoặc là bị quét bay. Cao Thuận, Diêm Lu, Tiên Vu phụ trợ võ tướng binh mã đang nhanh chóng đột phá, nhìn như cường thịnh Ô Hoàn, tiên tiên kỵ binh lọt vào hán quân hung mãnh đột kích, vừa mới bắt đầu còn có thể dũng cảm lên chiến, nhưng mà đại chiến dần dần, Ô Hoàn, tiên tiên kỵ binh đến từ bất đồng bộ lạc khuyết điểm bại lộ, phối hợp bắt đầu hỗn loạn. Cao Thuận lọt vào lượng lớn Du Mục kỵ binh vây công, mà Từ Hoàng, Trường Hợp nhưng đang nhanh chóng đột phá. Đáng ghét, khó mà chặn đường Trương Liêu. Đạp Đốn mắt thấy Trương Liêu nhanh chóng tiếp cận, mà ba quận Ô Hoàn khó mà ngăn cản Trương Liêu lang kỵ binh, không khỏi nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Cái này nằm trong dự liệu, lấy yếu binh dẫn dụ Trương Liêu một mình xâm nhập, lại sử dụng kỵ binh hạng nặng diệt chi. Kha Bỉ Năng tại hai cánh an bài đại lượng thiết giáp kỵ binh hạng nặng. Chỉ cần chúng ta liên thủ, đủ để kiềm chế Trương Liêu, sau đó kỵ binh hạng nặng từ hai bên trái phải vây công Trương Liêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Kha Bỉ Năng bên người có một đám tiên ti võ tướng, mà Đạp Đốn bên người có một đám Ô Hoàn võ tướng, còn có dụng sĩ hộ vệ dựa theo Kha Bỉ Năng tính ra, bọn họ một nhóm người này đủ để ngăn trở Trương Liêu. Tại Kha Bỉ Năng, Đạp Đốn hai cánh trái phải đều có 20000 kỵ binh hạng nặng đã chuẩn bị sẵn sàng, tay cầm trượng 8 trường mâu. Chương 524, giết Đạp Đốn, ngày càng 15, chương 524, giết Đạp Đốn, ngày càng 15, tiên ti, Ô Hoàn kỵ binh tại hai cánh chuẩn bị đại lượng kỵ binh hạng nặng, cái này hạ Trương Liêu không ổn. Điền Phong đứng ở chỗ cao, quan sát Ô Hoàn, tiên ti kỵ binh trận hình, phát hiện tại tiên ti kỵ binh tả hữu, đều có một chi kỵ binh hạng nặng, không khỏi vì Trương Liêu lo lắng. Mệnh lệnh từ Hoàng, Trương Hợp xuất binh, hướng Trương Liêu tới gần. Điền Phong căn cứ tình huống, tiến hành điều chỉnh. Tại Tiên Ti trong đại quân, giấu giếm sắc cơ, Kha Bỉ năng mai phục 4 vạn trọng giáp kỵ binh, công kích thẳng hướng Đạp Đốn Hán quân. Trọng giáp kỵ binh gót sắt tiếng vang lên, một đội trọng giáp kỵ binh từ Tiên Ti đại quân lao ra, lập tức trường mâu, xung kích Trương Liêu lang kỵ binh. 4 vạn kỵ binh hạng nặng cùng nhau phát động tiến công, như dòng lũ sắt thép, từ hai bên trái phải giáp công lang kỵ binh. Tướng quân, có mai phục. Hai bên lang kỵ binh đỉnh thương nên chiến Tiên Ti kỵ binh hạng nặng, lọt vào Tiên Ti kỵ binh hạng nặng va chạm, tổn thất số lượng kịch liệt tăng lên. Tiên Ti cung kỵ binh không ngừng ném bắn tên mưa, phối hợp trọng giáp kỵ binh, đánh giết lang kỵ binh, tiếp tục hướng phía trước tiến công. Trương Liêu đã có thể trông thấy Đạp Đốn vị trí, chỉ cần thuận lợi chém giết Đạp Đốn, như vậy ba quận Ô Hoàn 89 phần 10 lại bởi vậy sụp đổ. Cản bọn họ lại. Đạp Đốn rút đao, chỉ hướng Trương Liêu, mười mấy viên Ô Hoàn võ tướng phóng ngựa bay nhanh, cầm các loại binh khí, thẳng hướng Trương Liêu. Lang nha bổng lăng không nện xuống, phát ra âm bạo. Đũa lớn chém ra phủ mang. Đại đao kêu khẽ, đao quang kiếm ảnh. Trương Liêu mang theo mấy cái thuộc cấp, nên chiến nhân số đông đảo Ô Hoàn võ tướng. Nguyệt nha kích của vũ, mỗi một kích vừa nhanh vừa mạnh, đánh ra Ô Hoàn võ tướng binh khí. Ken 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 tiếng vang liên tiếp, mấy viên Hán tướng lực chiến nhân số mấy lần Ô Hoàn võ tướng. Một cái Hán tướng bị Ô Hoàn võ tướng thiết truy đập trúng, mà Hán tướng hoàn thủ đao chém trúng Ô Hoàn võ tướng yết hầu, hai người cùng nhau mất mạng. Phong quyền tàn vân. Trương Liêu đối mặt mười mấy chi binh khí vây công, Nguyệt nha kích nhanh chóng xoay tròn, bốn phía lưu phong phun trào, lưỡi đao gió lượn vòng, hình thành vòi rồng. Đây là chuyện gì xảy ra? Mười mấy Ô Hoàn võ tướng bị cuốn vào Trương Liêu thế công bên trong, binh khí cùng Trương Liêu Nguyệt nha kích kích đụng, tại va chạm trong nháy mắt, suýt nữa rời tay. Nguyệt nha kích cuốn lên lưỡi đao gió xẹt qua Ô Hoàn võ tướng khôi giáp, tại khôi giáp thượng lưu lại từng đạo vết rách. Sắc bén lưỡi kích tung hành, từng cái Ô Hoàn võ tướng bị Trương Liêu chém giết. Tiểm hộ Văn Viễn đại nhân. Lý Tú bắn không trong túi đựng tên tất cả mũi tên, liên sát mấy chục Ô Hoàn kỵ binh, dẫn đầu một đội lang kỵ binh, liều mạng yểm hộ Trương Liêu đột phá Ô Hoàn kỵ binh tầng tầng phòng thủ. Lang kỵ binh cùng Ô Hoàn kỵ binh chiến đấu tương đương thảm liệt, sói hoang xé rách Ô Hoàn kỵ binh cùng bọn hắn chiến mã, Ô Hoàn kỵ binh bằng vào khổng lồ binh lực, từ bốn phương tám hướng hướng Trương Liêu cái này một chi lang kỵ binh chen chúc lại đây, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Bốn vạn trọng giáp kỵ binh đối lang kỵ binh va chạm tiếp tục nửa giờ, không ít sói hoang tọa kỵ bởi vì không chịu nổi trọng giáp chiến mã tiếp tục va chạm, thịt nát xương tan, dù cho trường mâu đều có không ít bẻ gãy. Trên chiến trường, sói hoang, chiến mã, kỵ binh thi thể khắp nơi có thể thấy được. Đối mặt lít nha lít nhít Ô Hoàn kỵ binh, Tiên Ti kỵ binh, Trương Liêu mỗi hướng về phía trước thẳng tiến 10 bước, liền có hàng trăm hàng ngàn lang kỵ binh chiến tử. Lang kỵ binh y nguyên bằng vào chủ tướng Trương Liêu mang tới tăng thêm, ngăn trở bốn vạn trọng giáp kỵ binh xung kích. Người Tiên Ti vì thế, bỏ mình hơn vạn trọng giáp kỵ binh. Theo ta giết Trương Liêu. Đạp Đốn thấy phái ra võ tướng cùng kỵ binh y nguyên vô pháp đánh giết Trương Liêu, thế là tự thân lên trận, thống lĩnh mấy chục danh Ô Hoàn võ tướng, khí thế hùng hổ, đến chiến Trương Liêu. Đạp Đốn, không thể. Kha Bỉ năng cho rằng Trương Liêu võ lực quá cao, nếu như Đạp Đốn chủ động tiến lên nên kích Trương Liêu, ngược lại phù hợp Trương Liêu ý đồ. Giết. Đạp Đốn lại không nhìn Kha Bỉ năng thuyết phục, cùng mấy chục danh Ô Hoàn kỵ binh vây công Trương Liêu, muốn đánh giết Trương Liêu, vì khâu lực cừ báo thủ. Tính, mấy chục danh võ tướng, hẳn là có thể giết chết Trương Liêu. Kha Bỉ năng thuyết phục không ngừng nổi giận Đạp Đốn, nhưng cho rằng Đạp Đốn cũng sẽ không dễ dàng ăn thiệt thòi. Đạp Đốn có được mười mấy cái Ô Hoàn võ tướng, lại thêm một đám Ô Hoàn dũng sĩ đảm nhiệm hộ vệ, không đến nỗi cho Trương Liêu giết. Kha Bỉ năng tại ánh mắt tại Trương Liêu trong mọi người đã qua, nhìn thấy cầm cung bắn giết Tiên Ti cùng Ô Hoàn kỵ binh Lý Tú, thế là từ phía sau trong túi đựng tên lấy ra một chi phá giáp tiễn, nhắm chuẩn Lý Tú. Bạch Lang Sơn sơn cốc biến thành thật lớn chiến trường, vượt qua trăm vạn kỵ binh rong ruổi, cát bụi cuồn cuộn, tiếng la giết quanh quẩn tại toàn bộ trong sơn cốc. Phù La Hàn, Tô Phó Diên, Ô Duyên chờ du mục bộ lạc thủ lĩnh, dẫn đầu riêng phần mình kỵ binh gắt gao kéo dài từ mảng, Trương Hợp chờ Hán quân hướng Trương Liêu chi viện. Du mục kỵ binh bằng vào tinh xảo cung thuật, thiện như mưa xuống. Mà Hán quân toàn lực cận chiến, chia cắt du mục đại quân. Nguyên bản bị du mục đại quân vây khốn khúc nghĩa, dẫn đầu tiên đăng tử sĩ cùng một chi Hán quân bộ tốt, không có bị Ô Hoàn, Tiên Ti kỵ binh tiêu diệt, ngược lại chém giết du mục kỵ binh 10 vạn. Tiên đăng tử sĩ mang theo tên nỏ hao hết, dứt khoát hoán đổi trường thương, hướng Ô Hoàn, Tiên Ti kỵ binh khởi xướng xung kích. Khúc nghĩa cũng không phải là phòng thủ loại hình bó tướng, một khi viện quân đến, lập tức đi vào thế công. Đáng ghét. Phù La Hàn lọt vào tiên đăng tử sĩ tấn công mạnh, kỵ binh của hắn lại bị một đám nỏ binh thông qua đánh giáp lá cả phương thức đánh lui. Dù huyết tiên đăng quân, tiên đăng tử sĩ đảm nhiệm đao nhọn, một mực giết tới khoảng cách Phù La Hàn không đến 100 mét chỗ. Cho dù là Phù La Hàn, cũng bị tiên đăng tử sĩ hung mãnh dọa lùi. Trương Liêu lực chiến mười mấy Ô Hoàn võ tướng, giết 7 người, trọng thương 3 người, còn lại thua chạy. Trương Liêu còn đến không kịp nghỉ ngơi, Đạp Đốn đường hung mạnh xích sắt, lấy phi trảo đâm về Trương Liêu. Uống. Trương Liêu quát to một tiếng, Nguyệt Nha kích dùng sức vung lên, đánh bay Đạp Đốn phi trảo. Phi trảo cùng Nguyệt Nha kích kích đụng, tia lửa tung tóe, sau đó bay ra mấy mét. Giết hắn, phong các ngươi vì vương. Đạp Đốn cảm nhận được xích sắt truyền đến lực trùng kích, phi trảo suýt nữa rời tay, Trương Liêu võ lực làm hắn tự biết không địch lại, thế là thúc giục mười mấy cái Ô Hoàn võ tướng liên thủ đến chiến Trương Liêu. Ô Hoàn võ tướng nghe nói giết Trương Liêu có thể trở thành Ô Hoàn bộ lạc vương, không khỏi phân chấn, sau đó vung vậy binh khí vây công Trương Liêu. Trương Liêu độc chiến mười mấy cái Ô Hoàn võ tướng, hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh. Trương Liêu võ lực mặc dù cao hơn bất kỳ một cái nào Ô Hoàn võ tướng, nhưng đối mặt mười mấy cái Ô Hoàn võ tướng, tùy thời có khả năng bị Ô Hoàn võ tướng liên thủ đánh giết. Vì ngăn cản những này Ô Hoàn võ tướng, Trương Liêu thế công đại khai đại hợp, nhất định phải nhanh đánh giết đạp đốn. Trương Liêu biết Lang Kỵ binh tại Ô Hoàn người cùng người tiên ti bất kể đại giới công kích đến, tổn thất nặng nề, thế là toàn lực bộc phát, lại chạm một cái Ô Hoàn võ tướng, ra sức tới gần đạp đốn. Tướng quân, Lý cô nương chúng tên bị thương. Một cái thuộc cấp lớn tiếng nhắc nhở Trương Liêu. Trương Liêu một kích đánh lui địch quân đâm tới binh khí, dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía Lý Tú phương hướng, phát hiện Lý Tú quả nhiên bị Kha bị năng kích thương. Trương Liêu thấy Lý Tú bị thương, chẳng biết tại sao, chán nổi gân xanh lên, đầy ngập lửa giận, công kích càng thêm hung mãnh, liên sát số viên Ô Hoàn võ tướng. Đạp đốn phi chảo lần nữa phá không bước bỏ đến, đánh trúng Trương Liêu khôi giáp, đâm rách khôi giáp, cầm ra ba đạo vết máu. Trương Liêu kêu lên một tiếng đau đớn, một tay bắt lấy phi chảo xích sắt, mạnh mẽ dùng sức, cưỡng ép đem đạp đốn lôi kéo qua đến. Khí lực thật là lớn. Đạp đốn ánh mắt bên trong toát ra vẻ kinh hoàng, tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị Trương Liêu cho giết. Bảo hộ thủ lĩnh. Còn lại Ô Hoàn võ tướng cực kỳ hoảng sợ, ngăn ở Trương Liêu cùng đạp đốn ở giữa. Bán nguyệt trảm. Trương Liêu khí thế tăng vọt, một tay kéo lấy phi chảo xích sắt, một tay huy động nguyệt nha kích, một đạo kim sắc khí nhận hướng về phía trước chém tới. Khoảng cách ngắn như vậy, ngay tại đạp đốn trước người Ô Hoàn võ tướng căn bản là không có cách trốn tránh, bị kim sắc khí nhận chém thành hai đoạn. Đạp đốn không thể không từ bỏ phi chảo, rút ra bội đao, ngăn tại trước người. Kim sắc khí nhận dư thế chưa giảm, chém trúng đạp đốn dù cho có bội đao che ở trước người, như thường bị Trương Liêu đánh bay 20 mét. Vâng, đạp đốn hướng mặt đất tá lực, cưỡng ép ổn định thân hình, khí huyết sôi trào, lại nhìn về phía kim cương cấp bội đao, vậy mà xuất hiện vài vết rách, độ bền hạ xuống đến trình độ nhất định. Sau một khắc, Trương Liêu bước lên tiếp nhận Ô Hoàn võ tướng kích thương phong hiểm, cưỡng ép đột phá Ô Hoàn võ tướng phong tỏa. Ô Hoàn võ tướng trường thương đâm trúng Trương Liêu phía sau lưng, Trương Liêu lại bỏ mặc, bay nhanh đi vào đạp đốn phía trước. Chiến mã hôi ảnh móng ngựa cao cao giơ lên, Trương Liêu trong tay nguyệt nha kích giơ cao. Trương Liêu ánh mắt lạnh lùng, nguyệt nha kích đệm xuống, vỡ nát đạp đốn bội đao, thân đao vỡ vụn. Chương 525, Trương Liêu phá giới, ngày càng 25, chương 525, Trương Liêu phá giới, ngày càng 25, Trương Liêu giống như đẫm máu chiến thần, bị Ô Hoàn võ tướng vây công, thân thủ mấy chục chỗ thương tích, khôi giáp tổn hại. Tại Trương Liêu trước mặt, ba quận Ô Hoàn thủ lĩnh đạp đốn chiến tử, bội đao vỡ vụn, tử trạng vô cùng thê thảm. Trung quanh Ô Hoàn võ tướng thấy thủ lĩnh bị Trương Liêu chặn trảm, không khỏi hoảng sợ, lui lại mấy bước, không dám tiếp tục cùng Trương Liêu giao chiến. Trương Liêu người bị thương nặng mà bất tử, đối với đông đảo Ô Hoàn võ tướng mà nói, thị giác thượng cực kỳ rung động. Đạp đốn vừa chết, trước hết nhất chịu ảnh hưởng chính là đạp đốn bản bộ binh mã, quân tâm dao động, sĩ khí trên phạm vi lớn hạ xuống. Cái khác hai quận Ô Hoàn kỵ binh cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng, sĩ khí hạ xuống. Trương Liêu dẫn theo đạp đốn thủ cấp, các ngươi chủ tướng đã chết, uy hàng người, không giết. Trương Liêu quát to một tiếng, tiếng như hồng lôi chấn động. Đạp đốn chiến tử tin tức tại Ô Hoàn kỵ binh bên trong nhanh chóng quyết tán, đông đảo Ô Hoàn quý tộc hai mặt nhìn nhau, trong tay chém giết động tác đều chậm chạp rất nhiều. Đạp đốn bởi vì đối nhân số đông đảo Ô Hoàn võ tướng quá tự tin, ngược lại bị Trương Liêu phản sát. Đạp đốn ra hỏa này, lại bị giết. Kha bị năng đánh bại Lý Tú, vừa mới muốn đi tù binh cái này hán quân võ tướng, lại rất nhanh bị Trương Liêu ngăn lại. Trương Liêu như là huyết nhân, thể lực sắp sửa hao hết, vô lực cùng Kha bị năng giao chiến, nhưng toàn thân khôi giáp vỡ tan Trương Liêu y nguyên ngăn tại Lý Tú phía trước, nhìn hằm hằm Kha bị năng, hung thần ác sát. Nếu như Trương Liêu lúc này còn có thể lực, chắc chắn đánh giết bắn bị thương Lý Tú Kha bị năng. Kha bị năng không biết lúc này ra tay, có cơ hội chém giết lệnh thảo nguyên võ tướng nghe tin đã sợ mất mật Trương Liêu. Kha bị năng bị máu me đầm địa Trương Liêu trấn nhiếp, vậy mà không dám cùng Trương Liêu giao chiến, mà là dẫn đầu kỵ binh hướng về sau chậm chậm với lui. Văn Viễn đại nhân, Lý Tú toàn thân chúng tên hơn 10 chỗ, tình huống bi thảm gần với Trương Liêu. Có ta ở đây bất kỳ người nào đều không thể giết ngươi. Trương Liêu đối cái này một mực theo hắn nhạn môn thiếu nữ cũng có hảo cảm, gặp nàng bị Kha bị năng kích thương, rất nhanh bạo tẩu. Nội trống, phấn chấn quân tâm, lần nữa tiến công. Điền Phong thấy Trương Liêu thuận lợi đánh giết Du Mục đại quân chủ tướng Đạp Đốn, thế là mệnh lệnh quân sĩ nội trống, đối Du Mục đại quân khởi xướng càng thêm hung mãnh công kích. Đạp Đốn vừa chết, Bạch Lang Sơn hạ Ô Hoàn kỵ binh thất kinh, bị hán quân xung kích, rất nhanh quân lính tăng dã. Ổn định, chúng ta người đông thế mạnh, không cần e ngại hán quân. Hữu Bắc Bình Ô Hoàn đại nhân Ô Duyên, giơ cao đại đao, ý đồ ổn định hán bộ hạ. Liêu Tây Ô Hoàn đại nhân Đạp Đốn bị Trương Liêu chém giết, Liêu Tây Ô Hoàn khủng hoảng nhanh chóng lan tràn đến Hữu Bắc Bình Ô Hoàn trong doanh, Hữu Bắc Bình Ô Hoàn tự loạn trận cước. Ô Hoàn, tiên ti liên quân nhân số tuy nhiều, nhưng cũng có nhược điểm, đó chính là Du Mục bộ lạc phong kiến trình độ, không kịp trung nguyên, tổ chức độ cũng không kịp hán quân. Một khi xuất hiện đột phá khẩu, Du Mục đại quân rất nhanh biến thành năm bè bảy mảng, từng người tự chiến. Ô Duyên vừa dứt lời, một cái toàn thân thiết giáp, chỉ lộ ra một đôi mắt mãnh tướng giết bại Ô Duyên vệ đội, đi vào Ô Duyên trước mặt. Tư Hoàng lạnh lùng quét Ô Duyên liếc mắt một cái, Ô Duyên không rét mà run. Đây là một loại thực lực tuyệt đối trên lệnh mới có lạnh lùng. Nhanh đón đỡ. Ô Duyên bị Tư Hoàng ánh mắt hù sợ, hỗn loạn, muốn đón đỡ Tư Hoàng công kích. Nhưng mà, Ô Duyên bị Tư Hoàng dọa sửng sốt, thân thể làm thế nào cũng không nghe từ đầu góc chỉ huy, vậy mà thờ ơ sau một khắc, Tư Hoàng khai sơn đại phủ chém xuống, đem Ô Duyên chém ở dưới ngựa, máu tươi tung tóe đến Tư Hoàng sát hộ trên mặt. Không chịu nổi một kích, Tư Hoàng chém giết Ô Duyên, dễ như trở bàn tay, đối Ô Duyên chẳng thèm nó tới. Đại nhân, Hữu Bắc Bình Ô Hoàn bộ lạc võ tướng cùng Ô Hoàn kỵ binh, gặp bọn họ thủ lĩnh Ô Duyên bị Tư Hoàng chém giết, rất là sợ hãi, bốn phía đào tẩu, không dám lên chiến Tư Hoàng. Tư Hoàng tại những này Ô Hoàn võ tướng trong mắt, có thể so với chiến thần. Liên tục hai cái Ô Hoàn võ tướng bị chặn trảm, Ô Hoàn binh bại như núi đổ, tại Bạch Lang sân dưới, vô số Ô Hoàn kỵ binh sụp đổ, hướng Liêu thành phương hướng chạy tán loạn. Trường hợp, Tư Hoàng, Cao Thuận, Diêm Nhu chờ võ tướng toàn lực truy sát Ô Hoàn, tận khả năng mở rộng chiến quả, trọng thương ba quận Ô Hoàn, để bọn hắn triệt để mất đi sức chiến đấu. Mỗi một cái Hán quân võ tướng đau thương, dính đầy máu tươi của địch nhân, khôi giáp đều là vết rách. Bạch Lang sân dưới, khắp nơi đều là đảo tàu Ô Hoàn kỵ binh. Tiên Ti thủ lĩnh Phù La Hàn, Kha Bỉ Năng thấy Minh Hữu Ô Hoàn binh bại, người Tiên Ti cũng một cây chẳng chống được nhà, thế là lựa chọn triệt binh. Không rút lui cũng không có cách nào, Ô Hoàn kỵ binh tán loạn, thậm chí tách ra Tiên Ti kỵ binh đội hình. Một trận, đối với người Tiên Ti đến nói, đã vô lực tiếp tục. Chủ công lời nhắn nhủ nhiệm vụ, trên cơ bản hoàn thành. Điền Phong thấy Ô Hoàn, Tiên Ti liên quân bại lui, Hán quân thừa thắng xông lên, không khỏi thở dài một hơi. Điền Phong đối với cái này chiến cũng không có 10 phần chắc chín. Vì triệt để đánh bại Du Mục đại quân, Điền Phong cố ý thả ra Hán quân tuyến đường hành quân, đem Ô Hoàn, Tiên Ti kỵ binh hấp dẫn đến Bạch Lang Sơn, đến mức Bạch Lang Sơn tập hợp Ô Hoàn, Tiên Ti chủ lực, hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh. Còn tốt Trương Liêu thuận lợi đánh giết Du Mục đại quân nhân vật mấu chốt đặt đốn, từ hoàng lại trả Ô Duyên, để Ô Hoàn kỵ binh nhanh chóng sụp đổ, Hán quân lúc này mới thuận lợi đánh bại Du Mục đại quân. Ta quân đã thắng. Trương Liêu thấy Hán quân thủ thắng, rốt cuộc vô pháp trèo chống đa sức cùng lực kiệt thân thể, ầm vang đổ xuống. Lý Tú kéo lấy bị thương thân thể lại đây, "Văn Viễn đại nhân." "Đinh. Ngài thuộc cấp trương hợp lên tới cấp 100, mở ra pha giới nhiệm vụ quân tảo chủ doanh." "Đinh. Ngài thuộc cấp tử hoàng lên tới cấp 100, mở ra pha giới nhiệm vụ tiến thẳng một mạch." "Đinh. Ngài thuộc cấp Trương Liêu hoàn thành pha giới nhiệm vụ Bạch Lang Sơn lĩnh nộ kim sắc quân đoàn đặc tính uy trấn tiêu giao tân." "Mặt khác, bởi vì Tôn Quyền cùng Trương Liêu tại cùng một trận doanh, giang buộc đặc tính uy trấn Giang Đông thay đổi vì quân đoàn đặc tính Giang Đông chi địch." "Nghiệp thành." Bạch Lang Sơn đại chiến buộc phát trong lúc đó, Từ Thiên ngay tại binh doanh chiêu mộ binh mã, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở, lập tức mở ra Trương Liêu võ tướng giao diện. Tính danh: Trương Liêu, phá giới, đẳng cấp: 100 thể lực, 9600, trạng thái: trọng thương, thông soái: 99.4, võ lực: 99.6, trí lực: 85.7, chính trị: 60.2, mị lực: 77, may mắn: 30.10, kim sắc đặc tính: một uy trấn tiêu giao thần, mới tăng kim sắc quân đoàn đặc tính, binh lực tăng ít, Trương Liêu quân đoàn lực công kích càng mạnh, tăng lên biên độ là 0.300, tăng lên làm quân địch đi vào hỗn loạn trạng thái sát suất, tăng lên biên độ cùng đối phương chủ tướng. Thống soái giá trị thành tương phản, 2. Liêu đến, kim sắc quân đoàn đặc tính, đối địch quân phát động tập kích, kỵ binh công kích 50 quân địch sĩ khí lập tức 20 lại có sát suất làm quân địch đi vào hỗn loạn trạng thái, sát suất cùng đối phương chủ tướng thống soái giá trị thành tương phản, 3. Vũ tử lương tướng, kim sắc ràng buộc đặc tính, chưa kích hoạt, vũ tử lương tướng thống soái, võ lực, trí lực, chính trị 1. Trương Liêu Lang kỵ binh lực công kích 50, trường hợp đại kích sĩ phòng ngự 50, vụ cấm thanh châu quân sĩ khí hạ xuống tốc độ 70, từ hoàng quân phủ thiết kỵ đối công sự phòng ngự phá hư 70, nhạc tiếng tiêu quả hãm trận doanh miễn tổn thương 25.4. Cổ chi thiệu hổ, màu cam quân đoàn đặc tính, có thể bày ra thiệu hổ chiến trận, lại chiến trận uy lực 40, quân đoàn không dễ hỗn loạn, sĩ khí không dễ hạ xuống. Nam, Giang Đông chi địch, màu cam quân đoàn đặc tính, bởi vì Tôn Quyền tại cùng một trận doanh, từ giang buộc đặc tính uy trấn Giang Đông thay đổi vì quân đoàn đặc tính Giang Đông chi địch, Trương Liêu quân đoàn thủ thành phòng ngự lực 25, đối Giang Đông binh chủng tổn thương tăng lên 25.6. Nhất kỵ đương thiên, màu cam cá nhân đặc tính, đối đem tổn thương 30, đối binh tổn thương 50.7. Hào kiệt, màu lam cá nhân đặc tính, hệ vật lý kỹ năng uy lực 30, binh khí tổn thương 10.8. Long gan dạ, màu lam cá nhân đặc tính, binh lực càng ít, chiến lực cá nhân càng cao, tăng phúc là 0.30.9. Tập kích, lam sát quân đoàn đặc tính, kỵ binh lực công kích 20, tốc độ 20.10. Uy phong, màu lam phụ trợ đặc tính, suy yếu quân địch sĩ khí, kỹ năng lật lôi lan thiên, mới tăng cấp SSS kỹ năng phong quyển tàn vân, bán nguyệt trạm, phá núi kích tâm pháp, bạch lang quyết trang bị. Nguyệt Nha kích có thể huấn luyện binh chủng, Tịnh Châu Lang kỵ, mắt cấp về sau, có thể tiến giai thành cựu giai binh chủng tiêu giao tân tử sĩ một loại tại phe mình ở thế yếu lúc, có thể bộc phát mạnh mẽ sức chiến đấu cao giai binh chủng, khinh kỵ binh hạng nặng, đúa kỵ binh. Từ Thiên xem xét Trương Liêu sau khi đột phá giao diện, Trương Liêu thống soái giá trị, võ lực giá trị vậy mà tăng lên tới 99 điểm, như vậy giao diện đã sớm đi vào uy trấn tiêu giao tân thời kỳ, Trương Liêu đỉnh phong. Kim sát quân đoàn đặc tính uy trấn tiêu giao tân để Trương Liêu có được càng nhiều sáng tạo lấy ít thắng nhiều chiến tích cơ hội, cao nhất có thể lấy lệnh Trương Liêu tiểu đội công kích tăng lên gấp 3. Nếu như là Tôn Quyền, đối mặt loại trạng thái này Trương Liêu, đoán chừng sẽ bị đánh tới tìm không thấy Nam Bắc. Trương Liêu ở vào trạng thái trọng thương, thể lực hạ xuống đến một chữ số, đây cũng là tương đương hiếm thấy, có thể thấy được Bạch Lang Sơn đại chiến thảm liệt. Tịnh Châu Lang kỵ binh, tại Trương Liêu dưới trướng, có thể tiến giai thành đặc thủ binh chủng tiêu giao tân tử sĩ, cái này cũng tăng lên rất nhiều Trương Liêu quân đoàn chiến lực. Tương đối lệnh Từ Thiên ngoại ý muốn chính là, trường hợp từ hoàng tại Bạch Lang Sơn đại chiến, đặt thành mắt gốc, mở ra phá giới nhiệm vụ. Chương 526, từ hoàng trường hợp cao lãm phá giới nhiệm vụ, ngày càng 35, chương 526, từ hoàng trường hợp cao lãm phá giới nhiệm vụ, ngày càng 35, Trương Liêu làm ngũ tử lương tướng một viên, sau khi đột phá, tăng lên to lớn, có thể thấy được ngũ tử lương tướng tiềm lực không nhỏ. Từ hoàng, trường hợp mắt gốc, hai cái võ tướng phá giới nhiệm vụ tại đồng thời mở ra. Nếu như từ hoàng, trường hợp đột phá, như vậy từ thiên thế lực sẽ cường tính hơn. Phá giới nhiệm vụ, quân tảo chủ doanh độ khó, đơn giản rất khó nội dung. Trường hợp cùng cao lãm đảm nhiệm chủ tướng, công phá Tào Tháo quân chủ doanh. Phe mình võ tướng, trường hợp cao lãm địch quân võ tướng, không rõ trường hợp phá giới nhiệm vụ đến từ trận quân độ, Tào Tháo tự mình thống soái kỵ binh tập kích Ô Sào, quét đồ hiến kế, giật dây Viên Thiệu điều động trường hợp, cao lãm thừa cơ đánh hạ quân Tào chủ doanh. Kết quả là Tào Hồng, Tuân Du hợp lực giữ vững doanh trại, Trương Hợp, Cao Lãng thất bại, Quách Đồ lại vu cáo Trương Hợp, Cao Lãng tác chiến bất lợi, dẫn đến Trương Hợp, Cao Lãng hai viên đại tướng đầu hàng Tào Tháo. Trương Hợp, Cao Lãng phá giới nhiệm vụ là muốn nghịch chuyển thế cục, công phá quân Tào doanh trại. Cái này phá giới nhiệm vụ độ khó không rõ, quyết định bởi tại Tào Tháo lưu lại bao nhiêu võ tướng, binh lực giữ vững chủ doanh, cùng có cơ hội hay không đánh lén Tào Tháo doanh địa. Bất quá, quân Tào chủ doanh nhiệm vụ quan hệ đến Trương Hợp, Cao Lãng hai viên võ tướng đột phá, bởi vậy nhất định phải nghĩ cách hoàn thành. Trường hợp Cao Lãng đột phá cùng Tào Tháo có quan hệ, mà Từ Hoàng đột phá cùng Quan Vũ tương quan. Phá giới nhiệm vụ tiến thẳng một mạch độ khó, khó khăn nội dung, Từ Hoàng đảm nhiệm chủ tướng, tại không có cái khác viện quân trợ giúp dưới, công phá Quan Vũ doanh địa, cho phép Từ Hoàng binh lực nhiều tại Quan Vũ, nhưng vô pháp thu hoạch được cái khác viện quân. Phe mình võ tướng, Từ Hoàng địch quân võ tướng, Quan Vũ Từ Hoàng phá giới nhiệm vụ giới thiệu tương đương ngắn gọn, chỉ cần công phá Quan Vũ doanh địa liền có thể đạt được thắng lợi, mà lại Từ Hoàng binh lực có thể vượt qua Quan Vũ. Nói cách khác, chỉ cần binh lực đầy đủ hùng hậu, lại sử dụng một chút lưu kế, Từ Hoàng cũng có thể đánh bại Quan Vũ. Binh lực vẫn là rất trọng yếu, giai đoạn trước Từ Vinh bằng vào dũng manh thiện chiến Tây Lương quân, như thường có thể đánh bại mang theo tân binh Tào Tháo cùng Tôn Kiên. Đồng thời có 3 cái võ tướng mở ra phá giới nhiệm vụ, Từ Thiên áp lực gia tăng không ít. Hắn cần vì Từ Hoàng, Trương Hợp, Cao Lãng 3 người sáng tạo phá giới cơ hội. Trương Hợp, Cao Lãng phá giới, chỉ cần gây sự với Tào Tháo liền tốt rồi, mà Từ Hoàng phá giới, cần gây sự với Lưu Bị, còn muốn cho Từ Hoàng cung cấp đủ cường đại binh lực, nhất cử phá hủy Quan Vũ doanh địa. Từ Thiên suy nghĩ một chút, Từ Hoàng phá giới nhiệm vụ cũng không tính khó khăn. Quan Vũ sát thực rất mạnh, nhưng Quan Vũ binh mã chưa hẳn có Từ Thiên cho Từ Hoàng cung cấp binh mã tinh nhuệ. Chỉ cần binh lực đủ mạnh, Ngũ Tử Lương tướng hoàn toàn có năng lực đánh bại Ngũ Hổ tướng. 2 lần binh lực không đủ, vậy liền 10 lần binh lực. Chỉ cần có thể lấy thắng, binh lực không là vấn đề. Trương Liêu tại Bạch Lang Sơn thủ thắng, như vậy cũng nên triệu hồi chi này viễn chinh Liêu Tây binh mã, chuẩn bị viễn chinh Đông doanh. Từ Thiên hơi chú ý một chút Từ Hoàng tam tướng phá giới nhiệm vụ, sau đó lại đem lực chú ý đặt ở viễn chinh Đông doanh. Mông Nghị, Lãnh Nguyệt, Tham Lang Du Thuyết một đám tam quốc chư hầu, tiến đến Đông doanh cướp đoạt tài nguyên. Mặc dù những người chơi này lãnh chúa không có kêu lên Từ Thiên, nhưng Từ Thiên cũng dự định tham dự viễn chinh Đông doanh. Lý Tuấn Thần cựu thị Đông doanh Văn Minh, bởi vậy, Từ Thiên y nguyên bổ nhiệm Lý Tuấn Thần vì Ký Châu thủy sư phó tướng, mà Tôn Kiên đảm nhiệm chủ tướng, thống soái Ký Châu thủy sư, vì viễn chinh Đông doanh làm chuẩn bị. Trương Liêu lấy được Bạch Lang Sơn đại thắng, xa như vậy Trinh Liêu Tây Hán quân liền có thể bước ra đi ra. Đến nỗi Liêu Đông công Tôn Tuyết, bởi vì vị trí địa lý càng thêm vắng vẻ, Từ Thiên cùng trong lịch sử Tào Tháo giống nhau, không thế nào nguyện ý viễn chinh Liêu Đông, chỉ cần Liêu Đông không kiếm chuyện liền tốt rồi. Trung Nguyên còn có càng thêm cường đại chư hầu tại nhìn chằm chằm, viễn chinh Liêu Đông sẽ kéo dài Từ Thiên càng nhiều binh lực. Bạch Lang Sơn, đại chiến kết thúc về sau, Hán quân quét dọn chiến trường, chuẩn bị hướng Liêu thành tiến quân. Bên ta bỏ mình hơn 20 vạn, chém giết du mục kỵ binh, chí ít có 7-80 vạn, nhiều vô số kể. Đạp đốn, Ô Duyên chờ thêm 100 danh địch tướng, bị bên ta chém giết. Điền Phong kiểm kê tổn thất, Hán quân tại Bạch Lang Sơn đại chiến, tổn hại 20 vạn người, chủ tướng Trương Liêu trọng thương, còn lại tướng lĩnh hoặc chiến tử, hoặc là bị thương. Trị liệu thuật. Hán quân y sư phóng thích chữa thương kỹ năng, toàn lực trị liệu bị thương Hán quân tướng sĩ. Trương Liêu tại đổ xuống một ngày sau, thể lực mới hơi khôi phục, từ trọng thương biến thành vết thương nhẹ. Văn Viễn đại nhân, ngài không có sao chứ? Trương Liêu vừa mới tỉnh lại, liền nhìn thấy chiếu cố chính mình Lý Tú. Ừm. Trương Liêu cố nén đau đớn, đứng dậy, không khỏi xúc động. Lý Tú cũng tại Bạch Lang Sơn đại chiến bị thương, nhưng mà lại vẫn là không để ý thương thế chăm sóc hắn. Lý Tú thấy Trương Liêu tỉnh lại, lập tức quay người, ta cái này đi gọi y sư, Văn Viễn đại nhân thương thế không thể lạc quan. Không cần, ta cảm giác lực lượng lại tăng thêm không ít. Trương Liêu mặc dù còn rất yếu ớt, nhưng Trương Liêu có thể cảm nhận được võ lực của mình tăng lên. Trương Liêu phá giới về sau, cơ sở võ lực giá trị tăng lên 6 điểm, đạt tới 99 điểm, đây là tăng lên cực lớn. Uy trấn tiêu giao tân Trương Liêu, thậm chí còn áp đảo trận quan độ Nhan Lương, Văn Sú phía trên. Nhan Lương, Văn Sú xem như giai đoạn trước anh hùng, mà Trương Liêu là hậu kỳ anh hùng. Giai đoạn trước có lẽ Trương Liêu đánh không lại phá giới Nhan Lương, Văn Sú, nhưng Trương Liêu phá giới về sau, võ lực tăng lên 6 điểm, mà Nhan Lương, Văn Sú phá giới, chỉ để thăng 3 điểm. Bất đồng võ tướng, sau khi đột phá, võ lực tăng lên biên độ cũng có rất lớn bất đồng, có thể sẽ như hai người khác nhau. Liên Uy trấn tiêu giao tân trạng thái Trương Liêu, phá tan quân Ngô trung tướng, so Nhan Lương, Văn Sú càng thêm bá đạo. Văn Viễn đại nhân không có việc gì liền tốt rồi. Lý Tú gương mặt có chút nóng lên, ánh mắt mê ly, thân hình thoát một cái. Trương Liêu tranh thủ thời gian ôm té ngã Lý Tú, phát hiện Lý Tú cái chán nóng hổi, bởi vì bị thương mà sốt cao. Trương Liêu lập tức gọi y sư. Bạch Lang Sơn một trận chiến, quan hệ của song phương ngược lại là thêm gần một bước. Điền Phong ở một bên mắt thấy, ý vị thâm trường nói với Trương Liêu, kẻ làm tướng, tùy thời có khả năng ra ngựa bọc thây, Văn Viễn ngươi vẫn là muốn suy xét lưu lại hậu nhân. Trương Liêu đột phá, chỉ số trí lực cũng có tăng lên, lập tức hiểu được Điền Phong ý tứ. Trương Liêu phá giới, có thể một mình đảm đương một phía, cũng muốn cân nhắc thành gia lập nghiệp. Chờ công hám Liêu thành lại nói. Trương Liêu không kịp chờ đợi tiến đánh Ô Hoàn người tại Liêu Tây chủ thành. Bạch Lang Sơn Hán quân tại quét dọn chiến trường về sau, hội tụ thành một đầu màu đen trường long, hướng Liêu thành tiến lên. Tiến đi, Ô Hoàn liên quân hốt hoảng chạy trốn đến Liêu thành, quân lính tan rã. Đáng chết, vậy mà thua với Hán quân, Ô Hoàn người thua, nhưng ta phủ La Hàn còn không có thua. Chỉ cần chúng ta bỏ chạy đến Mạc Bắc, Hán quân tuyệt đối không dám tới đuổi, Mạc Bắc loại kia ác liệt hoàn cảnh, chỉ có chúng ta người Tiền Ti có thể sinh tồn. Chờ thống nhất từng cái bộ lạc, lại đến báo mối thủ ngày hôm nay. Phù La Hàn y nguyên không cam tâm thua với Trương Liêu, quyết định hướng Mạc Bắc rút lui. Nhưng mà, Kha Bị Năng tại Phù La Hàn bên người, rút ra chủy thủ, đâm về Phù La Hàn. Chương 527, mục tiêu, Đông Doanh, ngày càng 45, chương 527, mục tiêu, Đông Doanh, ngày càng 45, Liêu Thành, Hán quân chen vào tình kỳ, ở chỗ này đóng quân, Ô Hoàn kỵ binh hoặc là đầu hàng, hoặc là tán loạn. Báo, Kha Bị Năng dâng lên Phù La Hàn thủ cấp sinh hòa. Hán quân đến Liêu Thành, Kha Bị Năng phái người đưa tới Phù La Hàn thủ cấp. Kha Bị Năng cử động lần này thứ nhất là vì sáp nhập thôn tính Phù La Hàn bộ hạ, nhất cử trở thành tiền ti có quyền thế nhất bộ lạc thủ lĩnh, thứ hai là vì hướng chúng ta yếu thế, để chúng ta bỏ qua hắn. Điền Phong liếc mắt một cái nhìn ra Kha Bị Năng chân chính ý nghĩ. Diêm Nhu nói, Kha Bị Năng tại ám sát Phù La Hàn về sau, liền dẫn binh đảo vòng Mạc Bắc, khó mà truy sát. Mạc Bắc hoang vu, cho dù là ta, cũng chưa quen thuộc nơi đó con đường. Đây đúng là một cái khó giải quyết vấn đề. Điền Phong cân nhắc trong đó được mất. Du Mục kỵ binh nếu là đánh không lại Trung Nguyên quân đội, động một tí lui hướng Mạc Bắc, đối với Trung Nguyên quân đội đến nói, muốn triệt để bình định Mạc Bắc, trên cơ bản là chuyện không thể nào, chủ yếu là giá quá lớn. Chủ công có càng trọng yếu hơn chiến lược, Kha Bị Năng không đáng để lo. Ngày sau Kha Bị Năng như xâm phạm biên giới, tắt trận chẳng chi, hoặc là phái ra một tên thích khách, đủ để tan rã Kha Bị Năng bộ lạc. Điền Phong cho rằng triệt để dẹp yên Kha Bị Năng bộ lạc trả giá chi phí quá lớn, ít nhất phải phái ra mấy chục vạn đại quân xâm nhập Mạc Bắc, lương thực vận chuyển là một vấn đề. Mặt khác, Kha Bị Năng uy hiếp theo Điền Phong, cùng Viên Thiệu, Tào Tháo chờ người so sánh, không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần phân công một cái biên tướng, đủ để chống cự Kha Bị Năng, đem Liễu Thành xây dựng trở thành tháo đài, ngăn cản đến từ Liêu Đông cùng Kha Bị Năng áp lực. Trương Liêu dựa theo Từ Thiên chiến lược, một lần nữa kiến tạo Liễu Thành, đem Liễu Thành làm tương lai công lược Liêu Đông lâu cốt đầu cầu. Liêu Đông công Tôn Tuyết không có tham dự Vũ Châu chi tranh, ý nguyên có được trọng binh. Liêu Đông chư hầu tồn tại thời gian so đại đa số chư hầu càng lâu, Tam Quốc Tư Mã Ý diệt Liêu Đông, đã là Tam Quốc định lập về sau sự tình. Giang Đông nô quận, người chơi lãnh chúa Mông Nghị triệu tập hơn vạn chiếc chiến thuyền, liên hợp Trung Nguyên chư hầu, thảo phạt Đông Doanh. Chiến thuyền như là vạn lý trường thành, mênh mông vô bờ, một đội trong đội nguyên binh mã lên thuyền, chuẩn bị ra biển. Lần này thảo phạt Đông Doanh, ít nhất phải trọng thương Đông Doanh, để tránh bọn hắn nhúng tay Trung Nguyên chi tranh. Mông Nghị đảm nhiệm thảo phạt Đông Doanh chủ tướng, có được Chu Thái, Lang Thao, Hạ Tề chờ võ tướng, tổng binh trăm vạn trở lên. Bất luận chủ công nói tới Đông Doanh võ sĩ đến cỡ nào hung mãnh, ta Chu Thái sẽ thể sống chết hộ vệ chủ công. Chu Thái trung khí mười phần, âm thanh to lớn vang dội. Chu Thái cùng Lôi Bạc Xuân, Điển Vi giống nhau, có được thân thể bất tử, bảo mệnh năng lực cực mạnh, là thích hợp hộ vệ một trong những người được lựa chọn. Yên tâm, ngươi đủ để chiến bại tuyệt đại đa số Đông Doanh võ tướng. Mông Nghị ngược lại là tương đương nhẹ nhõm. Hắn liên hợp Viên Thiệu, Tào Tháo, Đào Khiêm thế lực, viễn chinh Đông Doanh, phần thắng cực lớn. Mông Nghị, ngươi thủy sư hẳn là toàn bộ Đại Hán, cường đại nhất thủy sư. Mặc dù Từ Thiên thủy sư đem chúng ta áp chế rất thảm, nhưng đề cập thủy sư, cuối cùng vẫn là muốn nhìn Giang Đông. Đại diện Tào Tháo thế lực xuất chiến lãnh nguyệt đến, sau lưng lãnh nguyệt, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân chờ Tào Tháo thế lực võ tướng đến đây rèn luyện. Nếu như bọn hắn có thể phá giới, như vậy còn có hy vọng đánh với Từ Thiên một trận, nếu không liền thật một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Căn cứ Tào Tháo từ người chơi nơi đó được đến phỏng đoán, Từ Thiên khả năng rất nhanh liền sẽ phát động trận quân độ, bởi vậy, Tào Tháo áp lực như núi. Ngươi mang đến bao nhiêu hổ báo kỵ? Một vạn. Một vạn quá thiếu. Đã không ít, nếu như tổn thất quá nhiều hổ báo kỵ, Tào Tháo lại bởi vậy nguyên khí đại thương. Lãnh Nguyệt cũng đành chịu. Tuy nói Từ Thiên không có khả năng tại quốc chiến lúc công kích mình bằng mình khu chư hầu, nhưng Tào Tháo vẫn là muốn phòng bị Từ Thiên. Lại hoặc là, quốc chiến trong lúc đó, nếu như Tào Tháo thế lực tổn thất quá nhiều hổ báo kỵ, Từ Thiên trực tiếp liền đẩy ngang Duyệt Châu. Mông Nghị trầm âm, Tào Tháo thế lực phía sau còn có những Nam Biên thị tại chỗ dựa, những Nam Biên thị cùng quan trung triều đình lại vương vấn không dứt được. Từ Thiên trong thời gian ngắn cũng không dám động đậy. Vậy cũng không dễ nói, Từ Thiên tên điên kia, quốc chiến kết thúc, trực tiếp xuôi nam đẩy ngang Trung Nguyên, cũng không phải không có khả năng. Tham Lang âm thanh vang lên, đại diện những Nam Biên thị xuất trình. Tại Tham Lang bên người, Ngọa Long Quách Đổ, Phượng Sồ Phùng Kỵ tự thân xuất mã. Cùng ngày đồng thời, Viên Thuật thế lực cũng phái ra Kỳ Linh, Hứa Chử làm tiếp ứng lực lượng. Kỳ Linh, Hứa Chử đều muốn tìm kiếm thời cơ đột phá. Kỳ Linh muốn thông qua phá giới đến đoạt lại Viên Thuật thế lực đệ nhất mãnh tướng danh hiệu, mặc dù Kỳ Linh cũng cảm thấy hy vọng không lớn, bởi vì cho dù là phá giới Kỳ Linh, cũng chưa hẳn là Hứa Chử hiện tại đối thủ. Hứa Chử càng không cần nhiều lời, muốn phá giới đến mạnh hơn cảnh giới, tốt nhất là có thể một quyền đấm chết một cái mãnh tướng tình trạng. Võ tướng phá giới, tăng lên trình độ bất đồng, có thể sẽ thay đổi hiện tại cách cục. Chẳng hạn như chưa phá giới Trương Liêu, không phải Nhan Lương, Văn Sú đối thủ, nhưng uy trấn Tiêu Giao Tân Định Phong Trương Liêu, lại ép Nhan Lương, Văn Sú một bậc. Phá giới Hứa Chử, nói không chừng có thể hành hung chưa phá giới Lữ Bố. Viên Thuật vậy mà phái người thuyết phục Hồ Si Hứa Chử xuất sĩ, xem ra có người chơi đang chỉ điểm Viên Thuật, mà lại cùng những Nam Viên thị thanh danh có chút ít quan hệ. Mông Nghị nhìn về phía Hứa Chử, không khỏi có chút áo ước. Người chiêu mộ ẩn tàng võ tướng, võ lực cũng chưa chắc so Hứa Chử thấp. Tham Lang đối Lãnh Nguyệt, Mông Nghị mới là áo ước. Lãnh Nguyệt có ẩn tàng võ tướng Liêm Pha, Lý Tự Nghiệp, mà Mông Nghị cũng có ẩn tàng võ tướng. Ngược lại Tham Lang, bởi vì phụ thuộc Viên Thiệu thế lực, nhiều lần bị Từ Thiên chèn ép, Tham Lang vậy mà không có tại quốc chiến hoặc là sử thi phó bản thu hoạch được ẩn tàng võ tướng. Điểm này để Tham Lang rất là ghi hận. May mà chính là tại những Nam Viên thị to lớn danh vọng dưới, Viên Thiệu, Viên Thuật trở thành Trung Nguyên bá chủ. Tuy nói cùng Từ Thiên sớm muộn sẽ có một trận chiến, nhưng lần này đối thủ của chúng ta không phải Từ Thiên, mà là Đông Doanh. Văn Minh biên giới mở ra, là thời điểm chế tài một chút Đông Doanh. Mau chóng lên thuyền. Mấy cái chư hầu thế lực binh mã lần lượt leo lên Giang Đông lầu thuyền. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Hứa Chử, Chu Thái, Lăng Thao, Kỷ Linh chờ võ tướng, trở thành nhóm đầu tiên viễn chinh Đông Doanh Hán quân đại tướng. Giang Đông chiến thuyền số lượng quá khổng lồ, lít nha lít nhít phủ kín toàn bộ mặt biển. Tin tức này truyền đến Đông Doanh Văn Minh, Đông Doanh người chơi một mảnh xôn xao. Hán quân vận dụng hơn vạn chiếc chiến thuyền, khẳng định không phải đến Đông Doanh ngắm cảnh, đến mức toàn bộ Đông Doanh đại danh nhóm lâm vào kinh hoàng. Odea no bu naga, to kiu ga wa ai izis, ở sun ken xin, ta kệ đã xin chèn, hồ dô thị chính chờ đại danh, tạo thành liên quân, xuất binh bố phòng đảo kỳ hữu sủ, chống cự Hán quân. Đến nỗi Đông Doanh chiếm đoạt Cao Ly kế hoạch cũng vô hạn gác lại. Bọn hắn đều bị Hán quân đánh tới cửa nhà, căn bản vô lực phát động đối Cao Ly Văn Minh đại chiến. Ngọc Môn Quan bên ngoài, Bắc Địa Thương Vương thành lập một chi Hán quân, ra Ngọc Môn Quan, quét ngang Tây vực. Lữ Bố khiêng phương thiên hỏa kích, không nhìn sa mạc báo cát. Vậy mà lấy mệnh lệnh của thiên tử, để ta xuất chinh Tây vực, chờ ta trở lại, ta Lữ Phụng Tiên nhất định phải bái bọn họ làm nghĩa phụ, sau đó đem bọn hắn tất cả đều giết. Lữ Bố bị triều đình thế gia khống chế, thân bất do kỷ. Chương 528, Odea no bu naga lửa giận, ngày càng 55, chương 528, Odea no bu naga lửa giận, ngày càng 55, Giang Đông thủy sư đã xuất phát, tiến đánh Đông Doanh. Thứ tiên tại Nghiệp Thành, đạt được Hán quân viễn chinh Đông Doanh tin tức. Ký Châu quân cũng làm tốt xuất chinh chuẩn bị. Bọn hắn dẫn đầu tiến đánh chính là Đông Doanh Văn Minh khu đảo Kỳ Hữu Sủ. Từ thiên ngón tay trên mặt đất hình đồ thượng di động, cuối cùng rơi vào đảo Kỳ Hữu Sủ vị trí. Đảo Kỳ Hữu Sủ là Đông Doanh Văn Minh đầu nam hòn đảo, bá chủ vì Sĩ Mạ Dù gia tộc. Sĩ Mạ Dù gia tộc, Sĩ Mạ Dù bốn huynh đệ thực lực mạnh nhất. Lần này ta tự mình đảm nhiệm chủ tướng. Từ thiên quyết định thân chinh Đông Doanh. Ký Châu thủy sư chuẩn bị chiến thuyền mấy ngàn chiếc, vận dụng binh mã trăm vạn, từ Thành Châu xuất binh. Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, Nhạc Nghị, Trần Khánh Chi chở võ tướng bị Từ Thiên triệu hồi đến, tham dự viễn chinh Đông Doanh. Bạch Bao Quân, Huyền Giáp Quân, Tiến Giáp chở cao giai binh chủng lần lượt leo lên lâu thuyền. Đông Doanh nữ thần Odea Hỏa Triệt bị Từ Thiên mang đến tiến đánh Đông Doanh, muốn luôn một phen Đông Doanh người chơi. Odea Hỏa Triệt trong lòng mùi vị khó hiểu, Từ Thiên muốn đi hành hung ca ca của nàng Odea Nobunaga, nàng không biết nên ủng hộ ai. Đảo Kỳ Hữu Sủ, đại lượng võ sĩ, Túc Hinh, người chơi xây dựng duyên hải trưởng thành, ý đồ ngăn cản Hán quân leo lên đảo Kỳ Hữu Sủ. Sĩ Mạ Dụ bốn huynh đệ, Sĩ Mạ Dụ Nghĩa Lâu, Sĩ Mạ Dụ Rồ Sĩ Hỉ Rồ, Sĩ Mạ Dụ Tuổi Lâu, Sĩ Mạ Dụ Gia Lâu, bốn người ăn mặc võ sĩ phục, tại xa mẹ quốc Lộc Nhi đảo bộ phòng, nhìn xuống phía dưới bận rộn công tượng cùng Túc Hinh, đề dài bộ binh. Tại Sĩ Mạ Dụ bốn huynh đệ phía sau là một đám xa mẹ võ sĩ cùng Đông Doanh người chơi. Hán quân sức chiến đấu không thể khinh thường, quân sư của ta cùng gia thần, đại bộ phận đều tại đây chiến trận vong. Sĩ Mạ Dụ Rồ Sĩ Hỉ Rồ sụ mặt, chép cướp Thanh Châu duyên hải một trận chiến. Sĩ Mạ Dụ Rồ Sĩ Hỉ Rồ hao binh tổ tướng, vẹn vẹn lấy thân miễn. Đông Doanh người chơi bỏ mình mấy ngàn người, Sĩ Mạ Dụ Rồ Sĩ Hỉ Rồ tổn thất binh mã càng là có mười mấy vạn. Chúng ta xa mẹ quốc nhiều vùng núi, dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, dù cho Hán quân công phá duyên hải trưởng thành, chúng ta còn có rất nhiều sơn thành phòng thủ, toàn dân giai binh, Hán quân lại có sợ gì? Gia chủ Sĩ Mạ Dụ Nghĩa Lâu không có Sĩ Mạ Dụ Rồ Sĩ Hỉ Rồ nghiêm túc như vậy. Hán quân tập kích chính là dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh xa mọi quốc, mà xa mẹ võ sĩ lấy hung ác chứ danh. Xa mẹ quốc lại là vùng núi làm chủ, thích hợp xa mẹ võ sĩ phát huy. Bởi vậy, Sĩ Mạ Dụ Nghĩa Lâu đối với mình bốn huynh đệ cùng xa mẹ võ sĩ rất có lòng tin. Nhanh lên kiến tạo thành lũy. Hán quân sắp đến, nhất định phải toàn lực ứng phó, đem Hán quân ngăn tại đảo bên ngoài. Xa mẹ quốc Đông Doanh người chơi đốc thúc công tượng xây dựng một đầu ngàn dặm trường thành, bắt trước Trung Nguyên trường thành. Một đội xa mẹ võ sĩ đóng giữ thổ lũy, xe bắn tên, súng nệ tỉ tô hển, đại ống đẳng binh khí, mắc khung tại thổ lũy bên trên, nhắm ngay mặt biển. Odea no bu naga đến rồi. Ngày thứ 6 ma vương Odea no bu naga. Xa mẹ quốc người chơi một trận xôn xao. Đông Doanh bốn đảo tại quốc chiến sắp bắt đầu trước, thu được đại Hán đế quốc hướng Đông Doanh bốn đảo phái ra quân viễn chinh tin tức, lập tức kinh động tất cả đang giao chiến đại danh. Từng cái đại danh thông qua người chơi đều biết đại Hán đế quốc là một cái quái vật khổng lồ, thế là ngừng tranh đấu. Đại Hán đế quốc chư hầu đều ra một bộ phận binh lực, tạo thành quân viễn chinh, đến đây chinh phạt Đông Doanh, chỉ là loại này không hoàn chỉnh liên quân, đã để từng cái Đông Doanh đại danh như lâm đại địch. Phá hủy đối phương thành trì, mới có thể thu hoạch được văn minh điểm tích lũy, bởi vậy, Hán quân đoán chừng sẽ không chút lưu tình, phá hủy bất luận cái gì công hãm Đông Doanh thành trì, sau đó cướp đoạt nhân khẩu cùng tài nguyên, tựa như là Đông Doanh trong lịch sử gây nên. Bị kinh động Đông Doanh đại danh vì tự vệ, không thể không khởi động lại mộ phủ thời đại, trên danh nghĩa từ Mạc phủ tướng quân điều khiển từng cái đại danh binh lực, phòng thủ đảo Kỳ Hữu Sủ. Hán quân nếu muốn đẩy ngang bồn đảo, nhất định phải công hãm làm tuyến đầu đảo Kỳ Hữu Sủ. Bởi vậy, thủ đảo Kỳ Hữu Sủ tương đương với thủ sông tất thủ hoài. Odea no bu naga, to kiu ga wa ai izis, ta kệ đã xin chèn, ở sun ken xin chờ đại danh, tương đương với Đông Doanh văn minh khu chư hầu, toàn lực hướng đảo Kỳ Hữu Sủ bận binh. Một khi đảo Kỳ Hữu Sủ bị Hán quân công hãm, như vậy đảo Hộ Sủ cũng sẽ bị chiến hỏa tác động đến. Odea no bu naga người khoác khôi giáp, khoác áo bào đỏ, cùng Sĩ Mạ Dụ bốn huynh đệ gặp mặt, sắc mặt lại xanh xám. Muội muội của hắn đoạ chưa bị cướp đến Trung Nguyên, nghe nói bị Từ Thiên thu nhập hậu cung, nói không chừng đứa bé đều có. Odea no bu naga bên người bộ hạ tổ rỗ tổ mì hỏi ổ xì, càng là nghiến răng nghiến lợi. Nếu như có thể cưới Odea hoặc chia, như vậy tổ rỗ tổ mì hỏi ổ xì tại Odea no bu naga thế lực sẽ nâng cao một bước. Hết lần này tới lần khác Odea hoặc chia tại tổ rỗ tổ mì hỏi ổ xì bảo vệ dưới, bị Từ Thiên bắt đi, để tổ rỗ tổ mì hỏi ổ xì ghi hận trong lòng. Nếu như Oda Nobunaga chẳng qua là cảm thấy mặt mũi mất hết, như vậy Tổ Dồ Tổ Mì Hải Ổ Xì chính là cảm giác nữ thần bị cướp đi, bị đội nón xanh. So sánh dưới, Tổ Dồ Tổ Mì Hải Ổ Xì cửu hận càng sâu. Cướp đi ta mọi người, cái kia Từ Thiên, hắn có hay không gia nhập chi này hàng quân? Oda Nobunaga hướng Đông Doanh người chơi hỏi. Nếu như Từ Thiên cũng gia nhập Viễn Chinh Đông Doanh hàng quân, có lẽ Oda Nobunaga còn có cơ hội đoạt lại muội muội của mình, lại hoặc là bắt sống Từ Thiên võ tướng, dùng để trao đổi. Đông Doanh người chơi đáp, hắn động tĩnh còn không rõ. Nếu là hắn dám đến Đông Doanh, ta nhất định đem này tháo thành tám khối. Oda Nobunaga rút đao, chém ra một đao, đao khí tách ra sóng biển, trong số mệnh một khối đá ngầm trong nháy mắt nổ tung. Trên bờ biển xuất hiện một đạo sâu vài thước vết đao. Oda Nobunaga không biết là, Từ Thiên không chỉ ngay tại trên đường, hơn nữa còn mang theo muội muội của hắn Oda Hỏa Triệt. Oda Hỏa Triệt đang giúp Từ Thiên bỏ bay, lực đạo vừa vặn phù hợp. Từ Thiên đã đến Thanh Châu. Tôn Kiên đảm nhiệm thủy sư chủ tướng, có được chính phủ, hoàng cái, Hàn Dương, Chu Trị chờ thuộc cấp, thủy chiến năng lực tương đương cường hãn. Lý Tuấn Thần đảm nhiệm thủy sư phó tướng, tiến đánh Đông Doanh, Lý Tuấn Thần không cần gánh vác phản bội Cao Ly thanh danh. Lý Tuấn Thần vì Từ Thiên hiệu lực, cũng chỉ là muốn mau chóng trở lại Cao Ly quốc mà thôi. Tôn Sách đi theo Tôn Kiên bên người, khí vũ hiên ngang, tay cầm bá vương thương, có tây sở bá vương hạng vũ phong thái. Vẹn vẹn bằng vào hét lớn liền có thể hủ chết đối phương một viên đại tướng tiểu bá vương, võ lực thiên phú kỳ thực rất cao, chỉ là còn chưa mắc cấp, càng không có phá giới. Tôn Kiên nói, chúng tướng sĩ đã sẵn sàng, tùy thời có thể phát binh tiến đánh Đông Doanh. Như vậy lên đường đi. Từ Thiên kiểm lại một chút xuất chinh võ tướng đội hình. Chủ công, Từ Thiên, bắt giai huyền giáp quân 3000 người, trong đó thập giai binh chủng đại đường bách kỵ 51 người, quân sư, giả hủ, thư thụ, Hứa Du, Lâm Chỉ Nhi, thất giai vu nữ 15000 người, văn thư, chân mật, Oda và Triệu, thượng quan Huyền Nhi, Trần Lâm bộ tướng, nhạc nghị, tiến giáp 20000 người, Chu Thường, quân hoàng cân 50000 người, Tần Lương Ngọc, bạch can binh 30000 người, Hàn Đường, giải phiền binh 5000 người, Trương Yến, Hắc Sơn thuẫn vệ 20000 người. Kỵ tướng, Trần Khánh Chi, bạch bào quân 7000 người, công tôn toàn, bạch mã nghĩa tổng 20000 người, Triệu Vân, bạch mã nghĩa tổng 15000 người, Từ Đạt, Hỏa Long kỵ binh 7000 người, Thường Nội Xuân, Hắc Hổ giáp kỵ 8000 người, Hoa Hùng, Tây Lương thiết kỵ 10000 người, Phan Vượng, Cự Phủ thiết kỵ 8000 người. Thủy tướng, Tôn Kiên, Giang Đông Quân, Giang Đông Tử đệ binh, Bá Vương Tinh kỵ cộng lại 50000 người, Tôn Sách, Giang Đông Quân 10000 người, Trình Phổ, Giang Đông Quân 20000 người, Lý Tuấn Thần, Tôn Hiệu, Tôn Du, phi hành quân đoàn, Y Sạ Bợ La, lục giai ngân dược phi mã kỵ binh 12000 người, bát giai ngân sắc độc giác thú kỵ binh 3000 người, hoàng cái, bát giai chú tức quân 3000. Từ Thiên cũng biết Đông Doanh nhiều vùng núi, bởi vậy để Tần Lương Ngọc chiêu mộ 3 vạn bạch can binh, Trương Yến chiêu mộ 2 vạn hắc sơn thuẫn vệ, đồng thời điều động đại lượng hắc sơn quân võ tướng, như Vũ Độc, Lý Đại Mục chờ người tham dự viễn chinh Đông Doanh. Đến nỗi Trương Liêu quân đoàn, đợi chỉnh đốn về sau, lại làm điều động. Xuất phát, mục tiêu, Đông Doanh. Từ Thiên tự mình truyền đạt xuất phát mệnh lệnh, từng chiếc hình thể to lớn lâu thuyền, uy thuyền ra biển, những này lâu thuyền còn chở đại tướng quân áo, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Chương 529, Chu Thái hung mãnh, ngày càng 15, chương 529, Chu Thái hung mãnh, ngày càng 15, đinh. Quốc chiến sắp bắt đầu, đến ngược, 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Quốc chiến chính thức bắt đầu. Tại quốc chiến trong lúc đó, chiếm lĩnh hoặc là phá hủy cái khác văn minh thành trì, văn minh khu có thể thu hoạch được điểm tích lũy. Người chơi đánh giết đối địch văn minh anh hùng, binh chủng, phá hủy đối phương thành trì, có thể thu hoạch được quốc chiến điểm tích lũy. Đông Doanh người chơi còn tại xây dựng duyên hải trường thành, đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở. Quốc chiến bắt đầu. Đông Hán người chơi muốn bắt Đông Doanh văn minh soát điểm tích lũy. Hán quân, là Hán quân chiến thuyền. Đông Doanh người chơi đột nhiên kinh hô lên, tại mặt biển xuất hiện đại lượng treo đại Hán cờ xí lâu thuyền. Hứa Chử, Chu Thái, Lăng Thao, Kỳ Linh, Hạ Hầu Đôn chờ đại Hán võ tướng, lưng hùm vai gấu, liếc nhìn xuất hiện ở trước mắt đảo Kỳ Hủ Sủ. Nhiều lần đều là Đông Doanh chủ động khởi xướng tiến công, bây giờ là chúng ta đại Hán chủ động tiến công. Mông Nghị cùng Lãnh Nguyệt, Tham Lang đứng sóng vai. Đông Doanh người chơi dường như tại duyên hải xây dựng trưởng thành. Muốn cường công sao? Cường công Lộc Nhi đảo, có thể muốn trả giá cái giá không nhỏ. Đánh giết Đông Doanh tướng sĩ, đã có thể thu hoạch được quốc chiến điểm tích lũy, vì điểm tích lũy, cường công Lộc Nhi đảo, có gì không thể. Vậy liền cường công. Mông Nghị chờ người cấp tốc đạt thành ăn ý tiến công. Hán quân lâu thuyền tới gần duyên hải trưởng thành, tiễn như mưa xuống, che khuất bầu trời. Chu Thái leo lên thuyền nhẹ thuyền nhỏ, tay cầm đại đao, dẫn đầu thiết thuẫn binh, tiến đánh bãi biển. Thiết thuẫn binh tạo thành thuẫn tưởng, bảo hộ Chu Thái cùng sĩ tốt. Bán tên. Duyên hải trường thành xà mẹ võ sĩ bạn tên cùng bán, lợi dụng dày đặc mưa tên, ngăn cản Hán quân lên mở. Mưa tên vẩy vào thiết thuẫn binh cự thuẫn bên trên, phát ra đinh đinh đàng đàng tiếng ba đập, vậy mà khó mà xuyên qua thiết thuẫn binh tầm kiên. Chu Thái cùng Tào Nhân binh chủng đều là thiết thuẫn binh, một loại phòng ngự cường hãn đến biến thái binh chủng, đòn công kích bình thường, khó mà phá phòng. Các binh đệ, theo ta tiến đánh man tộc. Lăng Thao, Đồng Tập, Phan Trương chờ Giang Đông võ tướng, tay cầm các loại binh khí, đều anh dũng thẳng trước, vạch lên thuyền nhẹ thuyền nhỏ, tại lâu thuyền, đại chiến thuyền điểm hộ dưới, cường công duyên hải trường thành. Một đội đội hùng ứng chiến sĩ trên không trung bay lượn, Lãnh Nguyệt phái ra phi hành quân đoàn, ý đồ áp chế uy quân. Uy quân tiến thấp sát, liên nọ kích sạn, thỉnh thoảng có hùng ứng chiến sĩ trúng tên, từ không trung rơi xuống, lông vũ hất tới giữa không trung. Bành, bành, bành. Sạc mẹ thiết pháo đội lập tức súng mùi lửa, ba đoạn xạ kích, khói lửa tại duyên hải trường thành tràn ngập, trong số mệnh tiến đánh bãi biển Hán quân, từng dãy Hán quân bị bắn giết, máu tươi nhuộm đỏ nước biển. Sĩ Mã Dù bốn huynh đệ thay đổi thiết giáp, rút ra võ sĩ đao, tự mình đốc chiến. Đây chính là đánh bại nhị đệ Hán quân. Sĩ Mã Dù gia chủ Sĩ Mã Dù Nghĩa Lâu, nhìn về phía giống như sóng biển vọt tới Hán quân, cũng không nhịn được tê cả da đầu. Trước mắt Hán quân, chỉ là Đông Hán chư hầu phái ra một bộ phận binh lực, còn không phải tất cả binh lực, đã phủ kín Lộc Nhi đảo mặt biển, vô biên vô hạn, không gặp cuối cùng. Trung Nguyên đến cùng có bao nhiêu nhân khẩu? Trước mắt binh lực, có lẽ có mấy triệu. Odea Nổ Bù Nạ Gạ dẫn đầu một đám gia thần, Sĩ Bạ Tạ Thắng Gia, Tô Dô Tô Bì Hỏi Ô Si, Trúc bên trong nửa binh vệ, Lang Xuyên Một Ích, Ả Kẻ Chia Mì Sủ Hai Chờ Võ Tướng, Quân Sư, đều ở trong đó. Trúc bên trong nửa binh vệ, Hát Rùa Quan binh vệ, Đông Doanh Chiến Quốc hai đại quân sư, phân biệt tại Odea Nổ Bù Nạ Gạ cùng Tô Dô Tô Bì Hỏi Ô Si bên người, phụ tá hai cái chủ công. Chiến Quốc Tam Kiệt, Odea Nổ Bù Nạ Gạ, Tô Dô Tô Bì Hỏi Ô Si, Tô Cựu Gạ Hoa Ải Ý Lịch, đều tại đây điểm. Khí thế sụp đổ. Hát Rùa Quan binh vệ huy động quân phiến, Hát Sát Quan mang dáng lâm bãi biển Hán quân đỉnh đầu. Chu Thái, Lăng Thao chờ thủy tướng, nhận Hát Rùa Quan binh vệ quân sư ký ảnh hưởng, sĩ khí đại bằng, quân tâm dung chuyển. Đây là chuyện gì xảy ra? Chu Thái, Lăng Thao chủ công Nông Nghị có thể nhìn thấy, Chu Thái quân đoàn, Lăng Thao quân đoàn sĩ khí giá trị trên phạm vi lớn hạ xuống, ảnh hưởng nghiêm trọng Hán quân sức chiến đấu. Tham Lang biểu lộ nghiêm trọng, Đông Doanh quân sư dường như cũng có cùng loại chúng ta mưu sĩ quân sư ký. Trung Nguyên Ngọa Long Quách Đổ nói, việc này giao cho ta. Phấn chấn quân tâm. Quách Đổ sau đó phóng thích quân sư ký, khôi phục Chu Thái quân đoàn, Lăng Thao quân đoàn bộ phận sĩ khí, để Chu Thái, Lăng Thao quân đoàn ổn định lại. Mặc dù Quách Đồ bị Từ Thiên áp chế, nhưng Quách Đồ có thể làm Biên Thiệu trọng yếu mưu sĩ, nói rõ Quách Đồ cũng có nhất định năng lực. Quách Đồ, Phùng Kỳ Tịnh xưng Biên Thiệu thế lực ngoài lòng, phượng sổ, không phải là không có đạo lý. Tối tăm không mặt trời. Rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Quân tâm chấn định. Sát khí đột nhiên thăng. Hai bên quân sư không ngừng phóng thích quân sư kỹ, tăng lên phe mình quân đoàn chiến lực, cùng suy yếu đối phương quân đoàn chiến lực. Mà trên bờ biển, Chu Thái, Lang Thao, Đồng Tập chờ Giang Đông võ tướng, đã đang tấn công Duyên Hải Trường Thành. Vâng. Chu Thái thế công tương đương thô bạo, trực tiếp một quyền nện ở Trường Thành lên. Duyên Hải Trường Thành một trận lay động, bị Chu Thái đập trúng tường thành, xuất hiện từng đạo vết rách, đá vụn lăn xuống. Vâng. Chu Thái lại đến một quyền, một đoạn này tường thành lại là một trận lay động, đá vụn đẩy ra, địa động sân giao. Trên tường thành xạ mẹ võ sĩ đều cảm nhận được tường thành tiếp tục lay động. Hắn muốn phá hư tường thành. Đây là cái gì quái vật? Xạ mẹ võ sĩ một trận kinh hoàng. Chu Thái đơn giản thô bạo tới cực điểm, muốn trực tiếp bằng vào võ lực công phá trường thành. Nếu như là tỉ mỉ kiến tạo pháo đài, Chu Thái nắm đấm cũng không cách nào phá vỡ tường thành. Bất quá, Duyên Hải Trường Thành là Đông Doanh đại danh cùng Đông Doanh người chơi lâm thời xây dựng tường thành, chất lượng đáng lo, bởi vậy Chu Thái dự định trực tiếp phá hủy một đoạn tường thành, mở ra đột phá khẩu. Thực tế chứng minh, Chu Thái hoàn toàn có khả năng làm được. Vâng. Chu Thái quyền thứ ba, tường thành đã xuất hiện khối lớn vết rách, đại lượng hòn đá chốc ra, xuất hiện to lớn lỗ thủng. Đánh giết người này. Samuel võ sĩ thúc đẩy cự thạch lan xuống, muốn đập chết Chu Thái. Chu Thái năm ngón tay khép lại, một quyền oanh kích cự thạch băng liệt, đá vụn tại Chu Thái gương mặt lao qua, Chu Thái lại lông tóc không tổn hao. Chúng ta hợp lực đánh tan tường thành. Rời sông lấp biển, phân sóng lưới đao, giao long giết đảo, Lang Thao, Tưởng Khâm, Đồng Tập cùng Chu Thái liên thủ cho cái này đoạn tường thành một kích cuối cùng. Ầm ầm, nương theo lấy kinh khủng sóng nước xung kích, cả đoạn tường thành băng liệt, mười mấy cái không kịp tránh né xả mẹ võ sĩ bị hòn đá vùi lấp. Giết. Hán quân thấy Duyên Hải Trường Thành bị Chu Thái bạo lực hủy đi ra một đoạn lỗ hổng, thế là dọc theo lỗ hổng tiến hành đột phá. Quỷ đạo tân, Sĩ Mã Dù Dỗ Si Hi Dỗ cầm võ sĩ đao, quỷ thần phụ thể, khí thế tăng vọt. Huynh trưởng, chúng ta cùng ngươi kể vai chiến đấu. Võ lực hơi thấp Sĩ Mạ Dụ tuổi lâu tay cầm súng ngồi lửa, mà mãnh tướng Sĩ Mạ Dụ ra lâu cầm võ sĩ đao, điểm hộ cùng bạo Sĩ Mạ Dụ rổ xí hì rổ, ngăn chặn tường thành lỗ hổng. Nếu như bỏ mặc Chu Thái, Lang Thao chờ người xuất lĩnh Hán quân tiến thẳng một mạch, như vậy Đông Doanh đại danh nhóm cùng các người chơi thiết lập Duyên Hải Trường Thành sẽ thùng rông kêu to. Đến chiến. Chu Thái nâng cao trường thương, anh dũng thẳng trước, đối cứng cùng bạo Sĩ Mạ Dụ rổ xí hì rổ. Trường thương cùng võ sĩ đao kịch liệt va chạm, Sĩ Mạ Dụ rổ xí hì rổ hướng về sau rút lui hai ba bước, vẫn cứ không thể tin được Chu Thái võ lực vậy mà như thế kinh người. Chương 530, Chiến Quốc Long cùng Hổ, ngày càng 25, chương 530, Chiến Quốc Long cùng Hổ, ngày càng 25, cái khác Hán quân đang tấn công Lộc Nhĩ đảo, chúng ta tiến đánh đảo Kỳ Hữu Sủ Bắc Bộ. Bắc Bộ là Đông Doanh Văn Minh Long cùng Hổ tổ hợp. Từ Thiên cùng Mông Nghị bọn hắn mỗi người đi một ngả. Mông Nghị tiến đánh chính là đảo Kỳ Hữu Sủ Nam Bộ Lộc Nhĩ đảo, vì Nam Cửu Châu, mà Từ Thiên tiến đánh chính là Kỳ Tạ Kỳ Hữu Sủ. Nam Cửu Châu có Sĩ Mạ Dù bốn huynh đệ, Chiến Quốc Tam Kiệt trấn giữ. Kỳ Tạ Kỳ Hữu Sủ uy quân, chủ yếu đại danh có Khai Chi Hổ Tạ Kệ Đạ Xỉn Chèn, hệ chỉ Hồ Chi Long ở Sụt Cảnh Xỉn. Ở Sụt Cảnh Xỉn, Tạ Kệ Đạ Xỉn Chèn bị Đông Doanh người chơi Tịnh Xương Long Hổ thống soái năng lực còn muốn tại Chiến Quốc Tam Kiệt phía trên. Ở Sụt Cảnh Xỉn chỉ đao tăng binh, Tạ Kệ Đạ Xỉn Chèn xích bị đội đều là Đông Doanh nổi danh binh chủng, một cái là cuồng nhiệt bộ binh, một cái là trọng giáp kỵ binh. Căn cứ đạt được tình báo, trừ ở Sụt Cảnh Xỉn, Tạ Kệ Đạ Xỉn Chèn còn có kỳ bạn nạ đồ sệ, mọ gì mổ tổ nạ gì chờ Đông Doanh võ tướng tại kỳ Tạ Kỳ Hữu Sủ đóng giữ. Cơ hồ toàn bộ Đông Doanh văn minh đại danh đều bị kinh động. Phụ trách tình báo Thu Vũ báo cáo thu thập Đông Doanh tình báo. Đây là chủ thế giới hai đại văn minh ở giữa lần đầu chinh phạt. Không biết ở Sụt Cảnh Xỉn, Tạ Kệ Đạ Xỉn Chèn phải trang phá giới. Nếu như bọn hắn đã phá giới, như vậy còn có chút khó giải quyết. hơn nữa còn có quốc gia thủ hộ thú cơ chế. Từ Thiên cho rằng tiến đánh Đông Doanh không có đơn giản như vậy, nhất là Đại Hán Đế quốc trên thực tế không có đem hết toàn lực viễn chinh Đông Doanh, chỉ là phái ra bộ phận binh lực. Huyền Châu chư hầu, Ích Châu chư hầu tại hướng dị vực quyết trường, Lương Châu chư hầu viễn chinh Tây vực. Tam quốc đệ nhất manh tướng Lữ Bố lúc này cũng tại Tây vực chinh chiến, không có đến đây thảo phạt Đông Doanh. Lâm Chỉ Nhi phân tích, căn cứ đạt được tình báo, Tạ Kệ Đạ Xỉn Chèn là lĩnh ngộ Phong Lâm Hỏa Sơn đặc tính trạng thái, có lẽ đã phá giới. Phong Lâm Hỏa Sơn đúng là một cái năng lực cường hãn. Từ Thiên không thể phủ nhận. Tại Đông Hán Văn Minh nhận tảng võ tướng bên trong, chỉ có Tôn Vũ, Tôn Tấn có được thải sắc đặc tính Phong Lâm Hỏa Sơn. Như vậy, nếu như bọn hắn phá giới, ở Sơn Kèn Xỉn, Tạ Kệ Đạ Xỉn Chèn tại Đông Doanh Văn Minh, tương đương với bột tồn tại. Lý Thuấn Thần nói, chúng ta muốn tiến đánh chính là Kỳ Tạ Kỳ Hữu Sủ Vịnh Hạ Cạ Tạ. Chỉ cần thuận lợi công chiếm Vịnh Hạ Cạ Tạ bãi biển, tất có thể phát huy kỵ binh ưu thế. Nhưng uy quân tại Vịnh Hạ Cạ Tạ xây dựng tường thành, chặn đường bất luận cái gì khả năng lên bờ hàng quân. Đông Doanh người chơi cũng có người tài ba, biết nên như thế nào phòng thủ đảo Kỳ Hữu Sủ, xem ra chỉ có thể cường công Vịnh Hạ Cạ Tạ. Căn cứ thu thập tình báo, Đông Doanh đại danh tại đảo Kỳ Hữu Sủ duyên hải có thể đổ bộ địa phương, xây dựng tường thành, phái binh đóng giữ, đem hán quân ngăn ở chùi lủi trên bờ biển. Hán quân kỵ binh ưu thế tại bãi biển vô pháp phát huy, mà lại uy quân vạn tên cùng bắn, chen trúc tại bãi biển hán quân, căn bản tránh cũng không thể tránh. Cưỡng ép đổ bộ, tổn thất không nhỏ, nhưng cũng là duy nhất có thể lấy công phá uy quân phòng tuyến phương pháp. Đến lúc đó người nào nguyện ý đảm nhiệm tiên đăng, đột phá Vịnh Hạ Cạ Tạ trưởng tướng. Từ Thiên triệu tập trung tướng, chiêu mộ tiên đăng đại tướng. Am hiểu tiên đăng cũng nghĩa, cao thuận tại Trương Liêu quân đoàn, lúc này chỉ có thể từ cái khác võ tướng bên trong chiêu mộ cảm tử chi sĩ. Đông Doanh trận doanh, ở Sụt Kèn Xin, Tạ Kệ Đạ Xỉn Chèn hai cái túc địch nhìn ra hán quân từ Vịnh Hạ Cạ Tạ lên bờ ý đồ, thế là tự mình mang binh đóng giữ Vịnh Hạ Cạ Tạ. Bởi vậy, tiến đánh Vịnh Hạ Cạ Tạ hán quân võ tướng, giữ nhiều lành ít. Liên đệ Vi Minh mang binh, công phá Vịnh Hạ Cạ Tạ. Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên tự để cử mình. Văn Đại, Từ Thiên đại khái suy nghĩ một phen, Tôn Kiên phá giới về sau, thống soái giá trị 98, võ lực giá trị 97, một mình đảm đương một phía không có vấn đề. Tôn Kiên có kim sắc thế lực quang hoàn, trên chiến trường, tất cả Giang Đông bối cảnh võ tướng, 4 chiều thuộc tính 1, công kích, phòng ngự 30 Giang Đông nguồn mộ lính thuộc tính cơ sở 30 sĩ khí không dễ hạ xuống. Tôn Kiên dẫn đầu Giang Đông võ tướng cùng Giang Đông quân, thực lực đại trướng. Tôn Kiên chủ động xin chiến, đối Tôn Kiên trung thành và tận tâm chính phủ, Hoàng Cái, Hàn Đường, Chu Trị, Nô Cảnh chờ võ tướng, cũng nao nhao xin chiến, mặt tướng xin chiến. Từ Thiên ánh mắt tại Giang Đông trung tướng bên trong đảo qua. Trung tướng năng lực, Từ Thiên trên cơ bản đều đã nhìn qua. Từ Thiên ánh mắt rơi trên người Chu Trị. Chu Trị vì Giang Đông đời thứ nhất lao thần một trong, tại Lưu Do thủ hạ đã cứu Tôn Quyền tính mệnh, bởi vậy Tôn Quyền đối Chu Trị đãi ngộ cực cao, mà lại Chu Trị con nuôi là Chu Nhiên, cùng Lục Tốn tại Di Lăng chi chiến đánh bại Lưu Bị. Chu Trị võ tướng giao diện xuất hiện tại Từ Thiên trong đầu. Tính danh, Chu Trị đẳng cấp, 100 phá giới, chưa phá giới thể lực, 150 thông soái, 78 võ lực, 72 trí lực, 80 chính trị, 82 mị lực, 79 may mắn, 25 đặc tính, một chấn phủ Sơn Việt, màu cam ngoại giao đặc tính, cùng Sơn Việt bộ lạc thương lượng, hiệu quả biên độ lớn tăng lên, chiêu mộ Sơn Việt bộ binh, không dễ phản bội. 2. Trấn an lòng người, màu lam nội chính đặc tính, quân chủ xảy ra chuyện lúc, giảm mất văn thần võ tướng độ trung thành hạ xuống biên độ. 3. Giang Đông thủy sư, lam sát quân đoàn đặc tính, quân đoàn tại mặt nước tác chiến, toàn thuộc tính 20 chiến thuyền tốc độ 10. 4. Bình Định, lam sát quân đoàn đặc tính, quân đoàn đối phản quân tổn thương 20. 5. Ít ham muốn, giá tâm từ đầu đến cuối duy trì tại khá thấp trình độ. Kỹ năng, an quốc đao pháp trang bị, an quốc đao, kim cương cấp binh khí, chuyên môn binh chủng, Sơn Việt bộ binh. Chu Trị cũng coi là một cái 5 triệu cân đối võ tướng. Giang Đông 5 triệu cân đối võ tướng thật đúng là không ít, thuộc tính cân đối là Giang Đông võ tướng đặc điểm lớn nhất. Tôn Kiên, Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Dương, Chu Trị, Nô Cảnh, Tôn Hà, những này võ tướng hợp lực, đã miễn cưỡng có thể cường công Định Hạ Cạ Tạ. Tôn Sách chủ động xin đi, phụ thân đại nhân, bá phụ xin chiến. Tôn Bí, Tôn Hiệu, Tôn Du mấy người cũng nhao nhao xin đi dễ dặc, ta chờ xin chiến. Giang Đông Tôn Thị vẫn là lưu lại một nhóm tộc nhân cho thỏa đáng, để tránh toàn quân bị diệt. Từ Thiên lo lắng Tôn Kiên tiến đánh Định Hạ Cạ Tạ bất lợi, dẫn đến Tôn Thị quân đoàn toàn quân bị diệt, bởi vậy không có hoàn toàn đồng ý Giang Đông Tôn Thị chúng tướng xuất chiến thỉnh cầu. Bá phủ, ngươi lưu tại trên thuyền. Nếu là ta vô ý chết tử, ngươi thống soái Giang Đông bộ hạ cũ. Tôn Kiên cũng không có ý định cùng Tôn Sách đồng thời ra trận. So sánh Tôn Quyền, cùng mình tính cách tương cận Tôn Sách, mới là Tôn Kiên mong muốn nhất bồi dưỡng người thừa kế tuyển. Tôn Sách tuyệt đối có năng lực tại Tôn Kiên sau khi chết thống soái Giang Đông bộ hạ cũ. Từ Thiên lại phái ra Triệu Vân, Thường Ngộ Xuân cùng Tôn Kiên hợp lực tiến đánh Vịnh Hạ Cạ Tạ. Vịnh Hạ Cạ Tạ ở Sụt Kèn Xỉn, Tạ Kệ Đạ Xỉn Chèn chờ đại danh đứng ở trường trên tường quan sát hán quân trận hình. Ở Sụt Kèn Xỉn chỉ gỗ quân đoàn, Tạ Kệ Đạ Xỉn Chèn giáp châu quân đoàn, hai đại quân đoàn trở thành kỳ tạ kỳ hữu sủ uy quân tuyệt đối chủ lực. Hệ chỉ gỗ quân đoàn cùng giáp châu quân đoàn tranh đấu lẫn nhau, thủy hóa bất dung, các thủ một đoạn tường thành. Tạ Kệ Đạ Xỉn Chèn sau lưng, nhà Tạ Kệ Đạ tộc tứ thiên vương, Tạ Kệ Đạ bốn tiên thần, Tạ Kệ Đạ 24 tướng chờ bị Đông Doanh người chơi xưng là danh tướng gia thần đi theo gia chủ của bọn hắn. Ở Sụt Kèn Xỉn đồng dạng có ở Sụt 25 tướng, ở Sụt tứ thiên vương, ở Sụt bốn nhà lão chờ gia thần đoàn. Tạ Kệ Đạ Xỉn Chèn cùng ở Sụt Kèn Xỉn lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, nhưng vẫn là không thể không liên thủ. Xâm cấp như hỏa, phá giới Tạ Kệ Đạ Xỉn Chèn vận dụng kim sắc đặc tính Phong Lâm Hỏa Sơn bên trong xâm lược như lửa, biên độ lớn tăng lên giáp châu quân đoàn lực công kích. Giáp Châu quân đoàn giáp trụ ánh lửa lưu động, cung tiễn thủ kéo cung cường độ cũng trên phạm vi lớn gia tăng. Vì sao Môn Thiên? Ở Sụt Kèn Xỉn cũng phát động năng lực của mình, hệ chỉ gỗ quân đoàn đi vào cuồng nhiệt trạng thái, ánh mắt đỏ bừng, toàn thân kim quang lưu động. Tạ Kệ Đạ Xỉn chèn xem như kỵ binh võ tướng, mà ở Sụt Kèn Xỉn cùng Trương Giác giống nhau đến mấy phần. Hệ chỉ gỗ chi long, Cai chi hổ đối mặt trước nay chưa từng có cường địch, toàn lực phòng thủ. Mà lúc này, Tôn Yên, Triệu Vân, Thường Ngộ Xuân trở mạnh tướng, dẫn đầu hàng quân, hướng định hạ cả Tạ Giáp Châu quân đoàn, hệ chỉ gỗ quân đoàn khởi xướng tiến công. Chương 531, mạnh hủy đi tường thành, ngày càng 35, chương 531, mạnh hủy đi tường thành, ngày càng 35, Giang Đông Tử Đệ Bình, theo ta ra trận. Tôn Kiên kiểm kê nhất dũng manh thiện chiến một nhóm Giang Đông quân. Chi này Giang Đông quân, không ít người tiến giai thành càng cao hơn Giang Đông Tử Đệ Bình, Bá Vương tinh kỵ, Trinh Phổ, Hoàng Cái, Hàn Dương, Tôn Hà, Triệu Vân, Thường Ngộ Xuân chờ võ tướng, leo lên thuyền nhẹ thuyền nhỏ, chuẩn bị tại lâu thuyền điểm hộ dưới, cường công định hạ cả ta. Phải mạn thuyền công kích. Tại mệnh lệnh của Lý Tuấn thần dưới, lâu thuyền chuyển hướng, lấy phải mạn thuyền đại tướng quân pháo nhắm ngay Vịnh Hạ Cạ Tạ duyên hải trường tường. Vâng. Đại tướng quân pháo lần lượt phát xạ, pháo kích Vịnh Hạ Cạ Tạ. Bắn tên. Khói lửa tràn ngập, thật tâm đạn, tên nọ chút xuống đến Vịnh Hạ Cạ Tạ trên tường thành, từng dãy uy quân võ sĩ bị đánh giết. Vịnh Hạ Cạ Tạ tường thành tại kịch liệt run rẩy. Xuất phát. Tôn Kiên thống lĩnh Giang Đông quân, theo gió bước sóng, cường thế tiến đánh Vịnh Hạ Cạ Tạ bãi biển. Triệu Vân, Thường Ngộ Xuân đang lay động không ngừng trên mặt nước, võ lực sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Triệu Vân giơ một cái thuật bài, ngăn cản đến từ uy quân bắn một lượt. Ken ken ken. Mưa tên vẩy xuống, phát ra ken 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 tiếng vang, đóng ở Triệu Vân trên tấm chắn. Thỉnh thoảng có Giang Đông Tử đệ binh bị uy quân cung tiễn, súng nệm thì tô hển, đại ống đánh giết, thi thể phủ kín mặt biển. Phong vân biến sắc. Từ Thiên lấy ra cựu tiết trượng, dùng để cường hóa phong vân biến sắc uy lực, thương khung lập tức âm trầm xuống, cuốn phong gào thét. Mây đen ép thành dục phá vỡ. Tạ Kệ Đạ Xỉn chèn, ở Sụt Kèn Xỉn không hẹn mà cùng nhìn về phía đột nhiên ảm đạm thương khung, thiên thời biến hóa, để bọn hắn lo sợ bất an. Đây là Trung Nguyên lưu sĩ tuyệt kỹ. Tạ Kệ Đạ Xỉn chèn áo choàng bị cuồng phong xé rách, hướng gió thay đổi, hán quân ở vào thượng phong hướng, cung tiễn kỹ năng tầm bắn càng xa, hán quân cung tiễn thủ bắt đầu áp chế uy quân. Lâu thuyền chuyên chở đại tướng quân pháo để uy quân chịu không ít khổ đầu, thật tâm đạn mãnh liệt va chạm tường thành vỡ tan, xuất hiện mạng nhện giống nhau vết rách, hướng bốn phía lan tràn. Vũ nữ, Ích Lân trưởng cung binh chờ cao giai binh chủng, hướng duyên hải trưởng thành ném bắn. Từng đạo lưu quang sen lẫn thành lộng lẫy mưa sao băng chiếu xuống trên tường thành. Ông, một chi cung tiễn thậm chí chui vào tường thành ba phần, thành gạch buông lỏng. Tạ Kệ Đạ Xỉn chèn vung đao đánh bay phóng tới cung tiễn, tự mình đốc chiến. Giáp Châu quân đoàn võ sĩ dùng tấm khiên tại trên tường thành tạo thành thoát tường, ngăn cản đến từ Hán quân mãnh liệt mưa tên thế công, rất nhanh bị bắn thành con nhím. Hỏa. Tạ Kệ Đạ Xỉn chèn võ sĩ đao chỉ về phía trước, trường cung binh mượn nhờ xâm cấp như hỏa mang tới lực công kích, hướng nghiêng phía trước phóng thích hỏa hệ kỹ năng. Đầy trời hỏa vũ chút xuống, nhóm lửa Hán quân thuyền nhẹ. Không ít thuyền nhẹ cháy hùng hực. Giang Đông sĩ tốt không thể không bứt bỏ thuyền nhẹ, nhảy vào trong biển, hướng bãi biển đi qua. Giang Đông quân chỗ đáng sợ tại thủy chiến lúc phát huy ra. Cái khác binh chủng nếu như rơi vào trong nước, không ít sẽ bị chết đuối, mà Giang Đông quân sĩ tốt dù cho rơi vào trong biển, cũng có thể nghĩ cách chạy trốn. Và anh, thuyền nhẹ tại bãi biển mắc cạn, Tôn Kiên vung vẩy cổ đỉnh đao, trước người hình thành kín không kẽ hở đao võng, thống lĩnh một tiểu đội Giang Đông tử đệ binh, cường công tường thành. Bạch hổ thánh thể, mãnh hổ bảo hao, phá giới Tôn Kiên đi vào cùng loại cuồng bạo trạng thái, sau lưng hiện hiện bốn thần thú bạch hổ chi ảnh, hổ khiếu sơn lâm. Sóng âm xung kích phía trước tường thành, dẫn đến tường thành kịch liệt lay động. Tính ra hàng trăm giáp châu sĩ tốt, bị Tôn Kiên như thế rít lên một tiếng, đánh rách tả tơi màng nhĩ, thất khiếu xuất huyết. Giang Đông tiểu bá vương Tôn Sách, đoán chừng cũng là kế thừa Tôn Kiên gào thét, trò giỏi hơn thầy. Đây là Giang Đông mãnh hổ Tôn Văn Đài. Đông doanh người chơi một trận bối rối. Đông doanh người chơi đối Tam Quốc văn hóa cũng không lạ lắm, Giang Đông mãnh hổ Tôn Văn Đài tại Đông doanh người chơi bên trong, thanh danh hiển hách, lúc này Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên tự thân lên trận, để Đông doanh người chơi lầm vào sợ hãi. Thất tham xà bản đường, điện quang độc long toàn. Long đảm lượng ngân thương tại Triệu Vân trong tay nhanh chóng chuyển động, giống như độc long không ngừng tại xoay quanh, khí lãng quấy động. Triệu Vân bước lên tường thành mưa tên cùng đá rơi, trực tiếp bạo lực dỡ bỏ tường đá, cùng Chu Thái Pha cục mạch suy nghĩ giống nhau như lúc. Thất tham xà bản thương nhanh chóng xoay tròn, đánh trúng tường đá bị tùy tiện chui ra một cái lỗ thủng, mà xoay tròn khí nhận đang không ngừng mở rộng lỗ hổng, to dài vết rách hướng lỗ hổng bốn phía lan tràn. Đây là chiêu thức gì? Giáp Châu quân đoàn võ sĩ đều bị Triệu Vân loại này tàn bạo phương thức công kích hù đến, đây là muốn mạnh hủy đi tường thành a. Quyền thần Giáng Lâm, đồng tử Giáng Lâm. Tạ Kệ Đạ Xỉn chèn hướng Giáp Châu quân đoàn Âm Dương Sư bộ đội nháy mắt, nhóm này Âm Dương Sư lập tức ngầm hiểu, phóng thích các loại triệu hoán quyền thần, quỷ thần kỹ năng. Một đoàn quyền thần, yêu quái hướng Giang Đông quân đánh tới. Kỵ xạ vô song, Hàn Dương tay cầm bắn hổ cung, đồng thời bắn ra 5 mũi tên. Mũi tên phá không, tại Âm Dương Sư triệu hoán vật bên trong lướt qua, đến 10 cây triệu hoán vật bị bắn giết, hóa thành cháy hừng hực giấy trắng. Thương chọn tứ phương. Trình Phổ nâng cao thiết tích xà mâu, bảo hộ ở Tôn Kiên tả hữu. Một chi thiết tích xà mâu của ngũ, giống như mãng xà bơi lội, sắc bén khí nhận phạm vi công kích có thể đạt tới 10 mét trở lên. Từng cái Âm Dương Sư triệu hoán vật bị Chính Phủ đánh giết, từ đầu đến cuối vô pháp đụng phải Tôn Kiên một tia. Tôn Kiên đi vào cuồng bạo trạng thái, toàn lực xúc thế, cổ đỉnh đao đao mang đại thịnh, kim sắc quang mang phóng lên tận trời, cho dù là lâu thuyền thượng từ thiên, Lâm Chỉ Nhi, Tôn Sách bọn người có thể nhìn thấy phóng lên tận trời kim sắc của sáng. Giang Đông mãnh hổ muốn làm gì? Không tốt, hắn muốn dùng vũ lực phá vỡ tường thành. đông doanh người chơi, Tạ Kệ Đạ Xỉ Chèn, ở Sụt Kèn Xỉn không khỏi biến sắc, bọn họ lâm thời tại duyên hải xây dựng tường đá, tại loại này cấp bậc mãnh tướng trước mặt, có lẽ còn chưa đủ nhịn. Tôn Kiên tại mở mắt trong nháy mắt, khí thế tăng vọt, đao khí tung hành. Một, đao, đoạn, sông, núi. Tôn Kiên từng chữ nói ra, toàn lực xuất đao, tăng vọt kim sắc đao mang mặc dù chỉ có 10 trượng, nhưng lại vô cùng chẳng kiện. Tôn Kiên đem đại bộ phận thể lực đều tiêu hao tại một đao kia lên. Bèn, trên tường thành Giáp Châu quân đoàn võ sĩ chỉ cảm thấy dưới chân địa động sơn dao, cắt bụi bay lên, che đậy tầm mắt của bọn hắn. Làm sao có thể? Làm cắt bụi dần dần tan đi, Tạ Kệ Đạ Xỉ Chèn xây dựng tường thành, xuất hiện 11 mét rộng lỗ hổng. Trung gian một đoạn tường thành cùng võ sĩ, tựa như là hư không tiêu thất giống nhau. Vu công rời núi đều không có cao như vậy hiệu suất. Tôn Kiên há mồm thở dốc, đầu đầy mồ hôi, lấy cổ đỉnh đao chèo chống thân thể. Tiêu hao nhiều như thế thể lực, đối với Tôn Kiên đến nói, cũng là không nhỏ phụ tải. Ầm ầm. Triệu Vân Thế Công mặc dù không giống như là phá giới Tôn Kiên bá đạo như vậy, nhưng Triệu Vân quả thực là dùng lòng đảm lượng ngân thương chui ra một cái cửa hang. Giết. Thương Ngộ Xuân, Hàn Dương chờ Hán quân võ tướng nhân cơ hội này, từ lỗ hổng tiến đánh uy quân phòng tuyến. Này chiến quan hệ đến chúng ta Giáp Châu quân đoàn xích bị vinh dự bất kỳ người nào chờ, không thể lui lại một bước. Tạ Kệ Đạ quân đoàn, đại tướng Ố Đủ tỏ ra mạ xạ, dạ mạ gạ tạ mạ xạ đẩy, Thu Sơn tin bạn, thống soái toàn thân hỏa hống xích bị kỵ binh, tại tường đá phía sau bảy trận. Chỉ cần Hán quân công phá tường thành, như vậy liền từ Tạ Kệ Đạ xích bị kỵ binh, khu trục Hán quân.